Nhìn thấy một màn này, dưới đài Vương Hạo trong mắt tinh mang tăng vọt, cười một tiếng dài, ngươi quả thật có tư cách đánh với ta một trận. Chương 34. Các đại nhật, bại Vương Hạo. 45. Chương 34. Các đại nhật, bại Vương Hạo. 45. Nói, Vương Hạo một cái lắc mình liền xuất hiện ở quyết đấu trên đài, một chưởng hướng Cố Huyền đánh. Cố Huyền chém ra một đao. Tuyệt luân ánh đao tái hiện. Đáng tiếc lần này, lại không có thể xuất hiện nhất đao miểu sát đối thủ chẳng cảnh. Vương Hạo trên tay xuất hiện toát ra ngông ngông hồng quang, lại gắng gượng đem Cố Huyền một đao này tiếp. Huyền giai đao pháp. Trách không được. Vương Hạo nhịn không được cảm khái. Cố Huyền híp mắt lại, chú ý tới Vương Hạo trên tay mang một đôi màu đỏ sẫm bao tay, quang mang lưu chuyển. Lại tới. Cố Huyền lại là chém ra một đao. Đại thành tuyệt đao, ánh đao trực tiếp ở quyết đấu trên đài cày ra một đạo sâu đậm vết tích. Nhưng này bá đạo tuyệt luân ánh đao, lại bị Vương Hạo một tay sinh sôi bóp nát. Đây chính là tiên thiên thập trọng sao. Cố Huyền hít sâu một hơi. Vương Hạo tu vi so với hắn ước chừng cao 3 cái cảnh giới, nội kính hùng hồn trình độ cũng là hắn vài lần. Hơn nữa, đối phương tu tập trưởng pháp phẩm cấp cùng ở trưởng pháp ở trên tạo nghệ hiển nhiên cũng không thấp. Tuyệt đao ở công pháp ở trên ưu thế bị vô hạn lau sạch. Cái kia thử xem một quyền của ta. Cố Huyền đổi đao đổi quyền, một quyền đánh về phía Vương Hạo. Vạn mèo khí lãng xuất hiện lần nữa, 10 vạn cân cự lực ầm ầm bạo phát. Vương Hạo sắc mặt hơi biến, nhưng cũng không có né tránh, một trưởng đón nhận. Oeng. Cự đại tiếng nổ đùng đoàng từ trên đài vang lên, Cố Huyền lùi lại một bước, Vương Hạo lại đang đăng lui vài chục bước. Tốt một thân man lực. Vương Hạo nhãn thần ngạc nhiên nhìn lấy Cố Huyền, mở miệng nói, đồng đẳng cấp giao thủ, ta còn thực sự không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá bây giờ nha. Vương Hạo thần sắc đột nhiên biến đến hở hững đứng lên. Viêm Dương thủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ kỳ dị rung động từ trên người Vương Hạo truyền ra. Cùng phía trước Hàn Vũ thi triển tối cường nhất đao lúc tràng cảnh có chút tương tự, nhưng càng rung động, nồng nặc hơn. Trong sát na, bên sân đám người phảng phất chứng kiến, một vòng đại nhật từ Vương Hạo phía sau chậm rãi dâng lên. Nóng rực khí tức, thậm chí làm cho không ít ly quyết đài đấu tương đối gần trên mặt người chạy xuống mồ hôi tới. Viêm Dương trường ý, cái này mới là chân chính võ học ý cảnh A. Dưới đài, Hàn Vũ vẻ mặt kích động, thần tình cuồng nhiệt giống như Vương Hạo trung thực mê đệ. Có thể thua ở Vương Hạo sư huynh Viêm Dương trưởng ý phía dưới, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Ngụy gia bên này, đoàn người trên mặt cũng rồn dập lộ ra động dung màu sắc. Quả nhiên, quả nhiên. Cao Lam thì thào cảm thán, có thể đứng hàng Xích Dương cốc nội môn trước năm, kích sát đều là tiên thiên thập trọng bạch ma đoàn phi, cái này Vương Hạo quả nhiên là lĩnh ngộ võ học ý cảnh. Hắn trưởng ý, so với Hàn Vũ phía trước triển lộ đao ý hình thức ban đầu mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, sợ là đã lĩnh ngộ nửa thành trở lên. Ngụy Dương, Ngụy Sán cùng Lý Thông ba người thần tình chấn động, đã tìm không ra ngôn ngữ mà hình dung được. Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu ở xoay quanh, đây cũng là chúng ta cùng thật chính tông cửa thiên tài con cương sự trên lệch sao. Uy thế như thế, đừng nói tu vi so với Vương Hạo thấp, coi như là cùng với đồng cảnh giới, lại có mấy người có thể ngăn được dưới một trường này. Liên ba đại gia tộc gia chủ, cũng không khỏi trở nên thần sắc chấn động. Hào một cái Viêm Dương thủ, thật là hậu sinh khả úy. Vương Hạo một trường này, trực tiếp huyễn hóa ra đại nhật dị tượng, nóng dực khí lãng tịch quyển toàn trường. Cô Linh Linh đứng ở góc đối Cố Huyền tựa như một bụi đang ở chịu được liệt nhật cháy cỏ dại, tràn ngập nguy cơ. Không có gì để mắt, Vương Hạo một trường này, đậy nắp định luận. Ta nếu như thiếu niên này, lúc này vứt đao chịu thua mới là cách làm chính xác nhất. Đừng nói tiên thiên thất trọng, coi như là tiên thiên thập trọng, cũng đỡ không được. Hắn cũng đủ rồi không dậy nổi, có thể lấy yếu ba cái cảnh giới tu vi cùng Viêm Dương thủ đánh thành như vậy, có thể tính được với thiếu niên thiên tài. Liên tại mọi người đều nhận định thắng bại đã phân, Cố Huyền gần bị thua chi tế. Một tia sâu đậm vẻ tuyệt vọng, đồng nhiên không giải thích được từ rất nhiều người trong lòng phát lên. Thật giống như, trước mắt đột nhiên rơi vào một mảnh thâm trầm hắc ám. Không có đường ra, cũng không có hy vọng, chỉ có sâu tận xương tủy phát ra từ linh hồn thật sâu tuyệt vọng. Mới vừa rõ ràng bởi vì Vương Hạo Viêm Dương trưởng ý ảnh hưởng, nóng bỏng không chịu nổi, lúc này không ít người chợt thấy trên người lạnh lẽo. Cái loại cảm giác này, thật giống như Đại Vũ Thiên bỗng nhiên bị một chậu nước đá phủ đầu đổ xuống, kìm lòng không đặng dùng mình một cái. Có người khẽ hô, mau nhìn. Mọi người lúc này mới phát hiện, quyết đấu trên đài. Cao ngất kia tuấn Mỹ thiếu niên lúc này đang hai tay cầm đao, từng tia hắc vụ từ trên người hắn lan tràn ra, một đôi tròng mắt mà là biến thành một mảnh đen nhánh, thập phần quỷ dị. Tuyệt vọng ở sinh trưởng tốt. Đây là... Có người mở to hai mắt, khó có thể tin khẽ hô cửa ra, đao ý. Và anh... Cố Huyền đã chém ra một đao. Hận hận hận. Hận thiên bất công. Tuyệt vọng nhất đao, hai thành đao ý. Nước sơn hắc đao quang như vậy mực, nhất đao liền đem Vương Hạo Viêm Dương trưởng ý mở ra. Các đại nhật. Trên đài sóng nhiệt bị ánh đao quét một cái sạch, hắc sắc đao khí dễ như trở bàn tay vậy về phía trước quét ngang. Giang giác giang giác. Lớn như vậy tỷ đấu đài, dưới một đao này, cơ hồ bị san bằng đạt được thành hai nửa. Vương Hạo hiển nhiên còn không có từ một đao này uy thế cho rung động thật sâu đến rồi. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, thình lình cảm giác được một tia cắt ra băng lãnh. Ngẩng đầu nhìn lên, giống như thu thủy bàn sắc bén trường đao liền lẳng lặng lơ lửng tại hắn đầu đỉnh, tùy thời có thể đưa hắn chém thành hai khúc. Trước mặt là cả người bao phủ nồng đậm vẻ tuyệt vọng Cố Huyền. Đối diện bên trên cặp kia nước sơn hắc băng lạnh con người, Vương Hạo trong lòng sinh ra một cỗ lớn lao sợ hãi, vô ý thức run run một cái, sau đó khổ sáp mở miệng, ta thua. Giờ khắc này, trên đài dưới đài, yên tĩnh như chết. Vô số người ngơ ngác nhìn, vẫn không nhúc nhích, tựa như tập thể chúng rồi định thân thuật. Chương 35, 35. Đại Vũ Anh tài bảng, tất có một chỗ của hắn. 5 năm. Chương 35. Đại Vũ Anh tài bảng, tất có một chỗ của hắn. 5 năm. Vô số người bình tĩnh nhìn lấy trên đài đạo kia thong thả thu đao, đôi mắt từ đen nhánh từng bước khôi phục thanh minh thân ảnh, trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Tiên thiên thất trọng, đánh bại tiên thiên thập trọng lĩnh ngộ chí ít nửa thành trưởng ý Viêm Dương thủ Vương Hạo. Tân quản sự thật liền đặt trước mắt, rất nhiều người vẫn có ngẩn ngơ cảm giác nằm ngộng. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Bóp ta một cái thử nhìn một chút. A, đau quá. Quá kinh khủng, quá yêu nghiệt, thiếu niên này nhất định chính là cái quái vật. 15-16 tuổi, tiên thiên thất trọng, liền lĩnh ngộ đao ý hơn nữa lĩnh ngộ trình độ so với Vương Hạo còn muốn sâu, tiểu tử này là đánh từ trong bụng mẹ mà bắt đầu luyện đao sao? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngày hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt. Phía trước Cố Huyền tuyệt vọng nhất đao mở ra đại nhật một màn kia chấn động chẳng cảnh, bây giờ còn đang rất nhiều người trong đầu không ngừng phát lại. Còn có bị tuyệt vọng đao ý ảnh hưởng lúc cảm thụ, phỏng chừng muốn trở thành bọn họ một đoạn thời gian rất dài mộng hiểm bóng ma. Vương Hạo thần sắc phức tạp nhìn lấy Cố Huyền, cười khổ một tiếng, thở dài nói, hôm nay gặp mặt, mới biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Chuyến này Ngũ Dương Thành, tới không lỗ. Nói, nhảy xuống quyết đấu đài cô đơn rời đi. Cố Huyền nhìn theo Vương Hạo ly khai, thu hồi ánh mắt, nhìn nữa dưới trận. Còn có người muốn lên tới sao? Hàn Hứa hai nhà vô số người đưa mắt nhìn nhau, liền phía trước vẫn phách lối Hàn gia gia chủ Hàn Chiến đều không lên tiếng. Cố Huyền ánh mắt đảo qua chỗ, vô số người cúi đầu, căn bản không có người dám cùng hắn đối diện. Cố Huyền biểu hiện ra thiên tư cùng tài tình, thực sự quá yêu nghiệt, hầu như vượt qua bọn họ nhận thức. Hàn Vũ đến bây giờ còn không có từ mới vừa trận chiến ấy chấn động cùng đánh chúng đi tới. Đây là người nào? Hàn Vũ với tiên thiên bắt trọng lĩnh ngộ ra đao ý hình thức ban đầu, vẫn có chút tự ngạo, tự xưng là đao đạo ở trên thiên tài. Hắn thậm chí có lòng tin, ở đồng cảnh giới thời điểm triệt để lĩnh ngộ ra đao ý, siêu việt vẫn truy đuổi Viêm Dương thủ Vương Hạo. Phía trước bị Cố Huyền nhất đao đánh bại, hắn cũng quy về Cố Huyền tu đao pháp phẩm cấp quá cao duyên cớ. Nhưng là bây giờ, Hàn Vũ một thân kiêu ngạo bị triệt để đánh cái nát bấy. Cố Huyền dĩ nhiên đánh bại chính mình vẫn sùng bái lại là vì tấm gương mục tiêu Viêm Dương thủ Vương Hạo. Cố Huyền lĩnh ngộ đao ý, vượt xa mình tưởng tượng. Chí ít ở nhất thành ở trên. Hắn mới, chỉ có, vài tuổi. 16 tuổi không đến A. Cùng Cố Huyền so với, Hàn Vũ cảm giác mình mười mấy năm qua đao pháp đều luyện đến cầu trên người. Ở Cố Huyền trước mặt, hắn nơi nào còn có khuôn mặt tự xưng đao đạo thiên tài. Giữa người và người chênh lệch không khỏi cũng quá lớn. Giờ khắc này, Hàn Vũ võ đạo chi tâm hầu như đều nhanh hỏng mất, cả người rơi vào một hồi nồng nặc hể vải ở giữa. Cùng với biểu hiện ngược lại, là Ngụy gia đám người. Ở Cố Huyền triển lộ đao ý đánh bại Vương Hạo lúc, Ngụy gia gia chủ liền trực tiếp đem dưới thân cái ghế hai bên tay vịn tất cả đều bóp nát. Bởi vì khiếp sợ, bởi vì kích động. Như thế tuổi trẻ liền lĩnh ngộ nửa thành trở lên đao ý, điều này sao có thể nha? Lâu như vậy, Ngụy Dương hay là không dám tin tưởng, trong miệng túi đầu nỉ non. Bên cạnh Cao Lãm thần sắc phức tạp mở miệng nói, yêu nghiệt là không thể dùng lẽ thường độ chi. Ta từ trên người thiếu niên này thấy được Vệ Lâm sư huynh cái bóng. Quá khoa trương. Ngụy Dương khẽ hô nói, Cao sư huynh, Vệ Lâm đại sư huynh nhưng là đứng hàng chúng ta Đại Vũ Anh tài bảng nhân vật, thiếu niên này có thể so với. Nếu như hắn tiếp tục giữ vững, tương lai Đại Vũ Anh tài bảng nhất định có một chỗ của hắn. Cao Lãm chắc chắn nói. Ngụy Dương vẻ mặt khiếp sợ, thật lâu không nói. Ngụy Sán từ mới vừa bắt đầu đến bây giờ cả người còn ở vào mộng bức trạng thái, hắn hoàn toàn không thể tin được trước mắt phát sinh toàn bộ. Thân thể bởi vì quá độ kích động mà khẽ run. Còn như Lý Thông, miệng há đại sẽ không khép lại quá, cảm sắp chật khớp. Cố Huyền đứng ở trên đài đợi nửa ngày, hai đại gia tộc cũng không có người dám cùng với ứng chiến, liền lắc đầu nhảy xuống đài đi. đi ngang qua ngắn ngủi rối loạn sau đó, ba đại gia tộc người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, phái ra người đến tuyên bố lần này tam tộc tỷ võ kết thúc. Lớn như vậy sân tỷ võ, một mảnh hỗn độn. Ngang quyết đấu đài đạo kia lớn đại đao vết, nhìn thấy mà giật mình, đã xem không ít mắt người ra trực ngày. Ở tuyên bố tỷ võ lúc kết thúc, ba đại gia tộc không ít người trong lòng tư vị đều là lạ. Bọn họ ba đại gia tộc ở nơi này tổ chức trẻ tuổi đại hội luận võ. Nhưng bọn họ chung nhất siêu quần bạn tụy hậu bối, lại ngay cả cho một cái người ngoại lai sách giày tư cách đều không có, thiên tư chênh lệch to lớn, có thể so với Vân Nghê. Thực sự có chút ngược cười. Đến lúc này, tỷ võ kết quả kỳ thực cũng không trọng yếu. Cố Huyền đại biểu Ngụy gia đao áp quần hùng, kỹ năng đắp toàn trường, tất cả mọi người quang mang đều bị hắn sờ đoạn. Trận luận võ này lớn nhất người thắng tự nhiên cũng liền thuộc về Ngụy gia. Một phen đơn giản phân cuối, đại hội luận võ qua loa xong việc. Hàn Hứa hai nhà cấp tốc chuyển đi, nhưng trước khi rời đi, Hàn Hứa hai nhà gia chủ ánh mắt đều rơi vào Cố Huyền trên người, mâu quang chớp động, tựa hồ là đang trong lòng tính toán cái gì. Cố Huyền là Ngụy gia con thứ bạn của Ngụy Sán, nghe nói Ngụy Sán là thứ xuất, ở Ngụy gia vẫn không được ưa thích. Nếu là như vậy, vậy có phải hay không có cơ hội có thể đem Cố Huyền lôi kéo tới đâu? Như vậy yêu nghiệt, tương lai thành tựu tất bất khả hạn lượng, chưa chừng có thể trở thành là một cái tráng kiện hết sức bắp đùi. Có thể trước thời gian ôm lên, sau này chỗ tốt vô cùng bốn. Vẽ thang phiếu đánh giá cùng khen thưởng cảm ơn mọi người làm. Xin nghỉ một ngày. Có việc. Chương 36, 36. Tử sắc cơ duyên, 1 năm. Chương 36. Tử sắc cơ duyên, 1 năm. Lần này Ngụy gia nhờ có Cố sư đệ xuất thủ tương trợ. Ngụy gia đại trạch, Ngụy Sán cung cung kính kính cùng Cố Huyền nói lời cảm tạ. Sau đó lại lấy ra một cái khay, đưa tới Cố Huyền trước mặt. Nho nhỏ tâm ý, bất thành kính ý. Xúc lên trên khay miếng vải đen, chỉ thấy phía dưới là từng cục to bằng năm đấm trẻ con, tuyết trắng vô hạ ngọc thạch. Cố Huyền đôi mắt thiểm giật mình. Thượng phẩm nguyên thạch, tổng cộng 10 khối. Đối với một cái trong tộc tối cường giả bất quá linh hải cảnh thành nhỏ thế gia mà nói, đây tuyệt đối tính là đại thủ bút, đều nhanh theo kịp Linh Kiếm Tông nội môn một cái hắc cấp nhiệm vụ. Cố Huyền suy nghĩ một chút, từ chối nói, Ngụy sư huynh khách khí, trước khi đến nói xong bao nhiêu thủ lao thì bấy nhiêu thủ lao, những thứ này nhiều quá rồi đấy. Ngụy Sán thấy Cố Huyền không thu, trầm mặc một chút, đột nhiên móc ra một cây chùy thủ bá một cái đâm vào chính mình trên cánh tay, tiên huyết chảy ròng. Cố Huyền kinh ngạc một chút, Ngụy sư huynh đây là ý gì? Ngụy Sán nhĩ dạ đau đớn, cắn răng nói, ta biết, phía trước thương lượng xong 5 khối trung phẩm nguyên thạch thủ lao, đối với Cố sư đệ quá mức bất kính, là lỗi của ta. Một đao này, xem như là ta cho Cố sư đệ nói xin lỗi. Cố sư đệ như còn coi ta là đồng môn, hãy thu phần này tạ lễ. Như còn lòng có bất mãn, ta đây lại ghim chính mình mấy đao chính là, vẫn quấn tới Cố sư đệ hết giận mới thôi. Ai, ta không phải ý tứ này. Cố Huyền thấy Ngụy Sán gương mặt kiên quyết, cầm trong tay dao găm một bộ tùy thời muốn trên người mình lại mở mấy cái lô máu tư thế, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy nguyên thạch. Ngụy Sán căn bản không biết, nếu không phải Cố Huyền tiệt hồ vốn thuộc về hắn cơ duyên, lúc này ngăn cơn sóng dữ, phong quang vô hạn nhân chắc là hắn mới đúng. Phần này tạ lễ, Cố Huyền thực sự là thu rất là xấu hổ a. Thấy Cố Huyền cái này nhận lấy thì ngại bộ dạng, Ngụy Sán trong lòng nhất thời bách vị tạp trần, đã cảm động vừa thẹn. Lần này Cố Huyền thay Ngụy gia xuất đầu, thắng được tam tộc đại bỉ, cũng cho hắn kiếm dưới thật lớn một phần mặt. Chẳng những làm cho luôn luôn coi thường cha của mình cùng đại ca đối với mình vài phần kính trọng, liền hơn nửa cái Ngũ Dương thành người biết, ở tam tộc tỷ thí bên trên tài nghệ chấn áp quân hùng, liền Viêm Dương thủ Vương Hạo đều bại vào hắn thủ yêu nghiệt thiếu niên. Là Ngụy gia nhị công tử Ngụy Sán đồng môn sư đệ kiêm bạn thân. Cố sư đệ đối với mình như vậy nhân hậu, sau đó rồi hướng ngoài định mức tạ lễ trăm triều chối tử, không nguyện lấy thêm. Cùng lớn như thế khí, cao nghĩa cố sư đệ so sánh với, Ngụy Sán xấu hổ đến đều hận không thể tìm một chỗ vá khoan xuống. Ngụy Sán trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Mặc kệ cố sư đệ nghĩ như thế nào, ngược lại cố sư đệ người bạn này hắn là giao định, từ nay về sau, bất chấp gian nguy, không chối tử. Cố sư đệ khó có được tới Ngũ Dương Thành, mấy ngày kế tiếp ta mang ngươi chung quanh đi dạo một chút, hảo hảo tận tình địa chủ. Ngụy Sán khẩn thiết mở miệng. Cố Huyền lại lắc đầu trả lời, không cần, trên người ta còn có một tông môn nhiệm vụ chưa hoàn thành, còn phải đi nơi khác đi một chuyến. Ngụy Sán khuyên bảo bất quá, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, cái kia cố sư đệ lần sau tới. Nghìn vạn muốn cho ta hảo hảo cùng ngươi du ngoạn một phen. Nhất định. Cùng ngày, Cố Huyền liền kỵ một thất khoái mã đơn độc ly khai Ngũ Dương thành bốn. Mấy ngày phía sau, một chỗ thế tục phương thị. Một cái đổ thạch than, một người dáng dấp phúc hậu trung niên mập mạp ở trước gian hàng chọn nửa ngày, rốt cuộc nhìn chúng một khối ngưỡng mộ tảng đá. nhưng ngay khi hắn chuẩn bị xuất thủ mua thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên vươn một con trắng non thon dài tay, giành trước một bước, đưa hắn nhìn chúng tảng đá kia lấy mất. "Lão bản, liền khối này." Âm thanh trong trẻo ở vang lên bên tai. Trung niên mập mạp quay đầu nhìn lại, phát hiện đoạt hắn đá là một tuổi quá trẻ thiếu niên đẹp trai, mi thanh mục lãng, một bộ võ giả trang phục. Ngưỡng mộ tảng đá bị cướp, trung niên mập mạp cũng chỉ có thể oán thầm một câu, tiếp tục chọn khác mục tiêu. Đồ thạch thứ này vốn chính là xem vật khí, hắn cũng không xác định tảng đá kia bên trong đến cùng có hay không đồ đạc, bị người đoạt cũng liền đoạt. Có thể cũng không lâu lắm, bên cạnh đống nhiên vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Khá lắm, dĩ nhiên là thượng phẩm nguyên thạch. Một tảng đá mới, chỉ có một khối hạ phẩm nguyên thạch, hiện tại trực tiếp mở ra thượng phẩm nguyên thạch tới, giá trị trực tiếp lật gấp một vạn lần. Tấm tắc, cái này thiếu niên lang vận khí thật tốt, ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy đâu. Trung niên mập mạp theo tiếng kêu nhìn lại, nguyên lai là có người ở trong đá mở ra thứ tốt, ngay ngắn một cái khối thượng phẩm nguyên thạch. Thật vừa đúng lúc, mở ra thượng phẩm nguyên thạch tảng đá đúng là hắn phía trước nhìn chúng lại bị người giành trước cái kia một khối. Cam. Trung niên mập mạp hâm mộ trong mắt đều đỏ. Cái này vốn phải là hắn a. Nếu không phải thiếu niên đẹp trai giành trước một bước. Hạ. Trung niên mập mạp hối hận phát điên. Chúc mừng ký chủ tiệt hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, nhân giai thượng phẩm bồi nguyên đan một. Cố Huyền mặt mỉm cười, thuận tay đem mới vừa tiệt hồ đến thượng phẩm nguyên thạch thu nhập chữ vật linh giới. Hôm nay vận khí coi như không tệ, đi ra tùy tiện đi dạo một chút đều có thể đụng tới cái lam sắc cơ duyên, thuận tay liền cho tiệt hồ. Không chỉ có bạch kiểm một khối thượng phẩm nguyên thạch, còn có một khỏa bồi nguyên đan nhập trướng. Từ Ngũ Dương Thành đi ra đã ngày thứ ba, Cố Huyền trên người cái khác tông môn nhiệm vụ, cần thu thập 100 bội cây thanh dương cỏ. Cái này thanh dương cỏ ngược lại không khó có được, cũng là chung quanh đây đặc sản. 100 bội cây thanh dương cỏ giá thu mua mới bất quá 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, tông môn thưởng cho đã có 20 khối trung phẩm nguyên thạch, phỏng chừng cũng là bởi vì đặc sản khoảng cách Linh Kiếm Tông quá xa nguyên nhân. Cố Huyền tùy tiện tìm một mấy người giúp mình thu mua thanh dương cỏ, đoán chừng có nữa 2 ngày thì có thể thu mua xong tất, đến lúc đó liền có thể phản hồi tông môn. Liên tại Cố Huyền nhàn rỗi buồn chán ở trong phường thị đi dạo lúc, đồng nhiên, trước mặt một người hướng hắn đi tới. Chứng kiến người này, Cố Huyền đồng tử hung hăng có rút lại một chút. Không phải là bởi vì người này dáng dấp có bao nhiêu tuấn mỹ, cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Mà là bởi vì, cái này nhân thân bên trên tán phát lấy một tầng nồng nặc tử quang, khiến người ta đẹp mắt. Tử sắc cơ duyên. Chương 37. Có thể theo công tử là phúc khí của nàng, 2 năm. Chương 37. Có thể theo công tử là phúc khí của nàng, 2 năm. Người đến là cái bề ngoài bình thường thanh niên, tướng mạo thậm chí có vài phần hàm hậu xấu xí. Càng là không hề tu vi, hoàn toàn là người bình thường. Bất quá một đôi mắt phá lệ trong suốt, nhìn ra được là một tâm địa thiện lương hạng người. Ở Cố Huyền trong mắt, cái này nhân loại nhưng là bị mấy trượng tử quang bao vây lấy, nổi bật lên bên ngoài tôn quý bất phàm, tựa như nhân gian đế vương. Tử sắc cơ duyên. Hơn nữa còn không phải bình thường tử sắc cơ duyên. Bên trên một cái xích hồng sắc cơ duyên, làm cho hắn thu được hôn nguyên linh thể, một giao chi lực, tu vi liên phá 4 cái cảnh giới. Lần này gặp gỡ so với xích hồng sắc cao hơn nữa một cái đẳng cấp tử sắc cơ duyên, nếu như thành công tiệt hồ, nên có thể được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Cố Huyền hô hấp cũng không khỏi dồn dập vài phần. Hắn vội vàng theo hàm hậu thanh niên trên người cơ duyên tuyến cực nhanh tìm kiếm qua đi. Ngoài ý muốn phát hiện, cơ duyên này tuyến chỗ rơi lại ở phường thị bên trong. Ách! Cố Huyền dừng bước lại, đứng ở góc đường, yên lặng nhìn lấy đối diện. Đối diện là một cái làm bằng gỗ lồng lớn, bên trong chứa mấy cái 13-14 tuổi. Vóc người thấp bé, vẻ mặt xanh xao tiểu hải tử. Những đứa bé này tất cả đều là cô nhi, được người cứu tế sau đó trở thành gia súc giống nhau ở nơi này bán. Nếu như vận khí tốt, bị người nhà giàu mua đi làm tên gia đình nô bộc, còn có thể miễn cưỡng an ổn trọn đời. Nếu như vận khí không tốt, bị câu lan các loại chỗ nào bán đi, không làm tốt liền tương đối bi thảm. Mà hàm hậu thanh niên tử sắc cơ duyên tuyến chỗ rơi, liền rơi vào lồng gỗ chung một đứa bé trên người. Nói cách khác, hàm hậu thanh niên cơ duyên đối ứng là một người. Cố Huyền có chút ngoài ý muốn, loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Chẳng lẽ tiểu hài này là một cái địa vị cực đại đại nhân vật chi tử, lưu lạc đến tận đây hay sao? Hay là hắn biết được bí mật bằng trời gì? Tử sắc cơ duyên, dựa theo Cố Huyền kinh nghiệm đến xem, làm sao cũng phải liên lụy đến địa cấp trở lên công pháp bảo vật. Mặc kệ thế nào, trước tiên đem người mua đến tay lại nói. Phương thị không lớn, không được bao lâu, cái kia hàm hậu thanh niên liền muốn tìm tới nơi này. Nghĩ lấy, Cố Huyền hướng lồng gỗ đi tới. Nô lệ đầu lĩnh chứng kiến hắn, lập tức hai mắt sáng lên chào đón. Cố Huyền tướng mạo tuấn mỹ, quần áo bất phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo nhẹ nhẹ quý khí, nhìn một cái chính là khách hàng lớn. Vị công tử này, coi trọng cái nào rồi hả? Chúng ta ở đây hải tử từng cái tay chân chịu khó người lại cơ linh, mua về làm người hầu làm nha hoàn đều là tuyệt hảo. Cố Huyền ánh mắt ở lồng gỗ bên trong đảo qua, chứng kiến một đôi nhát gan lại tràn ngập ánh mắt khát vọng. Những hải tử này, ở đâu ra? Cố Huyền hỏi. Nô lệ đầu lĩnh cười nói, đều là không ai muốn cô nhi, hoặc là chính là trong nhà gặp khó, phụ mẫu thân thích đều chết hết. Tài sản tuyệt đối thuần khiết, cũng không tật xấu gì, công tử tuyệt đối yên tâm. Cố Huyền gật đầu, sau đó chỉ vào lồng gỗ bên trong một cái tướng mạo thanh tú tiểu hài tử nói, ta liền muốn hắn, ra giá đi. Nô lệ đầu lĩnh nhìn một cái, nhất thời mặt mày rạng rỡ, giơ lên ngón tay cái nói, công tử tốt nhãn quang, A Nô là mấy hài tử này bên trong nội tình tốt nhất một cái. Tuyệt đối mỹ nhân phôi tử, lại nuôi mấy năm là có thể cho công tử sửa ấm giường. Cố Huyền sửng sốt, kinh ngạc nói, đó là một nữ hài. Nô lệ đầu lĩnh cười xấu hổ lấy, không phải vậy đâu, công tử là muốn nam hài sao? Cũng được, mấy cái khác đều là nam. Chỉ nàng. Cố Huyền cũng lười cùng nô lệ đầu lĩnh lời nói nhảm, trực tiếp ném ra một khối hạ phẩm nguyên thạch. Đủ rồi a. Một khối hạ phẩm nguyên thạch bù đắp được phàm tục bạch ngân ngàn lượng, mua một cái đầy tớ nho nhỏ, tuyệt đối dư sức có thừa. Đủ rồi được rồi. Nô lệ đầu lĩnh tiếp nhận nguyên thạch mừng đến mặt mày rạng rỡ, không ngừng bận rộn mở ra lồng gỗ, đem Cố Huyền chọn chúng cô gái kia cho sách đi ra. Công tử này chọn chúng ngươi, về sau ngươi chính là vị công tử này, còn không mau dập đầu tạ ơn công tử. Nô lệ đầu lĩnh thúc giục nữ hải. Nữ hải nhãn thần mục nhưng, dường như sớm đã tiếp thu vận mạng của mình, ngoan ngoan quỳ xuống dập đầu nói, đa tạ công tử mua ta. Được rồi, không cần như vậy. Cố Huyền thản nhiên nói, đứng lên theo ta đi, ngày hôm nay còn muốn đi đường đâu. Nữ hải rất là khéo léo cùng sau lưng Cố Huyền, cũng không nói chuyện. Cố Huyền cước bộ vội vã, vì để tránh cho phức tạp, hắn liền thu thập thanh dương cỏ nhiệm vụ đều đem thả bỏ quên. Trực tiếp mang theo tiểu cô nương ra khỏi thành. Ở Cố Huyền mua đi nữ hải phía sau không bao lâu, một người dáng dấp thật thà thanh niên đi tới nô lệ trước gian hàng, đầu tiên mắt liền hướng lồng gỗ bên trong nhìn lại. Lão bản, ta tới cấp cho A Nô chủ thân. Nô lệ đầu lĩnh khinh thường liếc mắt nhìn hắn, nói ra, chuột cái rắm, A Nô sớm đã bị người mua đi. Cái gì? Hàm hậu thanh niên sửng sốt một chút, chợt khẩn trương, ngươi làm sao bán đứng A Nô cho người khác? Không phải đã nói chờ ta góp đủ tiền liền cho nàng chuộc thân sao? Không được, ngươi đem tiền trả lại cho nhân gia, đem A Nô cho ta trả lại. Bệnh tâm thần. Nô lệ đầu lĩnh một cước đưa hắn đá văng, hùng hùng hổ hổ nói, nhân gia ra khỏi chọn một khối hạ phẩm nguyên thạch, ngươi ra nổi sao? A Nô tướng mạo tư thái, có thể bị loại này quý nhân coi trọng là phúc khí của nàng, chẳng lẽ thật cho ngươi tên quỷ nghèo này nát hàng làm lão bà? Tỉnh lại đi A ngươi. Thanh niên sắc mặt trắng bệnh, trong miệng lẩm bẩm, A Nô. A Nô. Cuối cùng thất hồn lạc phách rời đi. Chương 38, 38. Dựa vào cái gì là tử sắc cơ duyên? 3 năm. Chương 38. Dựa vào cái gì là tử sắc cơ duyên? 3 năm. Một quán rượu, Cố Huyền gọi một bàn thức ăn hảo, nhìn lấy cô gái trước mặt, mở miệng nói, ăn đi. Nữ hải có chút co quắp, nhỏ giọng nói ra, tạ ơn công tử. Sau đó từng ngụm ăn, nhìn ra được là thật đói bụng lắm. Cố Huyền không hề động đũa. Tỉ mỉ quan sát đến cô gái trước mặt. Không biết vì sao, cho tới bây giờ, hắn còn không có được cơ duyên tiệt hồ thành công gợi ý. Nhưng đây không phải là trọng điểm là Cố Huyền căn bản nhìn không ra trên người cô gái đến cùng có chỗ đặc biệt gì, dựa vào cái gì có thể đại biểu một cái tử sắc cơ duyên. Người tên là gì? Cố Huyền hỏi. Nữ hải khéo léo trả lời, A Nô. Đại danh đây? Nữ hải lắc đầu. Cố Huyền lại hỏi, cha mẹ ngươi người nhà đâu? Trong thôn náo loạn ôn dịch. Tất cả đều chết hết. Thân thế không thành vấn đề. Cố Huyền suy nghĩ một chút, lại hỏi, ngươi có thấy qua hay chưa cái gì người kỳ quái, hoặc là gặp được đặc biệt gì sự tình? Nữ hải trầm mặc một hồi, trả lời, đoạn này thời điểm, có người mỗi ngày đều đến xem ta, cho ta ăn, nói là các loại, chờ, góp đủ bạc, liền chuộc ta trở về. Nhắc tới cái này, nữ hải thần sắc dường như có vài phần xúc động. Cố Huyền đôi mắt chớp động, nữ hải nói phỏng chừng chính là bị hắn tiệt hồ cơ duyên hàm hậu thanh niên. Nếu không phải Cố Huyền giành trước một bước, mua đi nữ hải chắc là hắn mới là. Như vậy, ngươi có hay không nằm mơ được cái gì ly kỳ sự tình, hoặc là, có hay không từ nhỏ mang theo người cái gì đồ vật? Bất gì gì đó cũng coi như. Không có. Cố Huyền đem mình trong đầu nghĩ tới sở hữu khả năng tiểu đoạn đều hỏi một lần, nữ hải hết thảy không phù hợp. Cố Huyền có điểm buồn bực. Bất luận nhìn thế nào, trước mặt tiểu cô nương đều là phổ thông đến không thể phổ thông hơn một người bình thường a. Cùng đại nhân vật gì huyết mạch, viễn cổ tân bí các loại đều kéo không lên quan hệ. Rốt cuộc là vì sao, sẽ để cho nàng trở thành hàm hậu thanh niên tử sắc cơ duyên. Cố Huyền không nghĩ ra, tạm thời cũng chỉ có thể thôi, bất đắc dĩ sờ sờ nữ hài đầu nhỏ, quên đi, ngươi trước ăn đi. Về sau ngươi theo ta, xác định vững chắc sẽ không để cho ngươi đói bụng là được. Nữ hài đôi mắt thiểm giật mình, khẽ gật đầu, tiếp tục quét sạch thức ăn trên bàn. Chờ đến nữ hài ăn no, Cố Huyền lại an bài khách sạn cho nữ hài rửa mặt, nghỉ ngơi. Rửa mặt sạch sẽ, thay một thân thích hợp y phục phía sau nữ hài phảng phất đổi người tựa như, làm cho Cố Huyền hai mắt sáng lên. Tuy là bởi vì thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ đưa tới sắc mặt có điểm vàng như nến, nhưng nhìn ra được ngũ quan vẫn là phi thường tinh xảo. Chính như nô lệ đầu lĩnh nói, nữ hài là người trời sinh mỹ nhân phôi tử, sau khi lớn lên không biết xảy ra lạc thành làm sao sở sở động lòng người dáng dấp. Nữ hài nhận thấy được Cố Huyền trong ánh mắt dị dạng, trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng, sau đó cắn răng một cái, há miệng run rẩy bò lên giường. Cố Huyền sửng sốt một chút, hiếu kỳ nói, khốn rồi sao? Nữ hài lắc đầu, trả lời, ta cho công tử làm ấm giường. Cố Huyền dở khóc dở cười, lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta không cần phải ngươi làm những thứ này. Như vậy đi, ngươi nghĩ ngủ trước hết ngủ một lát nhi a, ta vừa lúc tu luyện. Nói xong, Cố Huyền trực tiếp ở trong phòng trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống, từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một khối trung phẩm nguyên thạch, bắt đầu thông thường tu hành. Tiên thiên cảnh tu hành chủ yếu chính là tích lũy được rồi, tự nhiên thủy đáo cử thành đột phá. Cố Huyền bây giờ người mang hôn nguyên linh thể, phun ra nuốt vào linh khí tốc độ là phía trước gấp 10 lần, thêm lên trên tay nguyên thạch sung túc, tu hành tốc độ đại đại vượt qua trước đây. Hắn tu vi đạt được tiên thiên thất trọng mới, chỉ có, bao lâu, cái này mấy ngày kế tiếp, cảm giác lại có triệu chứng đột phá. Không thể không nói, linh thể cùng phàm thể chênh lệch thực sự quá lớn. Hô! Cố Huyền phun ra một ngụm trọc khí, cầm trong tay hấp thu xong nguyên thạch tan thành phấn mạt bỏ qua. Mở hai mắt ra, kết thúc tu luyện, thình lình phát hiện một đôi mắt đang không chớp mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Chính là tránh ở trên giường Ano. Phát hiện bị Cố Huyền phát hiện, Ano cuống quýt nhảy xuống giường, quỳ gối Cố Huyền trước mặt, thất kinh nói ra, công tử, Ano không phải cố ý nhìn lén. Cầu công tử tha thứ. Cố Huyền thấy buồn cười, lắc đầu đang chuẩn bị đem Ano đỡ dậy. Đồng nhiên, một đạo linh quang từ Cố Huyền trong đầu hiện lên. Chờ chút. Dường như còn có một cái khả năng. Ano. Cố Huyền bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào nữ hài. Ngươi có muốn hay không, tu hành võ đạo? Nữ hài lập tức ngây ngẩn cả người, nửa ngày không có trì hoãn tâm thần. Công tử nói cái gì? Ta có thể tu hành võ đạo. Bởi vì kích động, nữ hài khuôn mặt đều đỏ lên. Đối với, Cố Huyền chân thành nói, ngươi tu hành võ đạo nói, sau này mặc dù ta không ở bên người ngươi, ngươi cũng có thể chính mình bảo vệ mình. Hơn nữa, nếu như tu vi thành công, còn có thể giúp đỡ việc khó khăn của ta. Ta có thể chứ? Thử một chút xem sao. Cố Huyền nghĩ tới có thể là, nếu như Ano là trong một vạn không có một thiên tài võ đạo, đợi một thời gian, ở võ đạo thành tựu khả năng đạt được huyền đan, thần tướng, sinh tử, thậm chí càng cao. Như vậy, nàng hoàn toàn có tư cách trở thành tử sắc cấp đại cơ duyên A. Nghĩ lấy, Cố Huyền không cho Ano cự tuyệt, liền vô cùng lo lắng lao ra khách sạn, mua được các loại cho hậu thiên cảnh giới luyện thể dùng tài liệu. Rất nhanh, luyện thể thuốc tắm phối trí hoàn tất. Ở Cố Huyền gương mặt đang mong đợi, Ano ngượng ngùng rút đi y phục trên người, chậm rãi đi vào trong thùng nước tắm. Nhắm mắt, trầm tâm tinh khí, căn cứ ta dạy ngươi như vậy hô hấp, điều chỉnh thân thể. Chương 39. Vương cảnh làm ấm giường, kim sắc truyền thuyết. 45. Chương 39. Vương cảnh làm ấm giường, kim sắc truyền thuyết. 45. Ano nghe theo Cố Huyền chỉ đạo chậm rãi nhắm hai mắt lại, điều chỉnh hô hấp. Ngay sau đó, Cố Huyền chứng kiến trong thùng nước tắm nước thuốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh trở thành nhạt, mà Ano sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận. Phúc! Đột phá, hậu thiên nhất trọng. Cố Huyền nháy nháy mắt, còn chưa kịp phản ứng. Ano khí thế trên người lại một lần nữa cất cao. Hậu thiên nhị trọng. Sau đó sẽ đột phá. Hậu thiên tam trọng. Lúc này, thuốc tắm nhan sắc đã hoàn toàn thốn sạch sẽ, biến đến cùng nước trong giống nhau như lúc. Cố Huyền sợ ngây người. Ngoa tào! Đây là cái gì tốc độ tu luyện? Quả thực so với cưỡi tên lửa còn nhanh hơn. Tưởng tượng năm đó, hắn tử mới tiếp xúc võ đạo đến sau khi đột phá thiên tam trọng, nhưng là tốn ước chừng thời gian hơn 3 năm. Ở giữa ngoại trừ các loại thuốc tắm phụ trợ, còn có khắc khổ tu hành. Ano đâu? Thời gian một nén nhang thì đã đến. Yêu nghiệt ta. Khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, Cố Huyền kích động. Ano võ đạo thiên phú như vậy biến thái, phỏng chừng không được bao lâu liền muốn vượt lên trước nàng. Đợi một thời gian, không làm tốt huyền đan, thần tướng, sinh tử, thậm chí đạt được vương cảnh đều có thể. Một cái vương cảnh làm ấm giường nha đầu. Ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn. Dựa theo quỹ tích của nguyên lai đến xem, A Nô là bị cái kia hàm hậu thanh niên mua đi, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp tiếp xúc võ đạo, từ đây tiềm long thăng thiên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. A Nô võ đạo thành công sau đó, tất nhiên cho thanh niên kia không ít trông nom cùng chỗ tốt. Bằng không cũng sẽ không biểu hiện tử sắc cơ duyên. Đương nhiên, hiện tại đây hết thảy đều là của ta. Bất quá, cho tới bây giờ, hệ thống đều không nhắc tới thị cái cơ duyên này đã bị Cố Huyền tiệt hồ thành công. Cố Huyền suy đoán, hẳn là bởi vì mình cùng A Nô cảm tình bây giờ còn tương đối cạn. Không có cảm tình cơ sở, nhân ra dựa vào cái gì muốn niệm tình ngươi tốt, quay đầu báo ân đâu. Nói cách khác, ta kế tiếp chỉ cần cùng A Nô hảo hảo bồi dưỡng cảm tình là được. Cố Huyền trong lòng suy nghĩ, lập tức sờ sờ A Nô đầu, ôn nhu nói, từ nay về sau, ngươi chính là ta Cố Huyền muội muội, ai muốn khi dễ ngươi, cũng phải trước quá cửa ải của ta. Nghe được Cố Huyền lời nói, A Nô kinh ngạc sửng sốt, đôi mắt chớp động không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Cố Huyền biết bồi dưỡng cảm tình loại chuyện như vậy cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được, chú trọng một cái khe nhỏ sông dài, vì vậy dặn A Nô thay quần áo xong lên giường ngủ, mình cũng đến một bên yên lặng tu hành đi. Tiếp được bên trong thời gian, Cố Huyền mỗi ngày đều biết chuẩn bị cho A Nô thuốc tắm, giáo bên ngoài tu luyện. Ngắn ngủi một tuần lễ, A Nô liền đạt được hậu thiên thập trọng. Kinh khủng này tu hành tốc độ, thấy Cố Huyền là đã khiếp sợ lại ước ao. Thật là người so với người tức chết người. Chính mình tân tân khổ khổ, tiệt hồ không biết bao nhiêu cơ duyên mới, chỉ có, đạt đến cho tới bây giờ cảnh giới, lại không được bao lâu, phải bị A Nô cho đuổi theo. Đây nếu là mang về Linh Kiếm Tông, không phải bị tông môn cho làm bảo bối giống nhau cung phụng. Kích thích Cố Huyền tu luyện đều biến đến càng thêm nỗ lực khắc khổ, trực tiếp đột phá một cảnh giới, đạt được tiên thiên bát trọng. Bởi vì cơ duyên vẫn không có tiệt hồ thành công, Cố Huyền rất sợ ra cái gì yêu thiêu thân. Vẫn đem A Nô mang theo trên người, cơ hồ là một tấc cũng không rời. Cái này khiến quan hệ của hai người cũng biến thành càng ngày càng thân thiết mật, A Nô rõ ràng đối với Cố Huyền sinh ra không muốn xa rời tình. Suy nghĩ kỹ một chút, A Nô mất đi phụ mẫu, bị người trở thành hàng hóa giống nhau nhốt ở trong lồng bán, lẻ loi hữu quạng, liền cơm ăn cũng không đủ no. Đột nhiên đụng tới Cố Huyền một cái như vậy thiếu niên anh tuấn lang, chẳng những cho nàng ăn mặc, đối với hắn che chở chăm bể, còn dạy nàng tập võ. Sản sinh cảm tình cũng là chuyện đương nhiên. Sáng sớm ngày hôm đó, Cố Huyền từ trong tu hành tỉnh lại, cảm giác dường như có vật gì áp trên người mình. Vừa mở mắt nhìn, phát hiện một cái tiểu tiểu khả nhân nhi tránh phục ở trên đùi mình ngủ say sưa. Không phải A Nô thì là ai? Cố Huyền trên mặt lộ ra vài phần ôn nhu và bất đắc dĩ. Hiện tại A Nô mỗi lúc trời tối đều muốn ôm hắn mới ngủ phải, nếu không phải là nhìn nàng niên kỷ có chút nhỏ, Cố Huyền huyết khí phương cương, thật không biết mình có thể hay không nhịn xuống. Cố Huyền rất sợ đánh thức A Nô, không dám lộn xộn, túi đầu quan sát A Nô ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong khoảng thời gian này tham ăn tham uống cung, thêm lên tập võ, A Nô cùng mới bị hắn mua được lúc so sánh với quả thực giống như đổi một tựa như. Như tranh vẽ một dạng khuôn mặt, vô cùng mịn màng mềm mại khuôn mặt, lúc này đang ngủ yên lấy, ánh nắng sáng sớm sai ở trên người nàng, cho nàng cả người dắt lên một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt. Mặc dù chỉ là 13-14 tuổi niên kỷ, cũng đã có thể nhìn ra tương lai khuynh quốc khuynh thành tướng mạo. Chờ chút. Cố Huyền bỗng nhiên sửng sốt. Hắn phòng này là hướng Tây, tối hôm qua còn đặc biệt đóng cửa sổ, ở đâu ra sáng sớm ánh mặt trời. Cái kia A Nô trên người kim quang là. Cố Huyền mãnh địa mở to hai mắt, cả người trong nháy mắt ngây người. Cơ duyên ánh sáng. Kim sắc. Truyền thuyết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40. Hàn Linh huyền thể, giang buộc hình thành tuyệt hảo thời cơ. 5 năm. Chương 40. Hàn Linh huyền thể, giang buộc hình thành tuyệt hảo thời cơ. 5 năm. Cố Huyền không dám tin tưởng nhiều lần xác nhận nhiều lần. Sắc sắc thật thật, A Nô trên người hiện ra, chính là kim sắc cơ duyên ánh sáng. Cái này một cái màu tím còn không có giải quyết đâu, lại tới một cái kim sắc. Cố Huyền có loại bị cơ duyên đập phải mặt cảm giác, đáp ứng không xuể. Then chốt kim sắc cơ duyên liền ra hiện tại bên cạnh mình, đây nếu là không phải tiệt hồ, quả thực thiên lý nan dung. Cố Huyền đang lo lắng, dưới thân A Nô giật mình, từ trong ngủ mê tỉnh lại. Công tử, ngươi đã tỉnh. A Nô xoa xoa con mắt, rất tự nhiên đi xuống giường, nói ra, ta đi giúp ngươi múc nước rửa mặt. Cố Huyền gật đầu, không có cự tuyệt. A Nô rất nhanh liền đánh tới thủy, cho Cố Huyền rửa mặt xong tất. Hai người lại dùng qua bữa sáng, Cố Huyền mở miệng nói, A Nô, chúng ta cần phải đi. A Nô thuận theo gật đầu, nàng cũng không ngỗ nghịch Cố Huyền bất kỳ quyết định gì. Cố Huyền chính là nàng dựa vào, Cố Huyền đi đâu nàng đi cùng cái kia chính là. Hai người ra khỏi khách sạn, Cố Huyền mua một thất thượng hạng nghìn dặm khoái mã, cùng Ano cùng cưới một con ngựa. Cùng quá khứ bất đồng chính là, lần này Ano trên người kim sắc cơ duyên tuyến, sở liên tiếp vị trí dĩ nhiên là ở trên trời. Thiên thượng, chẳng lẽ trời giáng cơ duyên hay sao? Cố Huyền lòng mang nghi hoặc, nhưng vẫn là theo cơ duyên tuyến phương hướng đuổi kịp đi qua. Nhưng cơ duyên này tuyến phảng phất liên thông chân trời, liên tiếp dục ngựa đuổi kịp 4-5 ngày, Cố Huyền vẫn là không có chứng kiến cơ duyên tuyến phần cuối chỗ. Thậm chí, cơ duyên tuyến biến đến càng ngày càng phát cao viễn, cho người ta một loại ngoài tầm với cảm giác. Ngày thứ 6 buổi tối, Cố Huyền dừng lại mã, mang theo Ano ở trong vùng hoang dã qua đêm. Liên tục 6 ngày đuổi kịp, không chỉ là mã, liền Cố Huyền trên mặt đều tràn đầy vẻ bại. Cố Huyền từ chữ vật linh giới trung xuất ra lương khô cùng thủy, cùng Ano cùng nhau ăn cơm. Nổi lửa thời điểm Cố Huyền phát hiện Ano vẫn hiếu kỳ xem cùng với chính mình trong tay chữ vật linh giới, tựa hồ là đang vô cùng kinh ngạc Cố Huyền là như thế nào đem nhiều đồ như vậy từ một viên nho nhỏ trong giới chỉ biến ra. Cố Huyền không khỏi buồn cười, nhịn không được mở miệng nói, đây là chữ vật linh giới, bên trong có không gian có thể thả rất nhiều thứ, chờ ta đạt được cái thứ hai, liền đem cái này tặng cho ngươi. Ano vừa nghe nhất thời xấu hổ nghiêm mặt một mạch lắc đầu, Ano không muốn hỏi công tử muốn cái gì. Cố Huyền cười ha ha một tiếng, chợt bắt đầu chỉ đạo Ano mỗi ngày tu luyện. Một kiểm tra mới phát hiện, Ano tu vi đã sớm đạt được hậu thiên thập trọng viên mãn, khoảng cách đột phá tiên thiên cảnh liền gần một bước ngắn mà thôi. Cố Huyền lúc này xuất ra một viên bồi nguyên đan, làm cho Ano dùng. Lấy Ano tư chất, lại tăng thêm này cái bồi nguyên đan, đột phá tiên thiên đơn giản là ăn cơm uống nước vậy sự tình đơn giản. Quả nhiên, dùng bồi nguyên đan sau Ano trên người khí tức bắt đầu khởi động, rất nhanh liền đột phá tiên thiên cảnh giới. Cố Huyền còn chưa kịp mừng rỡ, đã thấy trong không khí đại lượng linh khí dâng lên, dồn dập hướng Ano vào tới. Ano thân thể phảng phất thành một cái vòng xoáy trung tâm, điên cuồng cắn nuốt chu vi trong thiên địa đại lượng linh khí. Không chỉ có như vậy, nàng cả người còn tản mát ra mông mông lang quang, một tia băng hàn thấu xương khí tức từ Ano trong cơ thể truyền ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Cố Huyền kinh hãi. Không phải là đột phá cái tiên thiên sao? Làm sao sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy tới? Ano trong cơ thể tản ra hàn khí càng ngày càng nặng, thế cho nên bên cạnh nàng, cũng bắt đầu ngưng kết ra từng đạo băng lăng. Trong trời đêm, bắt đầu bay xuống từng mảnh màu băng lam hoa tuyết. Đây hết thể đã vượt qua Cố Huyền nhận thức, hắn căn bản không hiểu được, chỉ là hậu thiên đột phá tiên thiên mà thôi, tại sao phải có như vậy dị tượng sinh thành. Duy nhất đáng được ăn mừng đúng là, thân ở vòng xoáy linh khí trung tâm Ano trên mặt vẫn chưa lộ ra bất kỳ khó chịu nào màu sắc. Liên tại Cố Huyền không biết làm sao thời điểm, đồng nhiên, chân trời xẹt qua một đạo lưu quang. Cố Huyền ngẩng đầu nhìn lại, đống nhiên ngây người. Hắn chứng kiến, mấy ngày nay hắn vẫn đau khổ truy tìm chính là, Ano trên người kim sắc cơ duyên tuyến, lúc này đang thật nhanh hướng bên này đến gần. Lưu quang bên trong rốt cuộc là cái gì? Ano cơ duyên rốt cuộc là cái gì? Cố Huyền mở to hai mắt, rốt cuộc thấy rõ. Cái kia lưu quang bên trong, là một người. Một người mặc hoa mỹ cung trang, khí chất tuyệt trần, dung nhan nữ nhân tuyệt mỹ. Nữ nhân phá không mà đến. Một đôi mắt đẹp không chớp mắt nhìn chằm chằm Ano, trên mặt là không che giấu chút nào mừng rỡ màu sắc. Không nghĩ tới, ở Nam vực như vậy vùng hoang vu hoang vắng lĩnh chỗ, lại vẫn có thể vô tình gặp được Hàn Linh huyền thể. Thực sự là thiên hữu ta tông. Cố Huyền thân hình một hồi, trên mặt lộ ra động dung màu sắc. Hàn Linh huyền thể. Nguyên lai Ano dĩ nhiên là huyền cấp linh thể sao? Trách không được võ đạo thiên tư yêu nghiệt như thế. Còn có người này, phá không mà đến. Thiên huyền đại lục. Có thể làm được lăng hư phá không giả, thấp nhất cũng phải thần tướng kỳ mới có thể làm được a. Chẳng phải là nói, trước mặt cái kia nữ nhân, chí ít cũng là một gã thần tướng kỳ cường giả. Thần tướng kỳ. Khoảng cách Cố Huyền thực sự có chút xa xôi, phải biết rằng, Linh Kiếm Tông tông chủ cũng bất quá mới, chỉ có, chính là huyền đan cảnh mà thôi a. Cái này, đó là thuộc về Ano thiên đại cơ duyên sao. Liên tại Cố Huyền chấn động lúc, cung trang nữ nhân trong nháy mắt liền đến trước mặt hai người. Sau đó nhìn cũng không nhìn Cố Huyền liếc mắt, tay áo dương lên, đông tuyết đầy trời dị tượng tiêu thất, mà nguyên bản ngồi xếp bằng Ano cũng lập tức đến rồi trước mặt nữ nhân. Ano vừa mở mắt, liền xem nữ nhân không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, thật giống như đang quan sát nhất kiện hiếm thế chân bảo một dạng. "Tiểu Hoa Hoa, theo ta đi, ta có thể đưa ngươi Hàn Linh huyền thể tiềm chất phát huy đến cực hạn." Ano thất kinh, trước tiên liền tìm kiếm Cố Huyền thân ảnh, trong miệng gấp hô, "Công tử." Nữ nhân nhàn nhạt quét Cố Huyền liếc mắt. Trong sát na, Cố Huyền giống như bị 10.000 đạo lôi điện bắn trúng, cả người run rẩy, tê cả da đầu. Trên lệch quá xa. Hắn chỉ là một nho nhỏ tiên thiên cảnh võ giả, cùng nữ nhân trước mặt so với, liền như cùng trên đất bụi bằng một dạng hèn mọn. Cố Huyền đại não, vào giờ khắc này cực nhanh vận chuyển. Nữ nhân này là A Nô thiên đại cơ duyên, không ra hắn đoán nói, nữ nhân mang A Nô trở về, chắc là muốn thu nhập môn hạ, dốc lòng giáo dục. Lần này vừa đi, nguyên bản là tư chất phi phàm A Nô nhất định nhất phi trùng thiên, từ đây tựa như những đám mây trên trời một dạng cao không thể chạm. Mình muốn tiệt hồ A Nô cơ duyên là không thể nào, có thể A Nô đại biểu phần kia tử sắc cơ duyên, chính mình còn không có bắt vào tay đâu. Mình và A Nô thời gian chung đụng vẫn là quá ngắn, cảm tình còn thấp, vẫn chưa tới hình thành ràng buộc thời điểm. Thế nhưng, lúc này không phải là một cái để cho hai người cảm tình cấp tốc đem ấm lên, hình thành chất biến tuyệt hảo thời khắc sao. Chỉ phải tự mình nắm chặt tốt. Kinh nghiệm sống chưa nhiều A Nô làm quải niệm cả đời mình. Nghĩ tới đây, Cố Huyền trong lòng quyết định nhất cá quyết tâm. Lát bạo chương tiếp. Ăn cơm đã. Chương 41. Ba thành đạo ý, giao đài thánh chủ, 1 năm. Chương 41. Ba thành đạo ý, giao đài thánh chủ, 1 năm. Cố Huyền hít sâu một hơi, chậm rãi từ chữ vật linh giới trung rút ra trường đao. Hắn muốn hướng, trước mặt cái này như thần nữ nhân. Xuất đao. Vì A Nô xuất đao. Chỉ ít, muốn cho A Nô biết, chính mình sẽ vì nàng xuất đao. Đây cũng là hình thành ràng buộc then chốt. Hắn muốn ở A Nô dây trắng một dạng trong lòng, hung hăng in dấu xuống một cái ấn trạng, để cho nàng từ nay về sau cũng không thể quên mất chính mình cái này vì nàng quên sống chết người. Mà thôi, chính mình đối với cung trang nữ nhân căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp thực lực, lại xem ở A Nô mặt mũi bên trên, nữ nhân ngay tại chỗ mà sát chính mình có khả năng. Không cao hơn 3 thành. 7 thành nắm chặt, đầy đủ làm cho Cố Huyền đánh cuộc một lần. Vì cơ duyên. Vung nàng ra, chẳng cần biết ngươi là ai. Cố Huyền hai tay cầm đao, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào cung trang nữ nhân, từng chữ từng câu mở miệng, vung ra A Nô. Cung trang nữ nhân kinh ngạc nhìn lấy Cố Huyền, sau đó cười rồi. Nụ cười minh diễm, làm cho thiên địa trở nên sinh quang. Lại giống như chỗ cao đám mây thần minh trên cao nhìn xuống đối với phàm nhân miệt thị. Là cự nhân đối mặt dưới chân dương nanh múa vướt con kiến hôi lúc phát ra tiếng cười. Cố Huyền thờ ơ, hung hãn xuất đao. Hận hận hận. Hận thiên bất công. Tuyệt vọng nhất đao. Hai thành tuyệt vọng đao ý. Cố Huyền đôi mắt cấp tốc biến thành đen nhánh, quanh thân dâng lên nhẹ nhẹ hắc khí, thân ảnh cùng bóng đêm hòa làm một thể, chém ra một đao. Gì? Cung trang nữ nhân trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc màu sắc. Nho nhỏ tiên thiên, dĩ nhiên có thể lĩnh ngộ hai thành đao ý, ngược lại là có vài phần tư chất. Đáng tiếc, Trung Châu như ngươi như vậy tư chất giả nhiều như sông Hằng chi cát, bằng không ngược lại là có thể tiện tay đưa ngươi thu nhập môn hạ. Nói, cung trang nữ nhân lắc đầu, thuận tay một chỉ điểm ra. Trong sát na, Cố Huyền chém ra tuyệt vọng nhất đao, ánh đao nghiền nát, cả người cũng giống là bị lực vô hình bắn trúng, mảnh địa bay rớt ra ngoài, trong miệng cuồng phún một ngụm máu tươi. Trên lệch quá xa. Công tử. Chứng kiến Cố Huyền chịu thương tổn đến tận đáy, A Nô trong miệng phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, lập tức đã nghị hướng Cố Huyền vào tới, lại bị nữ nhân gắt gao bắt lại. Cố Huyền ngũ tạng đau nhức, lại cắn răng từ dưới đất bò dậy, lần nữa xuất đao. Tuyệt vọng nhất đao. Lần này, hai thành đao ý, lại tăng thêm một giao chi lực. Ánh đao so trước đó một đao kia càng thêm dữ dằn. Vẫn là sơ giai linh thể. Nữ nhân thản nhiên nói, đáng tiếc tư chất vẫn là quá kém. Nói xong, vẫn là một chỉ điểm ra. Ánh đao nghiền nát, Cố Huyền hộp máu lần nữa bay ngược. Lần này, Cố Huyền thương nặng hơn. Hắn hôn nguyên linh thể cường độ viễn siêu một dạng tiên thiên cảnh võ giả, nhưng ở cái này cùng trang nữ nhân thủ hạ, lại như vải rách hoa hoa một dạng tùy ý bên ngoài bài bố. Hai ngón tay chi lực đã để hắn ngũ tạng lục phủ mơ hồ chảy ra tiên huyết. Đáng chết, lần này đùa lớn rồi. Cái kia nữ nhân chẳng lẽ thực sự biết giết chết hắn a? Cố Huyền ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt, nhưng việc đã đến nước này, đã mất đường lui có thể đi. Cố Huyền chống đao khó khăn đứng lên. Công tử. A Nô trong tiếng kêu ầm ĩ đã mang lên khóc nức nở, vành mắt phiếm hồng, khuôn mặt lo lắng. Cố Huyền miễn cưỡng xông A Nô bài trừ một nụ cười, nhẹ giọng nói, A Nô yên tâm, ta nói qua. Bất kể là ai nếu muốn khi dễ ngươi, cũng phải trước quá cửa ải của ta. A Nô nhãn thần kinh ngạc, trong lòng nơi nào đó tựa hồ bị xúc động. Cố Huyền lại một lần nữa xuất đao. Nữ nhân lúc này lại đã hơi không kiên nhẫn. Bổn tọa không rảnh cùng ngươi cái này tiểu hóa hoa vương hữu. Trung quanh thiên địa chi lực bị điều động, giống như vô số hai bàn tay, vô tình chèn ép Cố Huyền thân thể. Cố Huyền mở to hai mắt, lần đầu tiên cảm nhận được khí tức tử vong lân cận. Trong tuyệt cảnh, tuyệt vọng cùng không cam lòng ý điên cuồng phát sinh. Vốn chỉ là hai thành tuyệt vọng đao ý, vào giờ khắc này, lặng yên phát sinh thuế biến. Ba thành. Tuyệt vọng đao ý. Giang giác. Ánh đao nghiền nát, Cố Huyền trong tay trường đao cũng theo đó nghiền nát. nữ nhân một đòn tất sát cũng nứt ra một đạo nho nhỏ khe hở, Cố Huyền miễn cưỡng chen đi ra. Tuy là còn thở hổn hển, nhưng toàn thân trong lỗ chân lông đều chảy ra tinh mịn huyết châu, dáng dấp vô cùng thê thảm. "Công tử, công tử." A Nô cũng không nhịn được nữa, phát sinh tê tâm liệt phế gọi ầm ĩ, liều mạng muốn hướng Cố Huyền chạy tới, nhưng bị cung trang nữ nhân vững vàng chế trụ, chỉ có thể ở tại chỗ nhúc nhích. Nàng nhịn không được quỳ xuống, đau khổ cầu xin nữ nhân, "Van cầu ngươi, đừng lại đánh công tử, ta đi với ngươi, ta nguyện ý đi theo ngươi." Nữ nhân thần sắc cũng có chút động dung, đạm mạc nói, "Ta cũng không ghim hắn, là hắn một mặt vướng víu mà thôi." Nói, rồi hướng Cố Huyền nói, "Ta mang nàng đi, là vì nàng tốt. Lấy nàng tư chất, đi theo bên cạnh ngươi chỉ biết gông cùm xiềng xích tiềm lực của nàng, ngươi nếu thật coi trọng nàng, liền không nên ngăn cản." Cố Huyền không gì sánh được khó khăn từ dưới đất bò dậy. Cung trang nữ nhân nói, hắn đương nhiên hiểu, so với bất luận kẻ nào đều muốn minh bạch. Hắn tử vừa mới bắt đầu, liền không phải là vì ngăn cản. Cố Huyền xuyên thấu qua bị tiên huyết dán lại ánh mắt, chứng kiến A Nô hai mắt đẫm lệ mà nhìn hắn, gắt gao che cùng với chính mình miệng, khắp khuôn mặt là lo âu và thống khổ. Cố Huyền nhếch miệng cười, mục đích của hắn đạt tới. Hiện tại còn kém một bước cuối cùng. Chân chính ràng buộc, còn cần muốn một thứ mà thôi tới thành tiểu ký thác. Cố Huyền lao lực tháo xuống trên tay chữ vật linh giới, hướng A Nô ném qua đi. "Ngươi thích, tặng cho ngươi." A Nô ngơ ngác nhìn trước mặt chữ vật linh giới, sửng sốt mấy giây, chợt lệ như suối trào. Cung trang nữ nhân chân mày hơi nhíu bắt đầu, đưa tay dắt A Nô tay, một bước ly khai mặt đất. Trong tay quang mang lóe lên, lại hướng Cố Huyền ném ra một vật. Là một khối quang mang lưu chuyển ám kim sắc ngọc phiến. "Xem ở ngươi đối với nha đầu kia như vậy tình thâm ý trọng mặt trên, môn công pháp này xem như là bồi thường ngươi, người ta mang đi." Cố Huyền nhìn cũng không nhìn trên đất ngọc phiến liếc mắt, chợt cao giọng mở miệng, "Tiền bối, có thể hay không báo cho biết tính danh cùng xuất xứ?" Nữ nhân sửng sốt, chợt trên mặt lộ ra khóc không ra nước mắt kiêm không phải màu sắc. "Làm sao? Ngươi còn muốn tới tìm chúng ta hay sao?" Cố Huyền không nói gì, chỉ là chăm chú nhìn nữ nhân. Nữ nhân đạm mạc nói cho ngươi biết cũng không sao, bổn tọa chính là Trùng Châu Giao Đài Thánh Địa Thiên Hương Thánh Chủ. Ngươi như nỗ lực chút, cuộc đời này có lẽ có cơ hội có thể từ khắc dân cư nghe được nói cái danh hiệu này. Trung Châu. Giao Đài Thánh Địa là sao? Cố Huyền lẩm bẩm, nói thật nhỏ, ta nhớ kỹ rồi. Ngược lại, hướng A Nô hô to, "A Nô, các loại, chờ, công tử tới đón ngươi." A Nô lệ rơi đầy mặt, hướng về phía Cố Huyền liều mạng gật đầu. Cung trang nữ nhân lắc đầu, mang theo A Nô xoay người rời đi, chớp mắt một cái liền biến mất ở phía chân trời. Liền tại hai người rời đi sát na, Cố Huyền cũng rốt cuộc nghe được quen thuộc gợi ý của hệ thống thanh âm. "Chúc mừng ký chủ Tiệt Hồ Cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, linh thể thăng giai đan một." Cố Huyền thở phào một hơi, trên mặt tươi cười. A Nô đối với hắn cảm tình ràng buộc, có thể tính tạo thành. Chương 42. Canh kim cương khí, phượng hoàng cùng cá trạch. 2 năm. Chương 42. Canh kim cương khí, phượng hoàng cùng cá trạch. 2 năm. Cố Huyền lại nhặt lên trên mặt đất cung trang nữ tử mới vừa vứt khối kia kim sắc ngọc phiến. Có người nói chỉ có địa giai trở lên công pháp mới có thể bị người lấy ngọc phiến hình thức chứa đựng, chẳng lẽ? Cố Huyền ánh mắt lộ ra vài phần chờ mong, thần niệm thăm dò vào kim sắc ngọc phiến. Trong sát na, một môn công pháp xuất hiện ở trong đầu hắn. Canh kim cương khí, địa giai trung phẩm công pháp. Cố Huyền hít sâu một hơi, trên mặt xuất hiện vài phần động dung màu sắc. Dĩ nhiên là địa giai trung phẩm công pháp, vẫn là hiếm có nhất luyện khí công pháp. Hắn đang cần một môn luyện khí công pháp, cái này môn canh kim cương khí vừa lúc có thể bù vào cái này ghế trống. Thiên Huyền Đại Lục tông môn phân cửu phẩm, giống như Linh Kiếm Tông, Xích Dương Cốc, Thanh Huyền môn như vậy tông môn xem như là bát phẩm tông môn, thuộc hạ tam phẩm tông môn. Chỉ có thượng tam phẩm tông môn mới có tư cách xưng thánh địa. Toàn bộ nam vực cũng bất quá lác đác mấy cái thánh địa cấp tông môn mà thôi. Nữ nhân kia tự xưng Giao Đài Thánh Địa thánh chủ, thân phận tôn quý phi phàm, thuận tay xuất ra một môn địa giai công pháp tới tặng người. Ngược lại là chẳng có gì lạ. Ngay cả mình đều có thể đạt được một môn địa giai công pháp, có thể tưởng tượng được bị cung trang nữ nhân coi là chân bảo, mang về Giao Đài Thánh Địa A Nô sẽ đạt được như thế nào đãi ngộ. Cố Huyền phòng trừng, A Nô công pháp tu hành khởi bước phải là thiên giai. Chắc không được là kim sắc cấp cơ duyên, phần cơ duyên này là thật quá lớn. Chỉ tiếc đối phương nhìn chúng là A Nô tư chất, cơ duyên này tiệt hồ không được. Bất quá Cố Huyền có thể được một môn địa giai công pháp, cũng là không lỗ. Mấu chốt là A Nô đối với hắn cảm tình ràng buộc rốt cuộc tạo thành, A Nô cái này tử sắc cơ duyên, bị hắn thành công tiệt hồ. Đợi một thời gian, ở Giao Đài Thánh Địa tu luyện thành công A Nô trở về tìm hắn. Vương cảnh làm ấm giường không phải làm ngộng. Cố Huyền kiểm tra hệ thống thưởng cho. Linh thể thăng giai đan, trực tiếp để thăng tùy ý linh cấp thể chất nhất giai. Hiện tại toàn thân mình ám thương vô số, linh thể tiếp cận tan vỡ, phần thưởng này tới ngược lại là đúng lúc. Cố Huyền không do dự, trực tiếp dùng. Theo đan dược nhập thể, một cỗ mãnh liệt linh khí trong nháy mắt ở Cố Huyền trong cơ thể bạo phát, thậm chí còn muốn vượt lên trước dưới đáy nước bia đá lần kia. Ùng ùng. Cố Huyền trong cơ thể các nơi ám thương ở linh khí thẩm thấu vào cấp tốc khép lại, đồng thời lại tống ra đại lượng tạp chất ô huyết, linh thể hướng về một cái cao hơn tầng thứ không ngừng xuất phát năm. Cùng lúc đó, cung trang nữ nhân Thiên Hương Thánh Chủ mang theo Ano ở trên trời hoành độ. Hô hô gió ở bên thai thổi qua, tinh nguyệt đám mây ở hai bên cấp tốc rút lui. Đối với cái này thế gian tuyệt đại đa số người mà nói, đây đều là khó gặp kỳ cảnh. Nhưng Ano lúc này tâm tư lại hoàn toàn không ở nơi này trên người, nàng gắt gao siết trong tay một chiếc nhẫn, trong đầu không ngừng hiện ra Cố Huyền thân ảnh, trong mắt tràn đầy đều là lo lắng màu sắc. Thiên Hương Thánh Chủ thấy Ano bộ dáng này, nhịn không được mở miệng, còn đang suy nghĩ tên tiểu tử kia. Ngươi yên tâm, hắn chết không được. Ano nghe nói như thế rõ ràng thả lỏng một hơi, nhưng chứng kiến Thiên Hương Thánh Chủ, lại e ngại địa tương đầu chuyển tới một bên. Thiên Hương Thánh Chủ có chút bất đắc dĩ, biết mình mới vừa tổn thương tên tiểu tử kia làm cho trước mặt khối này cục cưng quý giá đối với mình có thành kiến, chỉ có thể nỗ lực làm cho giọng của mình ôn nhu xuống tới, do hỏi, ngươi tên là gì? Ano trầm mặc một hồi, hay là trở về nói, Ano? Ano? Thiên Hương Thánh Chủ mày nhăn lại, nói, đường đường tương lai giao đài thánh nữ làm sao có thể gọi loại này tên, từ nay về sau ngươi theo ta họ, đã bảo. Tô Thanh Mạn, có thể bị giao đài thánh chủ bổ nhiệm vì tương lai thánh nữ, còn thân hơn miệng bàn tên cho. Ở Trung Châu, cái này không biết là bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám mơ tới tốt sự tình. Nhưng đối với Ano mà nói, cái này dường như tuyệt không trọng yếu, nàng chỉ là khẽ cử, còn đang nhìn trong tay nàng nhẫn. Thiên Hương Thánh Chủ nhịn không được lãnh ngôn trào phúng, bực này cấp thấp nhất chữ vật linh giới. Chính là ta giao đài thánh địa cấp thấp nhất tỷ nữ cũng không biết sử dụng, chờ đến thánh địa, ta cho ngươi một cái so với cái này tốt 1000 lần gấp 1 vạn lần. Cái kia cũng không hơn công tử cho một phần vạn tốt. Ano lần đầu tiên ngẩng đầu lên cùng Thiên Hương Thánh Chủ đối diện, nhãn thần bướng bỉnh. Thiên Hương Thánh Chủ bất đắc dĩ, nói ra, ngươi có thể biết, ngươi cùng tiểu tử kia căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Ngươi trời sinh chính là nhánh ngô đồng ở trên Phượng Hoàng, ỷ ngày mà tê, còn hắn thì trong đất cá trạch. Có thể không biết lúc nào liền chết. Các ngươi đời này kiếp này cũng sẽ không gặp lại. Không phải. Ano dùng sức lắc đầu, không gì sánh được chắc chắc nói ra, công tử nói, hắn sẽ đến tiếp ta, hắn nhất định sẽ. Nói, Ano siết chặt trong tay chữ vật linh giới, mắt nhìn hướng mênh mông bầu trời đêm, tựa hồ đang xem có thể chứng kiến Cố Huyền thân ảnh. Thiên Hương Thánh Chủ trong lòng khẽ thở dài một cái, có điểm đau đầu. Bất quá nàng có tự tin. Ano hiện tại chỉ là vừa mới, chỉ có, trong bùn đi tới. Mới có thể đối với một tiểu tử quê mùa như vậy nhớ mãi không quên. Chờ nàng đến rồi Trung Châu, thành thánh nữ, đã thấy rất nhiều những thứ kia như nắng gắt vậy trói mắt thiên kiêu chi tử, tự nhiên sẽ đem tiểu tử kia quên lại rơi. Thời gian, tự nhiên có thể lao đi toàn bộ bốn. Sắc trời phá hiểu. Luồng thứ nhất thần hy rơi đại địa. Trong hoang dã, một cái nhân hình huyết kén bỗng nhiên hơi chấn động một chút, ầm ầm nứt ra. Một đạo thon dài cao ngất bóng người từ đó nhảy ra ngoài. Cố Huyền. Cùng một ngày trước so sánh với, bây giờ Cố Huyền nhục thân, biến đến càng thêm cường tráng mà lại hoàn mỹ. Chương 43. Ba giao chi lực, gấp 2 nội kính. 3 năm. Chương 43. Ba giao chi lực, gấp 2 nội kính. 3 năm. Cùng luyện thể thành công võ giả bất đồng, Cố Huyền vóc người tự nhiên mà thành, giống như trời xanh tạo nên cái tác. Đây cũng là linh thể, trời sinh cường đại. Cố Huyền nếm thử hướng về không khí đánh ra một quyền. Nắm tay vô thanh vô tức xẹt qua, tại trong hư không vẽ ra một tia thật dài hắc sắc vết tích. Sau đó mới là bén nhọn chói hai tiếng xé gió vang lên. Đây là quyền lực đem không khí đè ép đến mức cực hạn mà tạo thành, đủ thấy Cố Huyền một quyền này lực đạo chi đáng sợ. Hỗn nguyên linh thể đạt được trung giai, lực lượng của ta trực tiếp tăng vọt đến 3 giao chi lực, cũng chính là chọn 300,000 cân. Cố Huyền xem cùng với chính mình hai tay, trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng bất khả tư nghị màu sắc. Lực lượng này thực sự quá kinh khủng. Cố Huyền cảm giác, chính mình hoàn toàn có thể tay không xé xác bất luận cái gì tiên thiên cảnh. Không chỉ có như vậy, ta phun ra nuốt vào linh khí hiệu suất cũng từ nguyên lai gấp 10 lần tăng tới rồi 15 lần. Lấy hắn bây giờ tốc độ tu luyện, không được bao lâu, là có thể đột phá tiên thiên cựu trọng. Thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, Cố Huyền xem cùng với chính mình trần truồng một thân, liền bộ quần áo đều không có, không khỏi lắc đầu. Thật là phong cảnh mà đến, lõa lổ mà quay về a. Tuy là chuyến này chính mình không có chữ vật linh giới. Ở Ngũ Dương Thành Ngụy gia thu hoạch cũng tất cả đều mất đi, thậm chí ngay cả nhân giai thượng phẩm trường đao đều phá hủy, nhưng có thể để cho linh thể thăng giai, lại đạt được một môn địa giai trung phẩm luyện khí công pháp. Xem như là đáng giá. Quá đáng giá. Bây giờ còn chưa phải là chuyển tu công pháp thời điểm, về trước tông môn rồi hay nói. Cố Huyền cưỡi khoái mã vội vã rời đi bốn. Sau ba ngày, Linh Kiếm Tông nội môn. Trở lại nội môn, Cố Huyền tắm rửa thay y phục, tẩy đi một đường uể oải gió êm dịu trần, sau đó trở về phòng tu luyện, ngồi xếp bằng xuống. Hắn giơ trong tay lên ám kim sắc ngọc phiến, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu trong mảnh ngọc ghi chép công pháp. Đọc một lượt hoàn tất sau, Cố Huyền phát hiện, canh kim cương khí là một môn cực kỳ công pháp bá đạo. Nó có thể đem võ giả trong cơ thể nội kính cô đọng thành chất lượng là nguyên khí hơn gấp 10 lần cương khí. Hơn nữa loại này cương khí sắc bén bá đạo, sức sát thương cực mạnh. Có thể nói, nếu là có thể hoàn toàn luyện thành canh kim cương khí, Cố Huyền thuận tay nhất đao uy lực chính là võ giả bình thường hơn gấp 10 lần. Môn công pháp này hơn nữa thích hợp kiếm tu cùng đao tu, nghĩ đến chắc là cái kia Thiên Hương Thánh Chủ xem ta tu tập đao pháp mới chỉ có đặc biệt xuất ra môn công pháp này tới bốn. Cố Huyền đối với canh kim cương khí bên trên miêu tả cảnh giới phi thường chờ mong, lập tức chuẩn bị chuyển tu môn công pháp này. Cũng may hắn có dự kiến trước, tiên thiên cảnh tu tập luyện khí công pháp là vô thuộc tính thuần nguyên công, tùy thời có thể chuyển tu bất kỳ công pháp nào. Cố Huyền theo chiếu canh kim cương khí pháp môn bắt đầu chuyển tu công pháp. Trong nháy mắt, Cố Huyền liền cảm giác trong cơ thể giống như là có 1000 chôi 10000 thanh tiểu đao đồng thời xẹt qua chính mình gân mạch đan điền, đau đến hắn mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Bởi vì canh kim cương khí thuộc kim, kim chủ giết, ngưng kết ra cương khí, công kích tính cũng mạnh mẽ. Muốn nắm giữ phần lực lượng này, tự nhiên muốn trước thích ứng nó, phục tùng nó. Cố Huyền cắn răng, từng điểm đem trong cơ thể thuần nguyên nội kính chuyển hóa thành canh kim nội kính. Quá trình này quá thống khổ, Cố Huyền rất nhanh thì cả người ướt đẫm, giống như là từ trong nước mới vừa bò lên một dạng. Rốt cuộc, thuần nguyên nội kính toàn bộ chuyển hóa thành canh kim nội kính. Mà Cố Huyền trong cơ thể nội kính cũng đầy đủ thiếu mất một nửa. Không sai biệt lắm hai phần thuần nguyên nội kính mới có thể chuyển hóa thành một phần canh kim nội kính. Cố Huyền hít sâu một hơi, cũng trưởng thành đao, hướng về trước mặt tùy ý chém ra nhất đao. Trong sát na, một đạo ánh đao màu vàng nóng nhạt vô thanh vô tức xẹt qua hư không. Cố Huyền trước mặt xa hơn 10 thước một cái bình hoa, lặng yên không một tiếng động bị chia làm hai nửa. Thật mạnh. Cố Huyền đôi mắt sáng lên, thần sắc có chút mừng rỡ. Cái này một trưởng đao uy lực, so trước đó chọn mạnh một lần. Ta đây vẫn chỉ là luyện thành tầng thứ nhất, nếu là có thể luyện đến 10 tầng viên mãn, sợ là thuận tay nhất đao là có thể bù đắp được người khác thi triển võ học ý cảnh một kích. Đáng tiếc, hiện nay Cố Huyền luyện thành tầng thứ nhất đã là cực hạn. Bởi vì trong cơ thể hắn nội kính hữu hạn, tiếp tục cô đọng xuống phía dưới, phòng trường tu vi muốn rơi đến tiên thiên thất trọng đi. Từ từ sẽ đến, không nhất thời vội vã. Cố Huyền an ủi mình, lại suy tư nói, việc cấp bách, vẫn phải là kiếm lấy nguyên thạch. Có đầy đủ nguyên thạch. Canh kim cương khí cảnh giới rất nhanh thì có thể lên. Cố Huyền trước tiên nghĩ tới chính là thử phong điện. Đi thử phong điện tiếp nhiệm vụ, là kiếm lấy nguyên thạch nhanh nhất cách. Bằng vào ta thực lực bây giờ, hắc cấp nhiệm vụ cũng không có vấn đề gì. Cố Huyền nghĩ lấy, nhanh chân đi ra tiểu lâu của mình, đang chuẩn bị đi trước thử phong điện. Đống nhiên lúc này, Linh Kiếm Tông bên trong vang lên một hồi lâu đời tiếng chuông. Đương! 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 Tiếng chuông vang lên ba tiếng, Cố Huyền biết. Đây là đại biểu tông môn có chuyện quan trọng hướng đệ tử tuyên bố. Cùng lúc đó, Cố Huyền chứng kiến trên người mình toát ra một tầng hơn 3 trượng lam quang. Cơ duyên tuyến, đang chỉ hướng tiếng chuông vang lên phương hướng. Cố Huyền ánh mắt nhất động, cấp tốc hướng chuông vang chỗ cấp tốc chạy đi. Chương 44. Bí cảnh mở ra, xoa tay, 45. Chương 44. Bí cảnh mở ra, xoa tay, 45. Cố Huyền rất nhanh chạy tới tiếng chuông vang lên địa điểm, vì nội môn một chỗ tiểu quảng trường. Tiểu quảng trường đã hội tụ không ít người, đều là nghe hỏi mà đến nội môn đệ tử. Cố Huyền chứng kiến, trung tâm quảng trường có một gã người xuyên màu đen trường bào lão giả, đứng chắp tay, cho người ta một loại không giận tự uy nghiêm nghị cảm giác. Nội môn hình trưởng lão đều tới, xem bộ dáng là có đại sự muốn tuyên bố. Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bất luận là chuyện gì, chúng ta vì tông môn nuôi, tóm lại nên vì tông môn xuất lực. Cố Huyền nghe người bên cạnh thảo luận, im lặng không lên tiếng. Hắn chứng kiến. Tiểu quảng trường một bộ phận nội môn đệ tử trên người có cơ duyên ánh sáng xuất hiện, phổ biến là lam sắc, những người còn lại thì không cơ duyên. Mà những thứ kia người mang cơ duyên đệ tử, tu vi thấp nhất cũng có tiên thiên ngũ trọng. Cái này chứng minh, nội môn hình trưởng lao sau đó phải tuyên bố sự tình chắc là một cái kỳ ngộ, hơn nữa chỉ có tiên thiên ngũ trọng trở lên đệ tử mới có tư cách tham gia. Quả nhiên, các loại, chờ, nội môn nhân tới không sai biệt lắm, huyền bào hình trưởng lão nhàn nhạt mở miệng nói, ba ngày sau. tiểu hàn cảnh mở ra. Đến lúc đó, nội môn sở hữu tiên thiên ngũ trọng trở lên đệ tử tiến nhập lấy thuốc. Nói xong, hình trưởng lão thân hình thoát một cái liền biến mất. Cố Huyền sửng sốt. Tiểu hàn cảnh là vật gì? Cũng may, tự có người biết chuyện giải thích cho hắn. Nguyên lai là tiểu hàn cảnh mở ra, bất chi bất giác, dĩ nhiên 10 năm trôi qua. Tiểu hàn cảnh 10 năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra đều là chúng ta cùng Bắc Tuyết phái đệ tử cùng nhau tiến nhập tranh đoạt linh dược, lần này sợ là lại không thể thiếu cùng bọn họ một phen tranh đấu. Ai, tiên thiên ngũ trọng mới có thể đi vào tiểu hàn cảnh, đáng tiếc ta chỉ có tiên thiên tứ trọng, không có cơ hội tiến vào. Ngươi cho rằng có thể vào chính là chuyện tốt sao? Ta nhưng là nghe tiền bối các sư huynh nói qua, mỗi lần tiểu hàn cảnh tranh đoạt, chúng ta cùng Bắc Tuyết phái đệ tử đều riêng bị tổn thương, vẫn lạc đều không phải số ít. Tuy nói có nguy hiểm, nhưng nếu có thể tìm tới linh dược đi ra, thu hoạch bù đắp được nhiều lần tông môn nhiệm vụ. Cố Huyền nghe người bên cạnh thảo luận, cuối cùng cũng minh bạch tiểu hàn cảnh là tình huống gì. Thiên Huyền đại lục, thỉnh thoảng sẽ có hoặc tự nhiên hình thành hoặc thượng cổ di lưu bí cảnh mở ra. Bởi vì thời gian rất lâu không người thăm dò, sở dĩ bí cảnh bên trong phần lớn đều tạo ra rất nhiều ngoại giới khó gặp quý trọng thiên tài địa bảo. Đối với võ giả mà nói, chính là không hơn không kém bảo khố. Tiểu hàn cảnh chính là như vậy một cái bí cảnh, tuy là tiểu hàn cảnh mặc dù là ở trong bí cảnh cũng thuộc về rất nhỏ cái loại này, nhưng đối với một cái bát phẩm tông môn mà nói, cũng di túc chân quý. Tiểu hàn cảnh vị trí ở vào Linh Kiếm Tông cùng Bắc Tuyết phái hai tông chỗ giao giới, mới vừa bị người phát hiện lúc, liền gây nên quá hai tông không ít tranh đấu. Sau lại vì để tránh cho không cần thiết thực lực tổn hao, hai tông đạt thành hiệp nghị, thường cách một đoạn thời gian liền cộng đồng phái đệ tử đi vào tầm bảo. Thu hoạch bao nhiêu, đều xem riêng phần mình tông môn đệ tử bản lĩnh. Như vậy tuy là cũng khó mà tránh khỏi chuyện máu me phát sinh, nhưng so với ban đầu hai phái đại quy mô dùng binh khí đánh nhau tốt hơn rất nhiều. Tiểu hàn cảnh ban đầu bị phát hiện thời điểm, hai tông hàng năm đều sẽ phái đệ tử đi vào. Sau lại theo bí cảnh bên trong linh dược bị càng hái càng ít, thời gian này không ngừng bị kéo dài. 3 năm một lần, 5 năm một lần, đến bây giờ 10 năm một lần. Có thể vượt qua 10 năm mở ra một lần bí cảnh thăm dò, đối với tuyệt đại đa số nội môn đệ tử mà nói, xác thực xem như là một cái cơ duyên khó được. Ở hình trưởng lão tuyên bố 3 ngày sau tiểu hàn cảnh mở ra phía sau, lại có đệ tử đem lần này tiến nhập tiểu hàn cảnh bên trong thăm dò tương quan quy tắc công bố ra. Cố Huyền nhìn thoáng qua, chủ yếu là linh dược đổi quy tắc. Nội môn đệ tử tiến nhập tiểu hàn cảnh phía sau đào được linh dược sau khi ra ngoài cần toàn bộ nộp lên cho tông môn thì đối với hắn cấp cho tương ứng tông môn cống hiến. Tông môn cống hiến có thể dùng đến hối đoái đan dược, pháp bảo, công pháp các loại đồ đạc, thậm chí có thể để cho tiền bối trưởng lão tự mình chỉ điểm tu vi chờ các loại. Cái này quy tắc vừa để xuống ra, có tư cách tiến vào tiểu hàn cảnh các nội môn đệ tử nhất thời kích động, từng cái xoa tay. Phải biết rằng, trong ngày thường nội môn đệ tử có khả năng tiếp xúc được tối cao đẳng cấp công pháp cũng liền nhân giai thượng phẩm. Nhưng nếu như tông môn cống hiến đầy đủ, liền có khả năng đổi được nhân cấp tuyệt phẩm, thậm chí huyền giai công pháp. Không chỉ có như vậy, trong ngày thường mong muốn mà không thể so sánh các loại đan dược, pháp bảo, cũng có lấy được phương pháp. Đối với nội môn đệ tử mà nói, thật sự là một thiên đại tin tức tốt. Cố Huyền trong lòng cũng là dục dịch. Hắn hiện tại nắm giữ duy nhất một cửa đao pháp chính là tuyệt đao. Tuyệt đao đã bị hắn tu luyện tới đại thành. Đi lên nữa, đề thăng không gian đã rất nhỏ. Cố Huyền cần gấp một môn càng phẩm cấp cao đao pháp. Lúc này, chính là một cái cơ hội. 3 ngày thời gian chuẩn bị, ta muốn hảo hảo mưu hoa một phen. Cố Huyền hạ quyết tâm, lúc này vội vã rời đi. Sau đó 3 ngày trong thời gian, Cố Huyền đem toàn bộ thời gian đều dùng đang học các loại linh dược công nhận cùng thu thập trên kỹ xảo, phòng ngừa xuất hiện bảo bối phía trước mà không thưởng thức tình huống xuất hiện. Rất nhanh, 3 ngày thời gian vội vã đi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Cố Huyền thu thập thỏa đáng chạy tới tiểu quảng trường, nội môn hình trưởng lão đã sớm chờ đợi ở đây. Chờ tiên thiên ngũ trọng trở lên nội môn đệ tử đến đủ, hình trưởng lão đưa tay xuất ra nhất kiện món đồ chơi thuyền nhỏ một dạng vật, thuận tay ném ra. Thuyền nhỏ đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt tăng tới hơn 10 trượng cao, hóa thành một con thuyền huyền phù ở giữa không trung lâu thuyền. Chương 45, nội môn chương 10, vào tiểu hàn cảnh, 5 năm. Chương 45, nội môn chương 10, vào tiểu hàn cảnh, 5 năm. Phi thuyền. Có thể đồng thời dung nạp xuống gần 100 người phi thuyền, làm sao cũng phải huyền giai. Các đệ tử bên trên phi thuyền. Hình trưởng lão nhàn nhạt phân phó một tiếng, dẫn đầu nhảy lên phi thuyền, ngồi ở mũi thuyền. Theo sát mà các nội môn đệ tử ngay ngắn trật tự leo lên phi thuyền. Chờ người thượng tề, hình trưởng lão trong tay quang mang lóe lên. To như vậy phi thuyền ở phía dưới chúng đệ tử trong ánh mắt hâm mộ cấp tốc đi xa, nháy mắt gian liền bay ra Linh Kiếm Tông sân môn. Cố Huyền ở nội môn không biết mấy người, duy nhất quen thuộc điểm Ngụy Sán còn không tại lần này thực tập nhân viên bên trong, liền tùy tiện tìm một vị trí đứng vững. Trên đường, Cố Huyền phát hiện rất nhiều đệ tử đều chen ở chật chội đuôi thuyền, còn như thân thuyền cùng tới gần đầu thuyền vị trí, thì hầu như không có người nào dám tới gần. Hắn hiếu kỳ quan sát một cái, mới phát hiện càng đến gần đầu thuyền vị trí, đứng đệ tử tu vi lại càng mạnh mẽ. Nhất là đứng ở hình trường lao sau lưng mấy người, mỗi một người đều là tiên thiên thập trọng, khí tức cường đại, ở một thuyền người ở giữa giống như hạc giữa bầy gà. Lần này chúng ta Linh Kiếm Tông nội môn trước 10, ngoại trừ hai cái tại ngoại thí luyện chưa kịp trở về, còn lại tất cả đều tới. Ngoại trừ thi học kỳ, trường hợp như vậy ngược lại là rất khó được a. Chúng ta cùng những thứ này 20 vị trí đầu trước 10 thiên tài so sánh với, trên lệch thực sự quá lớn. Ta mới vừa trải qua nội môn bảng đệ bắt Lục Giang bên người, hắn liếc lấy ta một cái, cảm giác trái tim đều nhanh ngưng đập. Nói đùa, bọn họ thực lực gì, ngươi là thực lực gì? Đệ bắt còn tốt, trước năm mới, chỉ có, biến thái đâu, nhất là nội môn đệ nhất Lý Thanh Dương Lý Sư Minh, có người nói kiếm ý đã lĩnh ngộ được sắp xỉ nhất thành, bình thường tiên tiên thập trọng, mấy cái cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Tấm tắc, có những thứ này yêu nghiệt ở, lần này tiểu hàn cảnh bên trong Bắc Tuyết phái đệ tử chứng kiến chúng ta chẳng phải là tệ ra quần. Suy nghĩ nhiều quá, chúng ta tông môn có yêu nghiệt, Bắc Tuyết phái giống nhau có. Muốn ta nói, lần này chúng ta nội môn trước 10 vắng họp hai vị, chịu thiệt không ít. Đúng vậy à, ngược lại ta đã tìm được nội môn bảng thứ 12 Hoàng Diệp Sư Huynh che chở, mặc dù đang tiểu hàn cảnh bên trong thu hoạch muốn phân hắn 1/3, nhưng dù sao cũng hơn lạc đàn lúc bị Bắc Tuyết phái đệ tử cướp sạch tốt. 1/3 a. Nhiều như vậy. Ta suy nghĩ một chút. Cố Huyền nghe bên cạnh rất nhiều đệ tử thảo luận, ánh mắt ở một cái hàng đơn vị liệt nội môn bảng trước mấy thân ảnh bên trên lướt qua. Hắn thấy, những người này ở giữa cơ hồ không có có thể để cho hắn cảm thấy có uy hiếp tồn tại. Nếu như Bắc Tuyết phái tình huống cùng bên này nói đúng lắm, lần này tiểu hàn cảnh hành trình đúng dung. Chút bất chi bất giác, phi thuyền đã không biết bay ra bao xa, cuối cùng ở một chỗ sơn lâm trong hoang dã dừng lại. Xem bộ dáng là đến mục đích. Nhưng hình trưởng lão cũng không có làm cho tất cả mọi người xuống thuyền ý tứ, mà là ánh mắt nhìn phía trước, giống như là đang chờ đợi cái gì. Không bao lâu, đồng dạng một con thuyền phi thuyền từ phía chân trời bay tới, trong nhấp nháy đến rồi đám người gần trước. Cái này phi thuyền cả người tuyết trắng, mang theo nhẹ nhẹ hàn ý. Linh Kiếm Tông chúng đệ tử biến sắc. Bác tuyết phái người. Ha ha bốn. Phi thuyền còn chưa rơi xuống đất, bên kia trên thuyền bay liền chuyển tới một sang sảng phách lối tiếng cười. Chỉ thấy một gã vóc người khôi ngô, gánh vác một thanh có chừng nửa cái ván cửa lớn không vỏ đại đao lão giả đứng ở phi thuyền đầu thuyền, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Linh Kiếm Tông bên này. Hình dụ, các ngươi Linh Kiếm Tông tới ngược lại là đủ sớm. Hình trưởng lão nhẹ nhàng trả lời, là các ngươi Bắc Tuyết phái đã tới chậm. Cái kia lão giả khôi ngô cười hắc hắc, cũng không cãi lại, mà là thình lình mở miệng nói, thế nào? Lão quý củ. Hình trưởng lão hơi nheo mắt lại, ánh mắt ở Bắc Tuyết phái đệ tử trên người đảo qua, sau đó chậm rãi gật đầu, theo ngươi chính là. Lão giả khôi ngô cười lớn một tiếng, chợt từ trong lòng móc ra nửa khối ngọc giác, nói, vậy hãy nhanh nhanh mở ra bí cảnh a, ta Bác Tuyết phái đệ tử đã sớm không kịp đợi. Hình trưởng lão cũng xuất ra giống nhau nửa khối ngọc giác, cùng lão giả khôi ngô đồng thời thôi động. Hai khối ngọc giác trong nháy mắt phóng xuất lưỡng đạo bạch quang, dung hợp vào một chỗ. Chợt, bạch quang giao hội chỗ, nguyên bản trong suốt hư không giống như mặt nước một dạng tràn lên từng cơn sóng gợn, cuối cùng hiện hiện ra một cái lớn như vậy vòng xoáy màu xanh lam. Cố Huyền thấy có chút mới mẻ. Xem ra đây cũng là tiểu hàn cảnh lối vào. Linh Kiếm Tông liên thủ với Bắc Tuyết phái đem phong tỏa, đều cầm nửa khối ngọc giác chìa khóa, mở ra lúc cũng cần liên thủ mới có thể mở ra. Vào đi thôi. Hình trưởng lão nhàn nhạt bắt chuyện Linh Kiếm Tông đệ tử. Bên kia, lão giả khôi ngô cũng lớn tay ngăn, hô, đi vào. Đều cho ta thông minh cơ linh một chút, đừng làm cho Linh Kiếm Tông đám kia nhãi con cho so không bằng. Là. Bắc Tuyết phái đệ tử từng cái khí diễm tăng vọt. Linh Kiếm Tông bên này cũng đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Hai phái đệ tử còn chưa chính thức tiến nhập bí cảnh, liền bắt đầu đối chọi gay gắt đứng lên. Bắc Tuyết phái lão giả khôi ngô thấy vậy cười ha ha, dường như còn rất cổ vũ hai bên đệ tử tranh đấu. Cố Huyền đi theo rất nhiều đệ tử ở giữa, cất bước đi vào vòng xoáy. Chỉ cảm thấy ý thức trở nên hoảng hốt, cảnh tượng trước mắt liền xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Dưới thân là một mảnh chim hót hoa nở cỏ xanh, như ngày xuân vậy sự hòa thuận. Thế nhưng dương mắt nhìn lên, có thể thấy được xa xa xích viêm đầy trời, không có một ngọn cỏ. Càng xa xăm, lại là một mảnh trắng như tuyết cảnh tuyết. Cái này một cái nho nhỏ bí cảnh bên trong, lại giống như là đồng thời tồn tại xuân hạ thu đông bốn cái mùa màng cảnh tượng, có chút thần dị. Lúc này, Linh Kiếm Tông cùng Bắc Tuyết phái đệ tử cơ bản đã toàn bộ tiến vào tiểu hàn cảnh bên trong. Hai phái đệ tử rất tự giác chia làm hai bên, quan sát lẫn nhau, kiêng kỵ 13. Canh thứ 5 dâng, cầu một lớp hoa tươi phiếu đánh giá vé tháng, khen thưởng cũng không cần, mọi người thư tiền giữ lại đến lúc đó đặt à, cảm ơn lạc. Chương 46. 3 ngày đánh cuộc, Lý Thông tính toán, 1 năm. Chương 46. 3 ngày đánh cuộc, Lý Thông tính toán, 1 năm. Nồng đậm mùi thuốc súng ở hai phái giữa đệ tử tràn ngập. Nếu không phải mới có thể nhập bí cảnh, song phương đều không có bắt đầu siêu tầm linh dược, nói không chính xác lúc này hai bên người liền muốn bắt đầu tranh đấu đứng lên. Bắc Tuyết phái bên kia, một cái bị rất nhiều Bắc Tuyết đệ tử như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh, đầu đội bạch sắc anh hùng khăn anh tuấn thanh niên tiến lên một bước, lớn tiếng nói, Lý Thanh Dương. Nương theo tiếng này thanh hát, Linh Kiếm Tông đệ tử ánh mắt nhất thời đồng loạt hội tụ đến trên người một người. Người này chừng 20, tướng mạo tuấn lãng, khí chất tiêu sái, chỉ là vô cùng đơn giản đứng ở đó, liền một cách tự nhiên trở thành đám người trung tâm, tiêu điểm. Chính là Linh Kiếm Tông đứng hàng nội môn bảng đệ nhất đệ tử thiên tài Lý Thanh Dương. Lần trước giao thủ, ta bại vào ngươi dưới kiếm, lần này, ta làm cả gốc lẫn lãi tìm trở về. Anh Tuấn Thanh Niên Lãng nói rằng, Lý Thanh Dương nhàn nhạt mở miệng, luôn sẵn sàng tiếp đón. Bất quá, xem tu vi của ngươi, mấy tháng này xuống tới, ngươi dường như cũng không tiến bộ. Hai anh. Anh Tuấn Thanh Niên lạnh rên một tiếng, trên người đột nhiên tóe ra một cỗ mãnh liệt đao khí, đánh quanh thân áo bào bay phất phới. Có hay không tiến bộ, ngươi thử một lần liền biết. Lý Thanh Dương cũng không nói, chỉ là nhẹ nhàng đem tay phải khoát lên tay trái trên chuôi kiếm, giống nhau kiếm khí bừng bừng phân chấn. Ánh mắt hai người ở trong hư không ầm ầm đụng vào nhau, dường như có nhỏ vụn hỏa tinh bắn tung tóe đi ra. Theo hai bên môn phái nhân vật thủ lĩnh giao phong, hai bên giữa đệ tử cũng trong nháy mắt dương cung bạt kiếm đứng lên, tranh đấu hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, anh Tuấn Thanh Niên trên người chiến ý chợt thu liễm. Hắn thản nhiên nói, lần này tiểu hàn cảnh lịch lãm ta tất cùng ngươi giao thủ, bất quá không phải hiện tại. Vậy ngươi muốn khi nào? Lý Thanh Dương nheo mắt lại. Anh Tuấn Thanh Niên mỉm cười, mở miệng nói, 3 ngày sau, tiểu hàn cảnh cực bắc đỉnh, chúng ta riêng phần mình mang lên chuyến này toàn bộ thu lấy được, tới đánh cuộc một hồi, ngươi có dám? Lý Thanh Dương thoáng suy tư, rất nhanh đáp ứng, có gì không dám, chỉ sợ ngươi thua hết linh dược, trở về không tốt cùng tông môn bằng giao. Cái này liền không làm phiền ngươi quan tâm. Anh Tuấn Thanh Niên cười lạnh một tiếng, quay đầu bắt chuyện thủ hạ đệ tử, chúng ta đi, 3 ngày sau, kêu nữa Linh Kiếm Tông đám nhóc con thật đẹp. Nói xong, Bắc Tuyết phái đệ tử ở anh Tuấn Thanh Niên dưới sự hướng dẫn gào thét rời đi. Nhìn lấy Bắc Tuyết đệ tử rời đi bối ảnh, Lý Thanh Dương xoay người đối mặt Linh Kiếm Tông đệ tử, háng giọng nói, các vị đồng môn, 3 ngày sau, ta cùng với Bắc Tuyết phái Phong Hàn cùng tiểu hàn cảnh cực bắc đỉnh đánh cuộc. Hy vọng đại gia đến lúc đó có thể tới chợ Thanh Dương giúp một tay, tỏa Bắc Tuyết chi phong, lấy dương ta linh kiếm ai. Lý Thanh Dương thanh âm chưa dứt, liền có một gã tiên thiên 10 trọng đệ tử đi tới, lớn tiếng nói, Lý sư huynh yên tâm, 3 ngày sau, ta Triệu Nguyên nhất định trình diện. Tỏa Bắc Tuyết chi phong, dương ta linh kiếm ai. Những đệ tử còn lại cảm xúc cũng bị kích động đứng lên, một người tiếp một người hô to, 3 ngày sau, tất tỏa Bắc Tuyết chi phong, lấy dương ta linh kiếm ai. Lý Thanh Dương nhìn lấy đám người cùng kêu lên hô to chẳng diện, trên mặt lộ ra thỏa mãn màu sắc, gật đầu nói, chúng ta đây 3 ngày sau gặp lại. Nói xong, thân hình thoát một cái nhanh nhẹn rời đi. Đợi Lý Thanh Dương ly khai, Linh Kiếm Tông chúng đệ tử mới dần dần rối loạn lên, kịch liệt thảo luận. Không nghĩ tới vừa tiến đến liền cùng Bắc Tuyết phái lập xuống đổ ước, không biết 3 ngày sau chúng ta Linh Kiếm Tông có thể hay không thủ thắng. Lời nói nhảm, cái kia Bắc Tuyết phái nội môn thủ tịch bất quá là Lý Thanh Dương sư huynh bại tướng dưới tay. Có Lý sư huynh ở, chúng ta lần này tất nhiên kỳ khai đã thắng. Thật hy vọng Bắc Tuyết phái đệ tử chuyến này có thể nhiều siêu tầm một ít linh dược, ngược lại đến lúc đó đánh cuộc thua đều là của chúng ta. Đúng là như vậy, ha ha. Nhìn lấy Linh Kiếm Tông một đám đệ tử tâm tình lấy 3 ngày sau đối quyết, một bộ xoa tay, nhao nhao muốn thử răng dấp, Cố Huyền trong lòng không hề ba động. Hắn đánh cuộc đấu cái gì cũng không hứng thú. Hắn chỉ nghĩ lần này sau khi đi vào có thể thu thập nhiều một ít linh dược, càng nhiều càng tốt. Như vậy hắn sau khi đi ra ngoài mới có thể hối đoái một môn cao cấp một chút đao pháp. Thừa dịp Linh Kiếm Tông các đệ tử tứ tán họp thành đội thời điểm, Cố Huyền bắt đầu từng cái quan sát trên người bọn họ cơ duyên. Tiến nhập tiểu hàn cảnh sau đó, những thứ này trên người cơ duyên ánh sáng liền biến. Vốn là phổ biến lam sắc, hiện tại có màu sắc phân biệt. Có chút trên người là màu xám cho, xem ra đã định trước không có thu hoạch gì. Có khi là lại là bạch sắc, có khi là lam sắc. Còn có mấy cái trên người mạo hiểm hường quang. Có chút thấy được. Cố Huyền âm thầm ghi lại mấy cái người mang hồng sắc cơ duyên người tướng mạo, chuẩn bị đợi lát nữa trước hết chọn một cái tốt nhất tiến hành tiệt hồ. Liên tại Cố Huyền tính toán chi tế, một cái người bỗng nhiên đi tới Cố Huyền trước mặt. Cố sư huynh. Cố Huyền thấy rõ người tới dáng dấp, sửng sốt một chút. Người này dĩ nhiên là phía trước với hắn cùng đi quá Ngụy gia đồng môn Lý Thông. Lý Thông là tiên thiên lục trọng tu vi, tự nhiên cũng tại lần này thí luyện chọn người bên trong. Cố Huyền đối với Lý Thông cũng không có ấn tượng tốt gì, xem Lý Thông chủ động đi lên chào hỏi, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, chuyện gì? Lý Thông đối lên Cố Huyền ánh mắt, chỉ cảm thấy giống như là bị một thanh vô cùng sắc bén đao nhọn để ở phía sau lưng, chợt cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng nghĩ tới mục đích của chính mình, vẫn là kiên trì mở miệng nói, ta muốn cùng Cố sư huynh đồng hành, tìm kiếm Cố sư huynh che chở. Cố sư huynh yên tâm, ta chuyến này sở hữu thu hoạch 1/3, tất cả thuộc về Cố sư huynh sở hữu. Đây chính là Lý Thông mục đích. Từ Cố Huyền leo lên linh chu một khắc kia, Lý Thông liền chú ý tới hắn, sau đó ở trong lòng yên lặng tính toán hồi lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí đi lên. Tuy là Cố Huyền chỉ có tiên thiên bắt trọng tu vi, nhưng Lý Thông biết, đứng ở trước mặt mình vị này chính là cái không hơn không kém quái vật. Tuổi con trẻ, liền nắm giữ đao ý, thậm chí có thể đánh bại Xích Dương Cốc nội môn trước 5 viêm dương thủ Vương Hạo. Tuy là Cố Huyền hiện tại không nổi danh, nhưng thực lực chân chính, có thể nói khủng bố. Lý Thông phòng trừng, chỉ cần Cố Huyền nguyện ý, tuyệt đối có thể dễ dàng vọt vào nội môn trước 5. Như vậy một cái bắp đùi, lúc này không ôm chặt, chờ đến khi nào? Chương 47. Cho Cố Huyền sách giày cũng không xứng, 2 năm. Chương 47. Cho Cố Huyền sách giày cũng không xứng, 2 năm. Bất quá, Cố Huyền sau khi nghe, rất là dứt khoát cự tuyệt Lý Thông thỉnh cầu. Không có ý tứ, không có hứng thú. Lý Thông sửng sốt một chút, có chút nóng nảy. Cố sư huynh, có việc dễ thương lượng. Phân nửa cũng là có thể. Không cần, ta thói quen độc lai độc vãng. Cố Huyền lạnh nhạt lắc đầu. Hắn chuyến này chính là chạy tiệt hồ thu gặt tới, mang lên Lý Thông như thế cái con ghẻ, có trời mới biết sẽ có nhiều phiền phức. Hơn nữa, hắn xem qua Lý Thông cơ duyên tuyến, là cấp thấp nhất màu xám cho. Cái này chứng minh Lý Thông chuyến này đã định trước không có thu hoạch gì, đừng nói phân nửa cho Cố Huyền, coi như cho hết Cố Huyền cũng không thèm khát. Tốt lắm, ta đi đầu một bước, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Cố Huyền chọn chúng một cái hồng sắc cơ duyên tuyến, men theo cơ duyên tuyến dọc theo phương hướng liền vội vã rời đi. Phía sau, chịu khổ cự tuyệt Lý Thông vẻ mặt vẻ vải. Bên cạnh có cùng Lý Thông quen nhau nội môn đệ tử thấy vậy nhịn không được hiếu kỳ hỏi, ngươi cầu hắn che chở làm cái gì? Bất quá là một mới có thể nhập tiên thiên bắt trọng mà thôi. Nội môn 12 Hoàng Diệp sư huynh đòi bất quá 1/3, không thể so hắn theo sách nhiều. Lý Thông lắc đầu, nói, ngươi không hiểu. Nội môn 12 Hoàng Diệp. Hắn tính cái gì? Hắn có thể đánh bại tiên thiên thập trọng lĩnh ngộ trưởng ý viêm dương thủ Vương Hạo sao? Luận thực lực chân chính, hắn cho Cố Huyền sách dạy cũng không xứng. Bất quá lời này hắn bây giờ nói ra tới vậy không ai tin, Lý Thông cũng không giải thích thêm. Nhìn Cố Huyền đi xa phương hướng. Lý Thông ánh mắt phức tạp. Nghĩ đến 3 ngày sau cực bắc đỉnh đánh cuộc, trong lòng hắn thì có một loại cường liệt dự cảm. Lần này đánh cuộc, vô luận là Lý Thanh Dương cũng tốt, vẫn là Bắc Tuyết phái Phong Hàn cũng được, phỏng chừng đều muốn trở thành Cố Huyền làm nền năm. Một chỗ núi hoang thạch bích. Cố Huyền men theo cơ duyên tuyến tìm được nơi này, mang ra khe đá, một bụi trên phiến lá trải rộng nhỏ vụn tinh văn linh thảo đập vào mi mắt. Tinh linh thảo. Mỗi 100 năm nhiều một vòng tinh văn, một bụi này nên có ngàn năm niên đại. Ngàn năm tinh linh thảo. Cố Huyền trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Với hắn đoán chênh lệch không bao nhiêu, hồng sắc cơ duyên chỉ hướng chính là ngàn năm phân linh dược. Ngàn năm phân linh dược lại ngay cả một con thủ hộ yêu thú đều không có, bằng vào điểm này, tiểu hàn cảnh cũng có thể gọi là một cái phúc địa. Cố Huyền nhịn không được cảm thán. Đem bội cây này ngàn năm tinh linh thảo bỏ vào mang theo người ngọc hạc, hệ thống thưởng cho gợi ý cũng theo đó đến. Chúc mừng ký chủ tiệt hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho Huyền giai hạ phẩm quy nguyên đan 1. Huyền giai hạ phẩm Quy Nguyên Đan. Cố Huyền có chút mừng rỡ. Quy Nguyên Đan thuộc về cho linh hải cảnh võ giả phụ trợ tu hành đan dược, một viên liền muốn vài khối thượng phẩm nguyên thạch, đối với tiên thiên cảnh võ giả tuyệt đối xem như là xa xỉ. Chuyển tu canh kim cương khí sau đó, Cố Huyền thiếu nhất chính là nguyên thạch cùng đan dược, này cái Quy Nguyên Đan tới đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nho nhỏ một viên tuyết bạch sắc đan dược, tản mát ra mùi thuốc nồng nặc. Vẹn vẹn ngửi vào một cái, Cố Huyền liền cảm giác được trong cơ thể nội kính đang dục dịch. Cái này một viên ăn vào, sợ sẽ có thể để cho hắn canh kim cương khí đột phá tầng thứ 2. Bất quá Cố Huyền cũng không có lập tức dùng, bởi vì lúc này cũng không phải là cao nhất dùng thời cơ. Hơn nữa, hắn mới vừa nhìn rồi, người mang hồng sắc cơ duyên đệ tử chỉ mấy cái như vậy, hắn nếu không giành trước tiệt hồ, những cơ duyên kia sẽ bị người nhanh chân đến trước. Mỗi một khắc đều ở đây cùng thời gian thi chạy. Cố Huyền đem ngàn năm tinh linh thảo cùng quy nguyên đan đều cẩn thận cất kỹ, sau đó mã bất đình để bắt đầu sưu tầm tung tích của những người khác. Chỉ cần tìm được người, là hắn có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được đối phương mệnh trùng chú định linh dược, cái này không so với chính mình tìm thuốc tới nhanh nhiều. Hỗn nguyên linh thể để thăng tới trung giai sau đó, Cố Huyền thuấn ảnh bộ thân pháp trực tiếp đại thành. Thậm chí còn vượt qua xa môn công pháp này nguyên bản cực hạn. Trên hoang dã, chỉ thấy một đạo bóng người màu xanh lam tốc độ nhanh quá tuấn mã, giống như ưu linh lúc gần lúc hiện, cấp tốc biến mất ở xa xa năm. Năm sáu danh người xuyên nguyệt bạch võ bào Bắc Tuyết phái đệ tử cấp tốc mà đến. Những người này mơ hồ kết thành một cái trận thế, tứ tán tìm kiếm dọc đường từng tấc một. Đột nhiên, một gã Bắc Tuyết đệ tử chỉ về đằng trước mở miệng nói, "Tông Minh sư huynh, phía trước có một cái sơn cốc, có lẽ có linh dược tồn tại." Được xưng Tông Minh thanh niên, thân hình cao lớn, một đôi đao mi bay xéo nhập tấn, trên người mơ hồ tản mát ra thuộc về tiên thiên thập trọng khí thế cường đại, giữa hai lông mày đều là cao ngạo cùng đạm mạc. Rất hiển nhiên, những người này là lấy thanh niên làm trụ cột một cái đoàn thể nhỏ, phù hộ ở thanh niên dưới thân, nếu như cánh chim. Nghe thủ hạ đệ tử hội báo, đao mi thanh niên thản nhiên nói, vậy liền lên sơn cốc sưu tầm, có phát hiện linh dược tung tích, lập tức hội báo. Là, đạt được thanh niên cho phép. Vài tên Bắc Tuyết phái đệ tử lập tức vọt vào sơn cốc, cực nhanh tìm tòi. Đao mi thanh niên thì đứng ở bên ngoài sơn cốc, cùng một gã khác đệ tử cùng nhau, giám thị thủ hộ. Tông Minh sư huynh, ngươi nói ba ngày sau chúng ta cùng Linh Kiếm Tông đánh cuộc, phần thắng như thế nào? Bên cạnh Bắc Tuyết phái đệ tử mở miệng hỏi. Tông Minh cười lạnh một tiếng, nói ra, tất nhiên là 10 phần thắng. Việc này Phong Hàn sư huynh sớm có mưu tính, chúng ta chỉ cần tận tâm thu thập linh dược, vì hắn cổ vũ thanh thế liền có thể. Bác Tuyết đệ tử mặt lộ vẻ chờ mong hướng về màu sắc, gật đầu, vừa định nói điểm cái gì, chợt nghe bên trong sơn cốc vang lên một tiếng quát chói tai, người nào? Đây là chúng ta Bác Tuyết phái linh dược, ngươi cũng dám đoạt. Nghe được cái này thanh âm, Đao Mi thanh niên sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trong mắt bắn ra mấy đạo ánh sáng lạnh. Có tình huống, theo ta đi vào. Là. Nói xong, hai người hóa thành lưỡng đạo hắc ảnh, một trước một sau cấp tốc tiến vào sơn cốc. Chương 48, 48. Một quyền oai, 3 năm. Chương 48. Một quyền oai, 3 năm. Bên trong sân cốc, vài tên Bắc Tuyết phái đệ tử đang đem một gã tướng mạo tuấn mỹ thiếu niên bao bọc vây quanh. Trên người thiếu niên mặc trường bào màu lam, rõ ràng là Linh Kiếm Tông nội môn đệ tử phục sức. Ba gã Bắc Tuyết phái đệ tử tất cả đều là tiên thiên thất bát trọng tu vi, mới nhìn thấy thời niên thiếu còn có mấy phần kiên kỵ. Nhưng phát hiện thiếu niên lẻ loi một mình, thần sắc nhất thời biến đến không có hảo ý. Linh Kiếm Tông tiểu tử. Một gã Bắc Tuyết phái đệ tử nheo mắt lại lạnh lùng nói ra, đem ngươi trong tay linh dược bông, sẽ đem trước ngươi thu hoạch cũng cho lưu lại, ngoan ngoãn cút ra khỏi sân cốc, bằng không. Hừ hừ. Nói, ba người trên người nhất tề bộc phát ra một cỗ khí thế, hình thành một cái mơ hồ tam giác tư thế, đem thiếu niên trước sau đường lui đều chặn lại, ý uy hiếp triển lộ không bỏ sót. Thiếu niên chính là Cố Huyền. Cố Huyền chứng kiến ba người, thần sắc có điểm cổ quái. Lối của hắn kính sân cốc. Vừa vặn phát hiện một đạo lam sắc cơ duyên tuyến chỗ rơi. Mới vừa đem một bội 600 năm phân linh dược hái xuống, liền chứng kiến cơ duyên tuyến chủ nhân đã tìm tới cửa. Thật vừa đúng lúc, vẫn là Bắc Tuyết phái đệ tử. Bất quá, cái này dường như cũng không phải là một chuyện xấu. Lời giống vậy tiễn trả lại cho các ngươi. Cố Huyền ánh mắt đảo qua ba người, mở miệng cười, lưu lại vật trên người, cút ra khỏi sân cốc, có thể miễn đau khổ ra thịt. Ta xem cái này Linh Kiếm Tông tiểu tử là điên rồi. Một gã tiên thiên bắt trọng Bắc Tuyết đệ tử lắc đầu, bước ra một bước, ta tới cấp cho hắn chút dạy dỗ. Lời còn chưa dứt, ba gã Bắc Tuyết đệ tử trong lòng đột nhiên toát ra một hồi vô cùng mãnh liệt rung động, da đầu đột nhiên tê dại, thật giống như trước mặt đột nhiên chui ra một đầu hoang cổ mãnh thú, đang hướng bọn họ triển lộ ra răng nanh. Phanh! Tiên thiên bắt trọng Bắc Tuyết đệ tử thân thể giống như đạn pháo giống nhau bay ra ngoài, đập ầm ầm ở sơn cốc trên thạch bích, hơn nửa người đều sâu khảm đi vào. Còn lại hai người sửng sốt một chút. Quay đầu đúng dịp thấy Cố Huyền chậm rãi thu quyền động tác. Đáng chết. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, cùng tiến lên. Hai gã Bắc Tuyết đệ tử vừa sợ vừa giận, rút đao liền muốn hướng Cố Huyền xung lên. Nhưng Cố Huyền thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô biến mất. Hai người còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác nơi ngực có một cổ kinh khủng quyền lực đánh tới, thân thể không thể át chế bay rớt ra ngoài. Thình thịch. Hai tiếng một hưởng, còn lại hai người cũng bị khảm vào trong vách núi. Người rốt cuộc là người phương nào? Ba gã Bắc Tuyết đệ tử trợn mắt to nhìn chậm rãi mà đến Cố Huyền, mặc dù miệng phun tiên huyết, cũng vô pháp che đậy trên mặt bọn họ khiếp sợ và sợ hãi. Tiên thiên bắt trọng tại sao có thể sở hữu như thế lực lượng kinh khủng? Mấy người bọn hắn hiện tại cảm giác mình xương cốt toàn thân đều nứt ra giống nhau đau đớn. trước mặt tiểu tử này nơi nào giống người, rõ ràng chính là cái khoác da người hình người yêu thú. Cố Huyền Mạn bất kinh tâm đi tới, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó mấy cái tiên thiên thất bát trọng Bắc Tuyết đệ tử, liền 1/3 lực lượng đều dùng không. Dễ dàng, đánh bay bọn họ thật giống như đánh bay mấy con rồi. Liên tại Cố Huyền chuẩn bị vơ vét mấy người vật trên người, lúc này, một đạo lạnh thấu xương đao phong từ phía trên rũ xuống. Gió to. Cố Huyền cấp tốc mau tránh ra, giữ dằn ánh đao tại hắn trước kia đứng yên vị trí lưu lại một đạo sâu đậm vết tích. Dương mắt nhìn một cái cầm trong tay trường đao đao mì thanh niên xuất hiện ở trước mặt mình, lạnh lùng xem cùng với chính mình. Thông minh sư huynh. Chứng kiến đao mì thanh niên, vài tên Bắc Tuyết đệ tử trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ màu sắc. Tiểu tử, người xong. Thông minh ngay trước sư huynh, nhìn ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Mấy người khó khăn từ vách núi trung bò ra ngoài, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Cố Huyền. Đao mi thanh niên liếc mấy người liếc mắt, lạnh lùng nói, một đám phế vật, mấy người liền một cái tiên thiên bắt trọng đều không đối phó được. Ba người vừa thẹn vừa mắc cỡ, giải thích, thông minh sư huynh, người này một thân man lực, rất là kinh người. Tiên thiên bắt trọng, kinh người đi nữa có thể kinh người đi nơi nào. Hai anh. Đao mi thanh niên hừ một tiếng. Ánh mắt rơi vào Cố Huyền trên người, điềm nhiên nói, làm tổn thương ta Bắc Tuyết đệ tử, ngươi hôm nay cũng không cần nghĩ lấy toàn thân ly khai. Nói, đao mi thanh niên trên người bộc phát ra một hồi cuồng bạo đao khí, như bắc địa làn gió một dạng, tản mát ra từng tia ý lạnh, toàn bộ trong sơn cốc nhiệt độ đều thấp xuống không ít. Cố Huyền lại giống như là một chút cũng không có cảm giác đến, chỉ là không chớp mắt nhìn chằm chằm đao mi thanh niên. Vật trên người. Nhân giai thượng phẩm trường đao. Chữ vật linh giới. Cố Huyền mắt sáng rực lên. Đây không phải là cho hắn tiện âm áp tới sao? Cố Huyền không kềm chế được nội tâm vui sướng, thuấn ảnh bộ phát động, cả người hóa thành một đạo ưu linh quỷ mị hướng đao mi thanh niên đánh tới. Không biết sống chết. Đao mi thanh niên thấy Cố Huyền ở trước mặt mình còn dám chủ động xuất kích, trên mặt hiện lên vẻ tức giận, chém ra một đao. Đại tuyết. Vù vù. Theo cái này chém ra một đao, sơn cốc nho nhỏ bên trong phảng phất lập tức đi tới mùa đông, ánh đao tịch quyển, hàn khí bức người. Nhưng đột nhiên chỉ thấy một đạo thân ảnh từ đó lao ra, giơ tay lên chính là một quyền. Một quyền này tại trong hư không vẽ ra một đạo mắt trần có thể thấy đen nhánh vết tích, nắm tay chỗ giống như một cái vòng xoáy, đem sở hữu hàn khí đao khí hết thảy thôn vệ đi vào. Sau đó, một quyền đập nát đao mi thanh niên ánh đao, đập ầm ầm ở đao mi thanh niên trên ngực. Giang giác. Đao mi thanh niên ngực trong nháy mắt sụp xuống, trong mắt xông ra, cả người oanh một tiếng bay rớt ra ngoài. Ùng ùng. Đập ngã phía sau mấy khối một người cao đá lớn. Giống như một bóng cao su giống nhau, trực tiếp bay ra sơn cốc. Ách! Thấy như vậy một màn, theo đao mi thanh niên cùng nhau tiến vào Bắc Tuyết đệ tử, còn có phía trước ba gã Bắc Tuyết đệ tử. Lập tức toàn bộ đều ngẩn ra. Đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn đao mi thanh niên biến mất phương hướng, đầu óc một chút cũng không có lộ lại. Chương 49, 49. Thực lực nghiền ép, tiểu hàn cảnh chính xác mở ra phương thức, 4 năm. Chương 49. Thực lực nghiền ép, tiểu hàn cảnh chính xác mở ra phương thức. 4 năm. Thông minh sư huynh. Bị người một quyền đánh bay đi ra ngoài. Trang thượng mấy người nháy nháy mắt, đầu óc trống rỗng, biểu tình tất cả đều bối rối. Thông minh sư huynh là ai? Bác Tuyết phái nội môn bảng bài danh đệ bát, tiên thiên thập trọng, đao pháp tinh tuyệt. Bác Tuyết phái nội môn có thể thắng được thông minh đệ tử có, nhưng có thể trong vòng nhất chiêu đánh bại hắn, ngoại trừ nội môn đệ nhất phong hàn sư huynh, cũng không người. Có thể bọn hắn bây giờ nhìn thấy gì? Thông minh sư huynh bị một cái tiên thiên bắt trọng linh kiếm tông đệ tử cho một quyền miểu sát rồi. Trong chốc nhoáng này mấy người bọn hắn đều có chủng hoài nghi cuộc sống cảm giác. Cố Huyền cũng không dội danh phản ứng đến hắn nhóm, một cái lắc mình đi tới bên ngoài sân cốc, ở đao mi thanh niên khiếp sợ lại ánh mắt sợ hãi chung, thuần thục đem trên tay chữ vật linh giới cùng rơi xuống nhân cấp bảo đao lấy đi. Nơi này nên là cơ duyên của ta a. Cố Huyền mở ra chữ vật linh giới, đem bên trong một đống bừa bộn vật phẩm riêng tư nhét vào đao mi thanh niên trên người, mỹ tư tư nói một câu. Đao mi thanh niên chữ vật linh giới trung linh dược không ít, có chừng hơn 10 bộ cây, phỏng chừng mấy người này thu hoạch tất cả đều ở trên người hắn. Cố Huyền cũng lười lại đi tìm còn lại mấy người phiền phức. Cầm đồ đạc liền nên ngang mà đi. Qua hồi lâu, bên trong sơn cốc Bắc Tuyết đệ tử chợt tỉnh ngộ, vội vội vàng vàng lao ra sơn cốc. Thông minh sư huynh. Thông minh sư huynh người không sao chứ? Phía trước còn vẻ mặt ngạo khí đao mi thanh niên lúc này sắc mặt trắng bệch, khắp khuôn mặt đầy đều là một bộ hoài nghi cuộc sống biểu tình. Hắn khó khăn nâng lên hai tay của mình, phát hiện hai tay của mình đến bây giờ còn vẫn run rẩy. Hồi tưởng lại chính mình mới vừa gặp phải một quyền kia, sợ hãi nhất thời như thủy triều xông lên đầu. Không thể địch nổi, không cách nào có thể làm. Chính mình đao thế ở một quyền kia quyền uy phía dưới thật giống như giòn trang giấy giống nhau bị đơn giản xé nát. Hoàn toàn bị nghiền ép. Nếu như không phải đối phương cuối cùng lưu thủ, mình bây giờ phỏng chừng đã là một thi thể lạnh lẽo đi. Mà mấu chốt là, đối phương lại vẫn chỉ là một gã tiên thiên bắt trọng. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Nhanh! Nhanh tìm cho ta địa phương chữa thương. Đao mi thanh niên run rẩy nói rằng, ta cần mau sớm đem tin tức về người này, truyền lại cho Phong Hàn sư huynh. 8 cây 100 năm linh dược, 2 cây 500 năm phân linh dược, 1 bội 800 năm phần linh dược. Cố Huyền chỉnh lý đao mi thanh niên chữa vật linh giới, kiểm kê thu hoạch, có chút mừng rỡ. Hắn đột nhiên ý thức được một điểm. Lần này tiểu Hàn cảnh thí luyện, kỳ thực hắn chỉ cần tìm được người liền được. Mặc kệ trên người đối phương đến cùng có hay không cơ duyên tồn tại, trước đoạt lại nói, cái này so với tự mình một người tân tân khổ khổ thu thập linh dược phải tới mau hơn. Nghĩ thông suốt điểm này, Cố Huyền thình lình phát hiện, trên người mình đột nhiên toát ra rất nhiều cơ duyên tuyến. Lam sắc, hồng sắc, thậm chí còn có một cái đỏ thẫm như diễm cơ duyên tuyến, vẫn liên thông hướng tiểu Hàn cảnh cực bắc chi địa. Ha ha! Cố Huyền nhịn không được vỗ tay cười to, hay lắm, nguyên lai đây mới là tiểu Hàn cảnh chính xác mở ra phương thức a. Vì vậy, Cố Huyền tùy ý chọn một cái hồng sắc cơ duyên tuyến, theo một đường truy tầm đi qua. Không bao lâu, liền chứng kiến một nhóm người đại khái 7-8 cái tả hữu đang hướng cùng với chính mình cái phương hướng này mà đến. Chờ Cố Huyền thấy rõ đám này người y phục trên người, vẫn không khỏi sửng sốt một chút. Nguyên lai đây là một đám ôm thành đoàn ở chung với nhau Linh Kiếm Tông đệ tử. Cố Huyền trên mặt hiện ra vài phần cổ quái màu sắc. Cơ duyên của mình tuyến hảo đoan đoan liên tiếp ở nơi này nhóm người trên người, chẳng lẽ là muốn để cho mình cướp đoạt đồng môn hay sao? Đang nghĩ ngợi, đám người kia cũng phát hiện hắn. Phía trước có người. Hình như là chúng ta Linh Kiếm Tông đệ tử. Thiên Thiên bắt trọng. Không bằng hỏi một chút hắn có muốn hay không gia nhập vào đội ngũ chúng ta, có Lục Giang sư huynh che chở, mặc dù đụng với Bắc Tuyết phái đệ tử cũng không cần phải sợ. Lục Giang sư huynh, có muốn hay không hỏi một chút hắn? Trong đội ngũ, bị chúng đệ tử bảo vệ một gã thanh niên gật đầu, đang chuẩn bị nói. Nhưng này thời điểm trong đội ngũ một gã đệ tử lại nhìn rõ Cố Huyền dáng dấp sau đó, lại nhịn không được thất kinh. Dĩ nhiên là hắn. Người này phản ứng nhất thời gây nên người bên cạnh chú ý, có đệ tử nhịn không được hỏi, Lý Thông, ngươi biết người này? Không sai, người này chính là phía trước đi tìm Cố Huyền Lý Thông. Lý Thông đang bị Cố Huyền cự tuyệt sau đó, lại tìm một gã khác nội môn cường giả tìm kiếm phù hộ. Linh Kiếm Tông nội môn đệ bắt Lục Giang. Đại giới là dâng lên chính mình chuyến này 2/3 thu hoạch. Bất quá con đường đi tới này, Lý Thông hầu như không thu hoạch được gì, chỉ tìm được một bội vài thập niên phân linh dược. Thêm lên thực lực bản thân lại không được, ở nơi này đoàn thể nhỏ bên trong vẫn nằm ở người trầu rịa vị trí. Nghe được người bên cạnh hỏi, Lý Thông gật đầu, cười khổ nói, nhận thức, theo ta hiểu, cái này một vị cũng sẽ không tuyển trạch gia nhập vào chúng ta. Ồ! Nghe nói như thế, Lục Giang hơi híp mắt lại. Lúc này, đứng ở Lý Thông bên cạnh một người bỗng nhiên đều. A, ta nhớ ra rồi. Lý Thông, người này không phải là ngươi trước đi tìm chính là cái kia người sao? Nếu không phải là bị hắn cự tuyệt, ngươi cũng sẽ không lựa chọn tới Lục Giang sư huynh bên này à? Lời kia vừa thốt ra, trang thượng đám người lập tức đồng loạt dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Lý Thông. Trước tìm hắn sẽ tìm Lục Giang sư huynh. Lý Thông, ngươi đây là đem hắn coi là đệ nhất chọn đứng đầu, cho là hắn so với Lục Giang sư huynh còn phải dựa vào được rồi. Có người ung dung mở miệng. Lý Thông nhất thời vừa thẹn vừa vội, không ngừng bận rộn phủ nhận, không có, ta không có ý tứ này. Thanh niên Lục Giang lại cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Đi lên hỏi một chút hắn, nhìn hắn đến cùng có nguyện ý hay không gia nhập vào chúng ta. Nếu như nguyện ý, ta cho phép hắn nộp lên 1/4 thu hoạch là được. Là. Đạt được Lục Giang phân phó, trong đội ngũ lập tức có người chạy lên đi vào cùng Cố Huyền tiếp xúc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, 50. Phong Tuyết Đao, Lý Hàn Sơn, 5 năm. Chương 50. Phong Tuyết Đao, Lý Hàn Sơn, 5 năm. Muốn ta gia nhập vào các ngươi, nộp lên 1/4 thu hoạch. Cố Huyền nháy mắt, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Không sai. Tu vi này chỉ có tiên thiên thất trọng Linh Kiếm Tông đệ tử đứng ở Cố Huyền trước mặt, vênh vào tự đắc nói ra, 1/4 vẫn là xem ở ngươi thực lực không tệ mặt trên, người bình thường đều là nộp lên 1/3 thậm chí một nửa. Cố Huyền lắc đầu, từ chối nói, không cần, ta từ trước đến nay đọc lai đọc vãng quen rồi. Tên đệ tử này mày nhăn lại, khuyên nói ra, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, một mình ngươi ở tiểu hàn cảnh hành tẩu, mặc dù tìm được linh dược cũng không nhất định có thể bảo vệ. 1/3 đụng với Bắc Tuyết phái người, nhất định sẽ bị cướp sạch không còn. Thế nhưng có Lục Giang sư huynh che chở cũng không giống nhau, chẳng những sẽ không bị đoạt, chúng ta còn có thể đi cướp người khác. Nhìn như muốn lên giao linh dược, nhưng thực tế khả năng so với chính ngươi tìm kiếm thu hoạch phải nhiều hơn. Cố Huyền mỉm cười, liếc mắt một cái phía trước trong đội ngũ một cái tiên thiên thập trọng thanh niên liếc mắt, nói ra, tự ta không thủ được, đi theo hắn là có thể giữ được sao? Ngươi! Tên đệ tử này bị tức nói không ra lời. Lúc này, thở lạnh nhạt Lục Giang lên tiếng. Quên đi, nếu không muốn cũng không cần miễn cưỡng. Lục Giang nhìn lấy Cố Huyền, thản nhiên nói, chỉ hy vọng ngươi sau đó đụng với Bắc Tuyết phái đệ tử lúc đừng hối hận liền được. Nói, Lục Giang mang theo liên can đệ tử phẩy tay háo bỏ đi. Cố Huyền tâm niệm cơ duyên tuyến, cũng không tiện trực tiếp ly khai, vì vậy xa xa treo ở phía sau bọn họ bốn. Tiểu tử này, quá cuồng vọng, đơn giản là không coi ai ra gì. Đúng vậy a, liền Lục Giang sư huynh đều không để vào mắt, hắn cho là hắn là ai a? Nếu không phải là nể tình đồng môn một hồi, ta tất hảo hảo giáo huấn hắn một trận không thể. Cùng Cố Huyền tách ra, liên can đệ tử vẫn còn ở lòng đầy căm phẫn cở trách Cố Huyền không phải. Lục Giang nghe thủ hạ đệ tử nghị luận, mở miệng nói, người này tuổi còn trẻ cũng đã đạt được tiên thiên bắt trọng, phần này tư chất xem như là không tệ, so với ta cũng mạnh hơn vài phần. Thiên tài nha, có điểm nạo khí cũng thuộc về bình thường. Bất quá. Lục Giang đông nhiên lời nói xoay chuyển, cười lạnh nói, cũng không biết thực lực của hắn, có thể hay không chống lên phần này nạo khí. Ha ha. Thủ hạ đệ tử gật đầu, phụ hòa nói, tiểu tử này hiện tại không có đụng với Bắc Tuyết phái cao thủ tự nhiên cuồng vọng không có biên, chờ hắn ăn chút thua thiệt, nói không chính xác biết chạy trở lại kêu khóc muốn ôm Lục Giang sư huynh bắp đùi đâu. Ha ha, lời nói này không sai. Vô cùng có khả năng. Đoàn người phảng phất đã thấy Cố Huyền bị ép quay lại tìm cầu bọn họ trợ giúp, cầu xin gia nhập chẳng diện, từng cái cười ha ha, được không khoái hoạt. Duy chỉ có Lý Thông im lặng không lên tiếng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đồng nhiên, lúc này một gã phụ trách dò đường đệ tử vội vã chạy trở lại, thần sắc khẩn trương báo cáo, Lục Giang sư huynh, phía trước phát hiện Bắc Tuyết phái đệ tử tung tích. Lục Giang vừa nghe, thần tình nhỏ bé túc, trầm giọng hỏi mấy người. Thực lực gì? Dò đường đệ tử trả lời, chỉ có một, bất quá. Thực lực ta xem không rõ. Một cái. Linh Kiếm Tông đệ tử vừa nghe ánh mắt lập tức sáng lên. Một cái người, đó không phải là đưa tới cửa thịt nha. Thẳng thắn đoạt hắn quên đi. Chính là, một cái người cường thịnh trở lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Hơn nữa chúng ta còn có Lục Giang sư huynh ở đây. Đoạt hắn. Nghe được chỉ có một người, Lục Giang cũng trầm tĩnh lại, gật đầu nói, ngang nhiên xông qua, tìm cơ hội cướp đoạt hắn. Là, một đám đệ tử thần tình hưng phấn, không kịp chờ đợi hướng người tới phương hướng cấp tốc tới gần. Không bao lâu, một đạo nhân ảnh quả nhiên ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Là một cái thần tình lãnh khốc thanh niên, hai tay vây quanh một thanh trường đao, trong lúc đi cho người ta một loại lạnh mạc túc sát cảm giác. Lục Giang nhìn người nọ, trong lòng nhất thời căng thẳng. Hắn từ trước mắt người thanh niên này trên người cảm nhận được một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm. Đi! Nhanh chóng chuyển đi! Lục Giang đột nhiên mở miệng, một bộ dáng như lâm đại địch, bắt chuyện mọi người lui lại. Mới vừa rồi còn xoa tay nhau nhau muốn thử liên can Linh Kiếm Tông đệ tử nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Không phải đã nói cướp đoạt đối phương sao? Làm sao thấy được người ngược lại lại muốn chạy rồi hả? Hãy nhìn Lục Giang thần tình khẩn trương, chúng đệ tử không thể không ngoan ngoãn nghe theo, nhưng đã quá muộn. Muốn đi? Thanh niên kia đao khách lạnh rên một tiếng, thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Mấy cái trong chớp mắt, liền tới đến trước mặt mọi người. Hắn bao bọc trường đao chẳng biết lúc nào đã đến trong tay, nhất đao đánh xuống. Trong sát na, đại địa bên trên không lý do vung lên một trận gió tuyết. Vô số nhỏ vụn vụn băng cổ đã mà sống, tiên chiếu vào chúng Linh Kiếm Tông đệ tử trên người trên mặt, trực tiếp lưu lại một cái thật nhỏ huyết điểm, đau đớn không chịu nổi. Đồng thời, một đạo cao vài trượng ánh đao màu trắng từ Phong Tuyết Vương, mang theo lấy vô cùng kinh khủng ý thế, cấp tốc chém xuống. Đây là cái gì đao pháp? Một gã Linh Kiếm Tông đệ tử vẻ mặt sợ hãi địa tuyệt ngắm hô to. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn, cảm nhận được một cỗ sâu đậm vô lực cùng tuyệt vọng cảm giác. Ở kinh khủng như vậy ánh đao dưới, bọn họ đừng nói phản kháng, liên tưởng muốn chạy trốn đều làm không được đến. Lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên sinh ra, đón nhận kinh khủng ánh đao màu trắng. Giang giác. Thanh thúy tiếng sắt thép va chạm. Kiếm quang chỉ ở ánh đao dưới kiên trì ngắn ngủi mấy hơi thở, liền ầm ầm nghiền nát. Lập tức, một đạo thân ảnh cũng như vải rách hoa hoa vậy bay rớt ra ngoài, thổ huyết ngã xuống đất. Đợi phong tuyết tán đi, từ trong đảo sinh Linh Kiếm Tông các đệ tử lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai mới vừa là Lục Giang vì bọn họ đỡ được một đao này. Bất quá lúc này Lục Giang tình huống cũng không thật là khéo. Hai mắt vô thần, mặt như giấy vàng, ngực và áo càng là hoàn toàn bị tiên huyết nhiễm đỏ. Hiển nhiên là bị nghiêm trọng tổn thương. Lục Giang khó khăn trụ đứng người dậy, trong mắt đầy áp nhẹ nhẹ chấn động, ngựa khí khổ sở mở miệng nói, đao ra phong tuyết theo, ngươi là Bắc Tuyết phái nội môn thứ 3 phong tuyết đao Lý Hàn Sơn. Chỉ một thoáng, nghe được cái tên này, Linh Kiếm Tông đệ tử thân thể tất cả đều không tự chủ được khẽ run một cái, trên mặt lộ ra nồng nặc hoảng sợ màu sắc. Chương 51. Đây cũng là cố sư huynh thực lực chân chính a, một năm. Chương 51. Đây cũng là cố sư huynh thực lực chân chính a, một năm. Vô luận là Linh Kiếm Tông vẫn là Bắc Tuyết phái, có thể ở cao thủ tụ tập nội môn đứng hàng trước 10, đều là không hơn không kém thiên tài. Bình thường tiên thiên thập trọng, mấy cái thêm một khối đều không phải là đối thủ của bọn họ. Mà đứng hàng 3 vị trí đầu giả, càng là thiên tài trong thiên tài, cùng là giai bậc trùng quái vật một dạng tồn tại, đại biểu tiên thiên cảnh chân chính đỉnh chạy thực lực. Trước mặt Lý Hàn Sơn, hiển nhiên chính là như vậy một cái quái vật. Linh Kiếm Tông nội môn đệ bát lục giang, liền hắn nhất đao đều không tiếp nổi. Trên lệnh quá xa. Người dĩ nhiên nhận thức ta. Thanh niên đao khách nhìn lục giang liếc mắt, thản nhiên nói, có thể tiếp ta một đao bất tử, ở Linh Kiếm Tông, ngươi nên cũng coi là một nhân vật. Lục giang biểu tình khổ sắc. Đối mặt Lý Hàn Sơn, hắn có loại đã từng đối mặt nội môn đệ nhất Lý Thanh Dương sư huynh cảm giác. Đó là tuyệt đối thực lực nghiền ép, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông cường đại. Giao ra trên người bọn họ sở hữu linh dược, ta không ra đao thứ hai. Lý Hàn Sơn nhàn nhạt mở miệng, trên người tán phát ra hơi thở lạnh như băng chèn ép ở đây mỗi người thần kinh. Lục Giang sư huynh. Có đệ tử hô một tiếng, Lục Giang cắn răng mở miệng nói, cho hắn. Tài nghệ không bằng người, mặc dù là kiêu ngạo như Lục Giang, đối mặt tình thế như vậy, cũng không thể không cúi đầu. Ở Lục Giang cầm đầu dưới, Linh Kiếm Tông các đệ tử chỉ có thể xuất ra chính mình trong khoảng thời gian này tới nay ở tiểu hàn cảnh thu hoạch, nộp lên đi ra ngoài. Khuất nhục, không cam lòng. Nhưng lại không thể làm gì. Ai bảo Lý Hàn Sơn thực sự quá mạnh mẽ, một người một đao, liền ép tới tất cả mọi người bọn họ đều không có tinh khí. Lục Giang bọn người trên thân linh dược rất nhanh bị thu tập, phóng tới Lý Hàn Sơn trước mặt. Lý Hàn Sơn liếc một cái linh dược số lượng, có chút thỏa mãn. Đang chuẩn bị nói điểm cái gì, đột nhiên thần sắc biến đổi, nâng đao hướng một cái phương hướng hung hăng bổ ra. Là ai? Trốn trôn tránh tránh, lan ra đây cho ta. Đám người trở nên sửng sốt, ngay sau đó liền chứng kiến một đạo nhân ảnh rết xuất hiện giữa sân. Đây là một cái cực kỳ trẻ tuổi thiếu niên, tuấn mi tu nhãn, khí chất thoát tục. Bị Lý Hàn Sơn nhất đao bước ra, thiếu niên dường như cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, chỉ là nhìn không chớp mắt trên mặt đất trưng bày linh dược vị trí, trên mặt lộ ra kỳ dị màu sắc. Nguyên lai là như vậy. Thấy rõ thiếu niên dáng dấp, trang thượng đám người tất cả đều sửng sốt một chút. Là hắn. Thiếu niên này đúng là bọn họ phía trước gặp được, muốn kéo bắt đầu nhập bọn Linh Kiếm Tông đệ tử. Hắn làm sao cũng ở đây. Hắn không phải đi rồi sao? Ồ, ta biết rồi. Người này nhất định là bị chúng ta nói sợ, nhưng lại không có ý tứ lại quay đầu gia nhập vào chúng ta, liền vẫn len lén đi theo chúng ta phía sau, mượn Lục Giang sư huynh thế tránh nạn đâu. Những lời này một lời điểm tỉnh người trong ngộng, không ít đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, xem thiếu niên biểu tình cũng biến thành cổ quái. Làm cho ngươi cái tên này muốn đi theo chúng ta cái mông phía sau, hiện tại chúng ta gặp phải Lý Hàn Sơn, sở hữu thu hoạch bị cướp, ngươi cũng xui xẻo theo a. Đáng đời. Tự mình xui xẻo thời điểm, chứng kiến người khác theo ngươi cùng nhau không may, trong lòng cũng có thể dễ chịu một điểm. Rất nhiều người trên mặt không khỏi lộ ra nhìn có chút hả hê màu sắc. Lại là Linh Kiếm Tông đệ tử. Lý Hàn Sơn thản nhiên nói, giao ra trên người ngươi sở hữu linh dược, ta không muốn tự mình động thủ. Nói, quanh thân tản mát ra một hồi bức nhân đao khí, không kiêng nể gì cả về phía Cố Huyền nghiền ép mà đến. Cố Huyền mỉm cười, thân hình bỗng nhiên tại chỗ biến mất, tái xuất hiện, đã đến Lý Hàn Sơn gần trước. Sau đó, một quyền đánh ra. Lá gan ngược lại là rất lớn. Lý Hàn Sơn lạnh rên một tiếng, trên mặt lộ ra vài phần chẳng đáng màu sắc, đang muốn tay không đi đón Cố Huyền một quyền này. Có thể các loại, chờ, Cố Huyền nắm đấm kéo thật dài hắc sắc vết tích đến rồi trước mặt hắn, tảng lớn mảng lớn không khí bị đè ép vặn vẹo phát sinh trầm muộn khí bạo âm thanh. Lý Hàn Sơn sắc mặt thay đổi, vô số tóc gáy trong nháy mắt nổ lên, trong lòng nhất thời báo động nổi lên. Vô ý thức rút đao, nổi lên lực lượng toàn thân, chém ra một đao. Thương. Một đao này, Lý Hàn Sơn phảng phất chính mình chém vào một khối vạn năm trầm thiết bên trên, không phải tiến thêm. Cự đại lực phản chấn lại theo tới, chấn được thân đao của hắn không ngừng run rẩy, ông ông tác hưởng. Người cũng điên cuồng lui lại. Liên tiếp rời khỏi trọn xa mấy chục thước, Lý Hàn Sơn mới miễn cưỡng đem cái này cổ kinh khủng lực phản chấn đè xuống phía dưới. Hít sâu một hơi, nhìn nữa người trước mắt, trên mặt đã mang lên nhẹ nhẹ ngưng trọng cùng kiên kỵ. Người là người phương nào? Ách! Thấy như vậy một màn. Phía trước còn nhìn có chút hả hê, ngầm len lén cười nhạo Cố Huyền Linh Kiếm Tông các đệ tử toàn bộ đều ngẩn ra. Tình huống gì? Lý Hàn Sơn lui. Bị người này một quyền bức lui. ta không sẽ là hoa mắt nhìn lầm chứ? Khó có thể tin. Không chỉ là đệ tử bình thường, liền Lục Giang cũng ngẩn ra. Hắn nhận Lý Hàn Sơn nhất đao, trọng thương thổ huyết, cái này tiên thiên tám trọng đệ tử dĩ nhiên có thể một quyền bức lui Lý Hàn Sơn. Điều này sao có thể? Sự thực đang ở phát sinh. Một quyền bức lui Lý Hàn Sơn, Cố Huyền không chút nào cho đối phương thở dốc cơ hội, lại là lấn người mà lên. Siêu Việt Đại Thành Thuấn Ảnh Bộ làm cho thân hình của hắn giống như quỷ mị, ba giao chi lực, ở trong sân đánh ra một hồi lại một trận dày đặc âm bạo thanh. Lý Hàn Sơn chỉ có thể chống đỡ, không được lui lại. Trang thượng mọi người đều thấy choáng. Tiên Thiên bắt trọng, đệ nặng Tiên Thiên thập trọng Lý Hàn Sơn đánh. Một màn này không khỏi cũng quá mộng huyễn, là mình đang nằm mơ sao. Duy chỉ có một người, núp ở đoàn người góc Lý Thông, trong mắt lóe khó đè nén kích động quang, hưng phấn mà siết chặt quả đấm của mình, túi đầu niệm lấy, Cố Sư Huynh. Đây cũng là Cố Sư Huynh thực lực chân chính a. Ta cũng đã sớm nói, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Chương 52, 52. Trường đao phá phong tuyết. 2 năm. Chương 52. Trường đao phá phong tuyết. 2 năm. Đáng chết. Lại một lần nữa bị Cố Huyền một quyền bức lui, Lý Hàn Sơn rốt cuộc nổi giận đứng lên. Hắn đường đường Bắc Tuyết phái nội môn đệ tam, tiên thiên thập trọng tu vi, lúc nào như vậy biệt khuất quá. Dĩ nhiên từ đầu tới đuôi bị người đánh bẹp, hơn nữa còn là bị một cái thấp hắn chọn hai cái cảnh giới nhỏ đối thủ. Lý Hàn Sơn kéo ra tự thân cùng Cố Huyền giữa khoảng cách, hít sâu một hơi, đột nhiên rút đao. Đao khí sinh, phong tuyết bắt đầu. Đại lượng nhỏ vụn vụn băng xuất hiện lần nữa, kèm theo từng mánh hoa tuyết, vờn quanh ở cao vài trượng ánh đao màu trắng chu vi, trợ trường đao thế. Phong tuyết dạ quy đao. Lý Hàn Sơn lạnh giọng mở miệng, nhất đao chém xuống. Trong sát na, trang thượng phong tuyết mãnh liệt mấy lần. Ánh đao màu trắng oanh ác gác hạ xuống, mang theo không ai bị nổi khí thế, tựa hồ muốn phía dưới hết thể đều nuốt mất. Đây là bốn. Vây xem Linh Kiếm Tông đệ tử tất cả đều mở to hai mắt. Mới vừa, Lý Hàn Sơn chính là dùng một đao này, trong nháy mắt đem Lục Giang trọng thương, áp đảo toàn trường. Mà Lý Hàn Sơn hiện tại một đao này vì thế, so trước đó một đao kia còn cường đại hơn không chỉ gấp mấy lần. Nồng đậm bóng ma bao phủ tại chỗ có người trái tim, có người thậm chí lạnh run đứng lên. Thiên, đây thật là tiên thiên cảnh có thể sử dụng đao pháp sao? Thực sự quá kinh khủng. Chớ nói ngăn cản, ta chỉ là nhìn lấy, cũng cảm giác huyết dịch đều nhanh đông lại. Đây là phong tuyết đao ý. Lục Giang hít sâu một hơi, thần sắc động dung nói ra, hơn nữa còn là lĩnh ngộ độ tiếp cận nửa thành phong tuyết đao ý, ta bại không oan. Phía trước bị thua hắn không thấy rõ, hiện tại rốt cuộc thấy rõ. Lý Hàn Sơn rõ ràng là lĩnh ngộ nửa thành phong tuyết đao ý. Đao ý vừa ra, phối hợp Bắc Tuyết phái truyền thừa đao pháp, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng trong phạm vi nhỏ thiên tượng, sắc thực khủng bố. Tiểu tử này, xong. Lục Giang ánh mắt rơi vào đưa lưng về phía bọn họ, trực diện Lý Hàn Sơn Cố Huyền trên người, nhãn thần phức tạp, túi đầu nói rằng. Đối mặt Lý Hàn Sơn nửa thành phong tuyết đao ý, toàn lực chém ra nhất đao, người này phỏng chừng phải đương trường bỏ mình. Đáng tiếc hắn vô lực hỗ trợ, đồng môn một hồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Còn lại Linh Kiếm Tông đệ tử cũng giống nhau cảm thụ, bọn họ hầu như có thể tiên đoán được, Cố Huyền ở nơi này nhất đao dưới nát bấy toái cốt cảnh tượng. Đáng tiếc, người này tuổi còn trẻ, chiến lược siêu quần, coi như là thiên tài một viên. Ai? Liên tại mọi người cho rằng Cố Huyền gần bị thua bỏ mình lúc. Cố Huyền động. Cố Huyền liếc nhìn chính mình hữu quyền. Quyền trên đỉnh núi trải rộng từng đạo tinh mịn vết thương, đây đều là phía trước cùng Lý Hàn Sơn lúc giao thủ lưu lại. Tuy là hắn là trung giai linh thể, nhưng dù sao thể sát phản tục, không có quyền sáo bảo hộ, theo người giai binh khí trực tiếp đối hoành, vẫn là tránh không được thụ thương. Có thể Cố Huyền vẫn không muốn xuất đao. Hắn cảm giác không cần thiết. Đối mặt Lý Hàn Sơn đem hết toàn lực nhất đao, Cố Huyền thẳng tắp giơ lên tay phải của mình, cũng trưởng thành đao. Hắn muốn làm gì? Mọi người sửng sốt. Sau một khắc, liền thấy Cố Huyền một trưởng đánh xuống. Trong sát na, một đạo bá đạo tuyệt luân ánh đao màu vàng nóng nhạt từ Cố Huyền trong tay chém ra. Canh kim đao khí, thêm ba giao chi lực. Xoẹt. Xé vài âm thanh. Ánh đao màu vàng nóng nhạt trực tiếp mở ra Lý Hàn Sơn bạch sắc phong tuyết đao quang, giống như xé mở một khối thượng hạng tơ lụa. Ánh đao màu vàng nóng nhạt, kéo lấy thật dài hắc sắc vết đao, dễ như trở bàn tay một dạng đẩy về phía trước vào. Đầy trời phong tuyết, vụ băng. Dưới một đao này, toàn bộ bị cuốn đi vào, xé thành nát bấy. Trường đao. Phá phong tuyết. Điều này sao có thể? Lý Hàn Sơn ánh mắt trừng trừng, trên mặt lộ ra cực độ khiếp sợ lại thần sắc bất khả tư nghị tới. Hắn ẩn chứa nửa thành phong tuyết đao ý đỉnh phong nhất đao, lại bị người dùng trường đao mở ra, cái này bảo hắn như thế nào dám tin tưởng, làm sao có thể tiếp thu. Có thể cái kia ánh đao màu vàng nóng nhạt trong nhấp nháy đã đến trước mặt hắn, trùng điệp đánh vào trên ngực của hắn. Lý Hàn Sơn cổ họng đều không nói một tiếng, liền bị ánh đao trực tiếp chém bay. Bá. Phong tuyết điều dưỡng, Cố Huyền Hảo chỉnh dĩ hạ thu hồi tay phải của mình. Tại hắn dưới chân, bạch sắc tuyết tiết từ đó bình thường chia làm hai đoạn, trung gian là một đạo nhìn thấy mà giật mình lớn đại đao vết. Tĩnh. Hiện trường yên tĩnh như chết. Đứng sau lưng Cố Huyền Linh Kiếm Tông đệ tử, tất cả đều ngơ ngác đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Bọn họ đại não rơi vào ngắn ngủi đứng máy, thật lâu không thể hòa hoãn lại. Bắc Tuyết phái nội môn thứ 3 Phong Tuyết Đao Lý Hàn Sơn, toàn lực nhất đao, lại bị bọn họ Linh Kiếm Tông một gã tiên thiên tám trọng đệ tử cho một trường đao phá. Phá sạch sẽ. Điều này sao có thể? Quá bất hợp lý, quá hoang đường. Nếu như tin vỉa hè, nhất định cười nhạt. Nhưng này một màn lại thật chân thực thật phát sinh ở bọn họ trước mắt. Tất cả mọi người đều có chủng ngẩn ngơ cảm giác nằm mộng. Cố Sư Minh. Cố Sư Minh, so trước đó biến đến mạnh hơn. Nơi hẻo lánh, Lý Thông nhìn chằm chằm Cố Huyền thân ảnh vẻ mặt rung động thì thào mở miệng. Hơn tháng phía trước, Cố Huyền lấy tiên thiên thất trọng thân đánh bại Xích Dương Cốc nội môn trước năm Vương Hạo. Hiện tại, Cố Huyền tiên thiên bắt trọng, trực tiếp trưởng đao đánh bại Bắc Tuyết phái nội môn đệ tam Lý Hàn Sơn. Thực lực tiến bộ nhanh chóng, kinh thế hai tủ. Cố Huyền chậm rãi đi ra phía trước, thuần thục đem thế trên mặt đất nửa chết nửa sống Lý Hàn Sơn trong tay chữ vật linh giới cùng bội đao đều thu vào. Cũng không biết Lý Hàn Sơn là đoạt bao nhiêu người thu hoạch, chữ vật linh giới bên trong linh dược nhiều, liền Cố Huyền đều vì thế mà choáng váng. Bất quá, Cố Huyền cầm yên tâm thoải mái. Dù sao đây là vốn là thuộc về hắn cơ duyên. Cất xong đồ đạc, Cố Huyền nhìn cũng không nhìn Linh Kiếm Tông các đệ tử liếc mắt, chợt lách người liền biến mất. Chương 53. Hắn còn chưa chân chính xuất toàn lực. 3 năm. Chương 53. Hắn còn chưa chân chính xuất toàn lực. 3 năm. Đợi Cố Huyền sau khi rời đi hồi lâu, Lục Giang bọn người mới từ cự đại chấn động cùng đánh chúng chỉ hoãn tâm thần. Nếu không phải Bắc Tuyết phái Lý Hàn Sơn còn nằm ở cách bọn họ xa mấy chục thước trên mặt đất, những người này hầu như muốn hoài nghi mình mới vừa trải qua mắt thấy toàn bộ rốt cuộc là có phải hay không thật. Khó có thể tin, không nghĩ tới chúng ta Linh Kiếm Tông vẫn còn có như vậy yêu nghiệt đệ tử. Có người kìm lòng không được cảm thán. Có thể vượt hai cảnh giới nghiền ép Bắc Tuyết phái nội môn đệ tam, đã không thể dùng thiên tài để hình dung, chỉ có thể xưng là yêu nghiệt. Nghĩ đến phía trước nhóm người mình ở sau lưng còn đối với hắn châm chọc khiêu khích, mọi người gò má liền một hồi đau rát. Bao quát Lục Giang cũng không ngoại lệ, mặt xấu hổ thẹn. Ồ được rồi. Đông nhiên có người nhớ tới, nhịn không được hỏi một người, Lý Thông, ngươi không phải biết hắn sao? Có thể biết người này tên gọi là gì? Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Lý Thông. Lý Thông thấp giọng nói, hắn danh Cố Huyền, ta từng cùng hắn cùng đi qua một lần Ngũ Dương Thành. Một lần kia, hắn vẫn chỉ là tiên thiên thất trọng, lại ở trên lôi đài đánh bại Xích Dương Cốc nội môn xếp hạng thứ 5 cao thủ Viêm Dương Thủ Vương Hạo. T. Lý Thông lời còn chưa nói hết, Lục Giang đám người liền nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, thần sắc động dung. Xích Dương Cốc cùng Linh Kiếm Tông đều là đại vũ cảnh nội bát phẩm tông môn, bọn họ tự nhiên là nghe nói qua. Có thể ở Xích Dương Cốc nội môn xếp hạng thứ 5 tồn tại, tất nhiên cũng là thực lực mạnh mẽ nhân vật thiên tài. Cái tên này vì Cố Huyền đệ tử, dĩ nhiên tại tiên thiên thất trọng thời điểm là có thể đánh bại nhân vật như vậy rồi hả? Có thể nào không gọi người giật mình? Nghĩ như vậy, Bắc Tuyết phái Lý Hàn Sơn bại dường như cũng coi như đương nhiên. Lúc này, Lý Thông lại do dự mà nói bổ sung, kỳ thực, Cố Huyền sư huynh chân chính mạnh là đao pháp, của hắn đao ý cũng lĩnh ngộ được nhất thành, mới vượt đều không có sử xuất ra. Cái gì? Lý Thông lời nói này, không thể nghi ngờ là ở trong đám người lại bỏ lại một cái lựu đạn. Đánh bại Lý Hàn Sơn, Cố Huyền còn chưa dùng toàn lực. Hắn cũng có lĩnh ngộ đao ý, vẫn là nhất thành. Nói như vậy, mặc dù là Lý Hàn Sơn, cũng không có làm cho Cố Huyền sử dụng thực lực chân chính tư cách. Mọi người tại đây đều không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung chính mình nội tâm chấn động cùng chấn kinh rồi. Tỉ mỉ hồi tưởng một chút Cố Huyền đánh bại Lý Hàn Sơn toàn bộ quá trình. Xác thực, từ đầu tới đuôi, Cố Huyền đều là tay không, vẫn chưa xuất đao. Trường đao liền có thể phá phong tuyết, nếu là chân chính xuất đao, thật là lạ như thế nào thực lực đáng sợ. Có người nhịn không được thật sâu cảm thán. Lục Giang sư huynh, ngươi nói người này cùng Lý Thanh Dương sư huynh so sánh với ai mạnh hơn một ít. Có người nói Lý Thanh Dương kiếm ý của sư huynh cũng lĩnh ngộ được nhất thành nhiều, thực lực chắc là Lý Thanh Dương sư huynh càng mạnh. Thế nhưng luận võ nói thiên phú. Lục Giang hít sâu một hơi, chậm rãi nói, toàn bộ nội môn, không người có thể ra Cố Huyền chi tả hữu. Lần này tiểu hàn cảnh thí luyện kết thúc, Cố Huyền tên này, sẽ không đi cùng nguy ngập vô danh có bất kỳ quan hệ gì. Nội môn bảng bài danh, cũng muốn một lần nữa vung sắp xếp một chút bốn. Tràn đầy phong diệp thê Mỹ Sơn Cốc. Một chuyến 7-8 người Bắc Tuyết phái đệ tử cất bước đi vào bên trong sân cốc. trước khi đến trưởng lão đặc biệt dặn dò qua, nơi này sơn cốc là trọng điểm lục soát địa điểm, khả năng có dấu một bụi ngàn năm phân rễ sô đỏ. Chung quanh tìm xem một chút, một chỗ đều đừng bỏ sót. Là, đám này Bắc Tuyết đệ tử đang siêu tầm gian, đồng nhiên, một người mặc lam bảo bên hông bội kiếm rõ ràng tú thanh tuổi trẻ phiêu phiêu đi đến. Người nào? Chờ một chút. Chứng kiến thanh niên, đang chuẩn bị mở miệng đuổi Bắc Tuyết đệ tử đống nhiên thần sắc đại biến, ánh mắt lộ ra kinh hãi gần chết màu sắc tới, hô lớn, ngươi là Linh Kiếm Tông Lý Thanh Dương. Rõ ràng tú thanh năm mỉm cười, tùy ý rút ra bên hông bội kiếm. Sau một lát, Lý Thanh Dương một người lắc mình đi ra khỏi sân cốc, trong tay còn đang nắm một cái chứa ngàn năm rễ xô đỏ thuốc hạt. Không sai. Lý Thanh Dương cảm thấy hài lòng đem rễ xô đỏ cất xong, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sơn cốc phía bắc phương hướng. Bên kia, gió tuyết mạn thiên, sông băng san sát. Phong Hàn a Phong Hàn, ngươi ở đâu ra sức mạnh phải cùng ta đánh cuộc? Chỉ bằng cực bắc đỉnh gió tuyết mạn thiên hoàn cảnh có thể cổ vũ các ngươi Bắc Tuyết phái công pháp uy lực sao? Lý Thanh Dương trên mặt hiện lộ ra lớn lao thong dong cùng tự tin, nhàn nhạt lẩm bẩm, ta đây liền tiễn ngươi thiên thời cùng địa lợi, lần này sẽ làm cho ngươi bại tâm phục khẩu phục. Trong sát na, Lý Thanh Dương trong cơ thể tóe ra vô cùng kiếm khí, chấn được bên trong sơn cốc vô số phong diệp dồn dập hạ xuống bốn. Cùng lúc đó, tiểu hàn cảnh cực bắc đỉnh. Một đạo anh tuấn thân ảnh ngồi xếp bằng ở một chỗ băng nhai bên trên. Đầu đỉnh, gió tuyết mạn khắp nơi, vô số đông tuyết bay rơi. Nhưng bất kỳ hoa tuyết băng hạt gần rơi xuống thân ảnh trên người lúc, liền sẽ bị cực kỳ thật nhỏ đao mang cho khuấy thành phấn vụn. Thanh niên tuy là ngồi ở đầy trời đại tuyết bên trong, từ đầu tới đuôi cũng là sạch sẽ, không dính vào một tia băng tuyết. Phong sư huynh. Một gã Bắc Tuyết phái đệ tử đi tới thanh niên bên cạnh thân, thấp giọng hội báo, Lý Thanh Dương xuất hiện ở Hoàng Phong Cốc, từ nội môn đệ tứ Tuân Nhai trong tay cướp đi một bội ngàn năm rễ sô đỏ. Phòng trưng không được bao lâu, sẽ chạy tới bên này. Còn có còn lại một ít đệ tử cũng gặp Linh Kiếm Tông tập kích, trong đó thậm chí bao gồm nội môn thứ ba Lý Hàn Sơn sư huynh. Lý Hàn Sơn cũng gậy. Phong Hàn hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh bình phục lại, thản nhiên nói, không sao cả, để cho bọn họ đoạt chính là. Ngược lại đến rồi ngày mai, những linh dược kia hết thảy đều là của chúng ta. Bác Tuyết đệ tử sửng sốt, chợt trên mặt lộ ra kinh hỉ màu sắc, kích động nói, sư huynh, ngươi đột phá. Phong Hàn mỉm cười, dương mắt nhìn hướng đại tuyết lan tràn bầu trời. Chỉ thấy hắn tầm mắt đạt tới chỗ, vô số phong tuyết bị lực vô hình sở khuấy động, giống như bạch sắc dao long một dạng ở trên trời quần quận xê dịch. Người cứ nói đi. Chương 54, 54. Đánh cuộc bắt đầu, 4-5. Chương 54. Đánh cuộc bắt đầu, 4-5. Trốn. Kha Đoạn Nhạc giống như chó nhà có tang vậy, phi nước đại ở mênh mông tuyết nguyên bên trong. Hắn thần tình sợ hãi, thường thường quay đầu xem một chút, phảng phất phía sau có cái gì hồng thủy manh thú đang đuổi theo hắn một dạng. Thanh Cửu Bắc Tuyết phái đứng hàng nội môn đệ tứ, tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ đao ý, bị vô số Bắc Tuyết phái đệ tử tôn xưng là Đoạn Nhạc Đao Kha. Đoạn Nhạc chẳng bao giờ nghĩ tới mình còn có như vậy chật vật một ngày. Tên kia liền là cái quái vật. Kha Đoạn Nhạc ở trong lòng mắng thầm. Lúc trước trải qua toàn bộ, bây giờ còn từng lần một ở trong đầu hắn lóe sáng lại, phảng phất vây không ra mộng hiểm. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đao ý, tại cái kia mặt người trước liền cùng giấy một dạng, bị một đôi nhục trưởng đơn giản xé nát. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù là đã từng đối mặt Bắc Tuyết nội môn thủ tịch Phong Hàn Phong sư huynh, Kha Đoạn Nhạc đều không như vậy sợ hãi quá. Phong Hàn sư huynh là mạnh mẽ, nhưng mạnh có dấu vết mà lần theo. Tiểu tử kia lại mạnh trái ngược lẽ thường, giống như yêu một dạng tồn tại. Nào có biến thái như vậy tiên thiên bắt trọng a, đánh tiên thiên thập trọng lĩnh ngộ võ học ý cảnh cường giả như đã cầu, nếu để cho hắn trưởng thành đến tiên thiên thập trọng, chẳng phải là muốn vượt cấp sát linh hải. Quá hoang đường. Linh Kiếm Tông tại sao sẽ đột nhiên toát ra như thế cái quái vật tới, không được, phải mau thông báo Phong Hàn sư huynh. Kha Đoạn Nhạc trong lòng có loại dự cảm xấu, luôn cảm thấy người này sẽ trở thành bọn họ Bắc Tuyết phái lần này mưu đồ lớn nhất biến số. Không thể trốn nữa, tiểu tử kia hành tung quỷ mị, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị hắn đuổi theo. Kha Đoạn Nhạc suy nghĩ một chút, thẳng thắn trực tiếp tại chỗ đào một cái tuyết ổ, đem chính mình cẩn thận chôn xuống. Tiểu Hàn cảnh cực bắc suốt năm đại tuyết. Hắn đoạn đường này trốn tới vết tích rất nhanh liền sẽ bị hoa tuyết che giấu. Thêm lên Kha Đoạn Nhạc có tu tập một môn che giấu hơi thở bí pháp, hắn có 8 phần 10 nắm chặt có thể tránh thoát truy kích của đối phương. Kha Đoạn Nhạc rất nhanh thôi động bí pháp, không chỉ có thu liễm khí tức trên người, liền huyết dịch lưu động tốc độ cùng tim đập tốc độ đấu chậm lại rất nhiều, cả người phảng phất cùng tuyết địa dung hợp làm nhất thể. Cũng không biết qua bao lâu, Kha Đoạn Nhạc cảm giác không sai biệt lắm, đang lo lắng muốn đừng đi ra ngoài kiểm tra một chút tình huống. Đương nhiên đỉnh đầu tuyết ổ nổ tung, một cái âm thanh trong trẻo ở Kha Đoạn Nhạc vang lên bên tai. Tìm được ngươi. Kha Đoạn Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, một cái mày kiếm mắt sáng thiếu niên đẹp trai đang cười hì hì nhìn lấy hắn. Kha Đoạn Nhạc đồng tử co rút lại, trong nháy mắt tê cả da đầu. Ngươi! Tuyết ổ chung, bóng người nổ lên, trong chớp mắt lại chìm xuống. Chiến đấu còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Cố Huyền thuận tay đem trọng thương hôn mê Kha Đoạn Nhạc ném vào tuyết trong ổ, thuần thục chi cực địa đem trên tay đối phương chữ vật linh giới cởi. Thân niệm đảo qua, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tên này Bắc Tuyết phái đệ tử phỏng trừng đánh chết cũng không nghĩ ra, hắn ẩn nấp bí pháp lợi hại hơn nữa, cũng giấu không được trên người cơ duyên tuyến. Ở trong mắt Cố Huyền, thấy rõ, chỉ còn lại có cuối cùng một cái cơ duyên. Cố Huyền dương mắt nhìn về phía phương bắc. Trên người hắn một đạo đỏ thẫm như diễm cơ duyên tuyến vẫn nối tới tiểu hàn cảnh cực bắc một chỗ đỉnh núi, nếu như Cố Huyền nhớ không lầm, chỗ ấy phải là Linh Kiếm Tông cùng Bắc Tuyết phái ước định đánh cuộc địa điểm. Ngày mai sẽ là đánh cuộc ngày, Cố Huyền nhất định là phải đi. Bất quá ở trước khi đi, Cố Huyền quyết định trước đem trên đầu thu hoạch tiêu hóa một cái. Hai khỏa huyền giai hạ phẩm quy nguyên đan, 8 viên bồi nguyên đan, hẳn là đầy đủ đem ta canh kim cương khí lại đột phá 2 tầng. Cố Huyền bốn phía tìm cái nơi kín đáo, một trưởng bổ ra một cái hố tuyết nhảy vào đi, sau đó lấy ra một viên quy nguyên đan dùng. Cuồn cuộn linh khí ở bên trong đan điền bạo phát, dung nhập nội kính, không ngừng rèn luyện. Tiểu Hàn cảnh cực bắc đỉnh. Rất nhiều Linh Kiếm Tông đệ tử cùng Bắc Tuyết phái đệ tử dồn dập hội tụ ở này. Ngày hôm nay là hai phái ước định đánh cuộc ngày. Lý Thanh Dương, người rốt cuộc đã tới. Bắc Tuyết phái bên này, đầu đội anh hùng Khăn Phong Hàn từ sườn núi băng bên trên đứng lên, đi tới Linh Kiếm Tông trước mặt mọi người, xuất ra một viên chữ vật linh giới, đặt ở một khối trên đá lớn, chậm rãi mở miệng nói, cái này bên trong có 100 năm linh dược 83 bộ cây, 500 năm 3 phần 10 cây, ngàn năm phần linh dược 3 cây. Còn có một bội cây 5000 năm phân chuẩn dược vương. Chính là ta Bắc Tuyết phái đệ tử 3 ngày tới phần lớn thu hoạch. Theo Phong Hàn lại nói ra, giữa sân rất nhiều đệ tử xem trên đá lớn cái viên này nho nhỏ chữ vật linh giới, ánh mắt đều biến đến nóng bỏng lên. Nhiều như vậy linh dược, nếu là bị một người được đến, nên có thể hối đoái bao nhiêu tài nguyên. Càng chưa nói, bên trong còn có một bội cây 5000 năm phân chuẩn dược vương. Vẹn vẹn một bội này, liền bù đắp được 10 cây ngàn năm phần linh dược. Lý Thanh Dương thấy vậy, cũng gỡ xuống trên tay chữ vật linh giới, thuận tay bắn ra, linh giới nhẹ nhàng xảo xảo rơi vào trên đá lớn, Phong Hàn chữ vật linh giới bên cạnh. Ta cái giới chỉ này bên trong, ngoại trừ không có 5000 năm phân chuẩn dược vương, còn lại số lượng linh dược, so với ngươi sẽ nhiều chớ không ít. Lý Thanh Dương nhàn nhạt mở miệng, ngươi như cảm thấy bất công, có thể đem chuẩn dược vương xuất ra. Phong Hàn mỉm cười, nói, không sao cả. Theo hai quả chứa hai tông tuyệt đại bộ phân thu hoạch chữ vật giới chỉ thành tiểu tiền đặt cược hạ xuống. Lần này đánh cuộc chính thức kéo ra màn che. Hai bên đệ tử, thần sắc tất cả đều biến đến khẩn trương lại mong đợi. Chương 55, 55. Người cũng bị hắn đánh qua. 5 năm. Chương 55. Người cũng bị hắn đánh qua. 5 năm. Trên đỉnh núi, đại tuyết rồn rập dương dương. Lý Thanh Dương cùng Phong Hàn hai người chia làm hai bên, hoa tuyết còn chưa hạ xuống, liền bị hai người trên người tán phát ra kinh người kiếm khí cùng đao khí cho khuấy thành bụi phấn, hình thành hai đạo kỳ dị khí trụ. Có chút đồ sộ. Giữa hai người khí thế càng phản việt cao, lúc đạt tới một cái nào đó đỉnh phong. Lý Thanh Dương rốt cuộc xuất thủ. Một kiếm, giống như sắt trời, đâm rách tuyết màn, kinh diễm tất cả trước mắt. Phong Hàn hai mắt sáng lên, rút đao đón nhận. Tới tốt lắm. Ánh đao cùng kiếm quang trong nháy mắt quấn quýt cùng một chỗ, bốn phía lực lượng xoắn nát đầy trời hoa tuyết, cũng làm cho chiến đoàn đệ tử chung quanh nhóm không ngừng lùi lại. Quá mạnh mẽ hai người này, vô luận là Lý Thanh Dương sư huynh vẫn là Bắc Tuyết phái Phong Hàn. Thực lực của hai người đều vượt qua xa một dạng tiên tiên thập trọng. Nếu ta đối mặt như vậy thế tiến công, sợ rằng liền rút kiếm cơ hội đều không có. Đây là Linh Kiếm cùng Bắc Tuyết hai phái nội môn tối cường giả tranh, người bình thường căn bản không có tư cách cùng bọn họ giao thủ. Vây xem các đệ tử từng cái thấy sắc mặt trắng bệnh, hoa mắt thần mê. Đúng lúc này, Bắc Tuyết phái bên này một gã đệ tử sưng mặt sưng mũi đi tới trong đội ngũ. Kha sư đệ, ngươi làm sao? Có người nhịn không được cau mày hỏi. San San tới chậm Kha Đoạn Nhạc sắc mặt khó coi giải thích nói, đều là bởi vì một Linh Kiếm Tông đệ tử. Hỏi ngươi nhịn không được cau mày nói, Linh Kiếm Tông ngoại trừ Lý Thanh Dương, người phương nào có thể đưa ngươi đánh thành như vậy? Chẳng lẽ là Triệu Nguyên? Người nọ vô ý thức nhìn về phía Linh Kiếm Tông bên kia một gã gánh vác kiếm bản to thanh niên cao lớn. Kha Đoạn Nhạc lắc đầu, phủ nhận nói, cũng không phải là hắn. Vậy sẽ là ai? Kha Đoạn Nhạc thần sắc khó chịu. Có chút ngượng ngùng nói mình là gậy ở một gã tiên thiên bắt trọng Linh Kiếm Tông đệ tử trong tay. Lúc này, đông nhiên có người mở miệng nói, nhưng là một gã tiên thiên bắt trọng Linh Kiếm đệ tử. Đối với Kha Đoạn Nhạc vô ý thức thốt ra, lại nhìn một cái người nói chuyện, trên mặt nhất thời lộ ra khiếp sợ màu sắc, Lý Hàn Sơn. Chẳng lẽ ngươi cũng? Lý Hàn Sơn trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, tiểu tử kia quả thật có vài phần yêu nghiệt. Kha Đoạn Nhạc hơi kinh ngạc. Lý Hàn Sơn luôn luôn cao ngạo, toàn bộ nội môn, ngoại trừ Phong Hàn ai cũng không phục. Có thể để cho hắn mở miệng nói ra những lời này, thật sự là khó có được. Nhìn nữa Lý Hàn Sơn trên tay, từ trước đến nay không rời tả hữu bội đao không ở, mười ngón tay đầu cũng trùi lủi, tìm không thấy chữ vật linh giới hình bóng. Kha Đoạn Nhạc sắc mặt nhất thời biến đến cổ quái. Xem ra, Lý Hàn Sơn chẳng những đụng tới cái kia Linh Kiếm Tông yêu nghiệt, phỏng chừng tại cái kia yêu nghiệt trên tay chịu thiệt so với chính mình còn muốn lớn hơn chút. Thiên Thiên bắt trọng. Các ngươi đang nói đùa a? Hỏi ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Hàn Sơn lại cười lạnh một tiếng nói, ngươi không tin, lần sau gặp gỡ ngươi giao thủ với hắn thử xem, ha ha. Kha Đoạn Nhạc cũng vẻ mặt ngưng trọng gật đầu nói, không sai, yêu nghiệt kia thực lực mạnh không hợp với lẽ thường, ta cảm thấy, hắn thậm chí không thua gì Lý Thanh Dương. Thật không? Hỏi ngươi có chút kinh ngạc, Linh Kiếm Tông còn có nhân vật như vậy tồn tại. Bất quá hắn rất nhanh lắc đầu, thản nhiên nói, không sao, Phong Sư Huynh lần này thuận lợi đột phá, mặc dù tới một cái nữa Lý Thanh Dương. Linh Kiếm Tông dập quân không phải là đối thủ của chúng ta. Phong Hàn Sư Huynh đột phá. Nghe nói như thế, Kha Đoạn Nhạc trên mặt lộ ra vài phần mừng rỡ màu sắc, nhất thời thở dài một hơi. Cũng không biết vì sao, hắn trong lòng vẫn là có từng kia bất an cảm giác, trong đầu không ngừng hiện lên yêu nghiệt kia thiếu niên thân ảnh. Luôn cảm giác, trận này đã sớm như hoa tốt đánh cuộc sẽ có biến số phát sinh bốn. Lúc này, giữa sân Lý Thanh Dương cùng Phong Hàn đối quyết đã tiếp cận gay cấn. Ngoại trừ riêng mình con bài chưa lật sát chiêu. Song phương hầu như thủ đoạn ra hết. Mà Lý Thanh Dương, từ đầu đến cuối đều vững vàng đè nặng Phong Hàn một đầu. Lý Thanh Dương sư huynh phải thắng. Linh Kiếm Tông đệ tử thần sắc mừng rỡ, từng cái tinh thần đại chấn. Phía trước Lý sư huynh liền cùng Bắc Tuyết phái Phong Hàn đấu thắng một hồi, thắng hiểm nửa chiêu. Bây giờ, Lý sư huynh ưu thế lớn hơn. Ta nói sớm, Bắc Tuyết phái Phong Hàn tất không phải là đối thủ của Lý sư huynh, còn không biết tự lượng sức mình lập xuống đồ ước, kết quả lần này thu hoạch tất cả đều tiện nghi chúng ta. Thực sự là cười chết người. Trong vòng 3 chiêu, Lý sư huynh tất bại Phong Hàn. Linh Kiếm Tông nội môn đệ nhị Triệu Nguyên ánh mắt sáng quắc, ngựa khí chắc chắc, hiển nhiên là đối với Lý Thanh Dương tràn đầy lòng tin. Quả nhiên, lúc này giữa sân Lý Thanh Dương đống nhiên khẽ quát một tiếng, Xuân Phong không phải độ. Trong sát na, đầy trời đại tuyết phảng phất tiêu thất trong nháy mắt, một đạo ấm áp như xuân gió nhẹ lướt qua mặt của mọi người bàng. Mà cái này như một xuân phong trùng, lại mang theo lấy không mấy đạo kiếm quang, tinh mịn lâu dài, liên tục không ngừng. Phong Hàn liên tục chém ra mấy đao, dưới một kiếm này lại liên tục bại lui, vô lực ngăn cản. Lý Thanh Dương kiếm phong nhất chuyển, lại một kiếm chẳng ra. Cho ta bại, 7. Ngày hôm nay trong nhà có một chút sự tình, đổi mới chậm, xin lỗi. Chương 56. Linh Hải Cảnh, tình thế nghịch chuyển, 1. Chương 56. Linh Hải Cảnh, tình thế nghịch chuyển, 1. Phong Hàn một tay nâng đao, cả người bị một kiếm này chém rời khỏi hơn 10 thước. Hai chân ở trên mặt tuyết cày ra một đạo sâu đậm tuyết vết. Phong Hàn, thất bại. Trong nháy mắt, Linh Kiếm Tông bên này rất nhiều đệ tử tất cả đều kích động. Ha ha, Lý Thanh Dương sư huynh thắng. Lý sư huynh uy vũ. Cái này Bắc Tuyết phái nội môn thủ tịch thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt, từ đầu tới đuôi đều bị Lý sư huynh đánh bẹp, không có lực phản kháng chút nào. Thực lực như vậy, như thế nào dám khiêu chiến Lý sư huynh? Bắc Tuyết phái lần này tiểu Hàn cảnh toàn bộ thu lấy được tất cả thuộc về chúng ta Linh Kiếm Tông. Hiện tại phòng trường ruột đều muốn hối hận thanh. Đối mặt Linh Kiếm Tông đệ tử nhảy cẫng hoan hô, kỳ quái là, Bắc Tuyết phái đệ tử trên mặt vẫn chưa có bất kỳ đánh cuộc sau khi thất bại hề bại thất lạc không cam lòng màu sắc. Bình tĩnh dị thường, ngược lại có từng tia cổ quái. Lý Thanh Dương, không hổ là ngươi, mấy tháng không thấy, của ngươi kiếm y đã sắp triệt để đạt đến nhất thành. Về điểm này, ta không bằng ngươi. Lúc này, Phong Hàn mở miệng. Võ đạo chi lộ, như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Ngược lại là ngươi, thời gian lâu như vậy, đao pháp đao ý cũng không nửa điểm tiến bộ, ngươi ở đâu ra sức mạnh cùng ta đánh cuộc. Lý Thanh Dương thất vọng nhìn Phong Hàn liếc mắt, đạm mạc nói, từ nay về sau, ngươi đã không có tư cách làm đối thủ của ta. Chưa từng nghĩ, Phong Hàn đột nhiên cười ha ha. Ha ha Lý Thanh Dương, ngươi nói quá sớm, ta còn chưa bại đâu. Nghe nói như thế, Linh Kiếm Tông đệ tử sửng sốt. Có ý tứ. Mới vừa Lý Thanh Dương một kiếm kia, Phong Hàn vô lực ngăn cản, đã là thắng bại đã phân. Hắn hiện tại lại không thừa nhận, đây là chuẩn bị chơi vô lại sao? Liên Lý Thanh Dương cũng không nhịn được nhíu mày một cái, nói, ngươi tất không phải là đối thủ của ta, hà tất lãng phí thời gian nữa. Là không phải lãng phí thời gian, ngươi rất nhanh thì biết rõ. Phong Hàn mỉm cười, hướng về Lý Thanh Dương bình thường chém ra nhất đao. Lý Thanh Dương chân mày cau lại, đang muốn hoàn thủ. Đột nhiên, phong hàn khí thế trên người đột nhiên cất cao không chỉ gấp mấy lần. Ánh đao tăng vọt, trên bầu trời xuất hiện vô số tinh mịn băng thoái, theo ánh đao ầm ầm chém xuống, giống như một đạo băng hà trùng trùng điệp điệp dưới sự xung kích tới. Lý Thanh Dương sắc mặt đột biến, vô ý thức chém ra một kiếm. Xuân Phong không phải độ, nhưng vừa vặn còn có thể làm cho phong hàn liên tục bại lui một kiếm, bây giờ ở nơi này hùng mạnh ánh đao dưới lại như giấy mỏng một dạng, trong nháy mắt bị xé nát. Ánh đao chính diện đánh vào Lý Thanh Dương trên người, Lý Thanh Dương kêu lên một tiếng đau đớn liền bị chém bay đi ra ngoài. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến Linh Kiếm Tông các đệ tử còn chưa kịp phản ứng, chàng thượng thế cục cũng đã phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Tình huống gì? Lý Thanh Dương sư huynh làm sao đột nhiên không địch lại rồi hả? Thật là khủng khiếp nhất đao, phong hàn thực lực làm sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Linh Kiếm Tông đệ tử không hiểu ra sao, vừa sợ vừa nghi, không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Lác đác mấy người dường như đoán được một cái khả năng, thần sắc nhất thời biến đến không gì sánh được xấu xí. Khái khái. Phong tuyết tan hết, Lý Thanh Dương lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bất quá hắn lúc này tình huống hiển nhiên không tốt lắm. Sắc mặt trắng bệch, nhãn thần hôi bại, ngực và táo lây dính điểm điểm mai hồng, hiển nhiên mới vừa phong hàn một đao kia đã để hắn thụ thương. Lý Thanh Dương nhãn thần phức tạp nhìn lấy phong hàn, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi mở miệng nói, Linh Hải Cảnh, ngươi giấu thật sâu à. Lý Thanh Dương lời vừa nói ra, nhất thời toàn trường náo động. Linh Hải Cảnh. Phong Hàn đột phá Linh Hải Cảnh rồi hả? Chắc không được, thực lực đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy, liền Lý Thanh Dương cũng không là đối thủ. Cái này không hợp quy củ. Tiểu Hàn Cảnh từ trước đến nay chỉ cho phép tiên thiên cảnh giới đệ tử đi vào, Phong Hàn đã đột phá tới Linh Hải, căn bản không tư cách tham gia lần thực tập này. Có Linh Kiếm đệ tử lớn tiếng đưa ra nghi vấn. Bác Tuyết Phái đệ tử lại cười lạnh trả lời. Chúng ta Phong Hàn sư huynh vào tiểu hàn cảnh thời điểm sát sắc thật thật là tiên thiên thập trọng, chỉ bất quá ở nơi này trong vòng 3 ngày may mắn đột phá mà thôi. Tiểu hàn cảnh thí luyện, tổng không để cho người không cho phép ở bên trong đột phá quy củ a. Linh Kiếm Tông đệ tử sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn càng không có cách nào phản bác. Chắc không được ngươi thời gian dài như vậy tới nay đào pháp đao ý đều không hề tiến bộ, nguyên lai là đem sở hữu tinh lực đều đặt ở tu luyện. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, ngươi nên sớm có nắm chặt đột phá linh hải. Cố ý kéo dài tới ở tiểu hàn cảnh bên trong đột phá, chính là vì trận này đánh cuộc, hung hăng thắng chúng ta Linh Kiếm Tông một lần. Thật sao? Lý Thanh Dương thần sắc phức tạp mở miệng nói. Phong Hàn mặt mỉm cười, thản nhiên nói, thắng các ngươi Linh Kiếm Tông là một mặt, chủ yếu là thắng ngươi. Lý Thanh Dương, đao pháp ta đao ý cũng chỉ là khiêm tốn ngươi một bậc, nhưng linh hải cảnh nội kinh biến hóa dịch, cảnh giới uy năng mạnh hơn tiên thiên cảnh không chỉ gấp mấy lần, đủ để lau sạch điểm ấy chênh lệch. Ta xem các ngươi Linh Kiếm Tông hôm nay như thế nào theo ta tranh đấu? Ha ha! Phong Hàn cười một tiếng dài, kinh người đao khí từ trong cơ thể bung ra, đánh gió tuyết đầy trời cuồng vũ không ngớt. Cái này giống như ma thần một dạng khí thế, nhìn rất nhiều Linh Kiếm Tông đệ tử sắc mặt trắng bệnh, mắt lộ hoảng sợ. Vô sỉ, Bác Tuyết phái người thực sự quá vô sỉ. Phong Hàn thực lực vốn là cùng Lý Sư Huynh sàn sàn với nhau, hiện tại hắn đột phá Linh Hải Cảnh, một cái đại cảnh giới thực lực nghiền ép, liền Lý Sư Huynh đều không phải là đối thủ của hắn. Lý Sư Huynh không địch lại, chúng ta đây Linh Kiếm Tông còn có người phương nào có thể giao thủ với hắn. Lần này đánh cuộc, chúng ta thua. Ai? Chương 57. Là hắn. Cố Huyền Hiền Thân, 2. Chương 57. Là hắn. Cố Huyền Hiền Thân, 2. Cố ý cắm ở tiên thiên thập trọng thăng cấp Linh Hải một bước cuối cùng tiến nhập tiểu hàn cảnh, sau đó ở tiểu hàn cảnh bên trong đột phá, mượn một cái đại cảnh giới ưu thế muốn thắng được trận này đánh cuộc. Bác Tuyết phái phương pháp làm xác thực là có chút vô sỉ. Nghĩ đến mọi người lần này thu hoạch cũng bị Bác Tuyết phái lấy như vậy thủ đoạn hèn hạ thắng đi, Linh Kiếm Tông đệ tử đều có chút lòng đầy căm phẫn. Vô sỉ. Một gã người đeo kiếm bản to Linh Kiếm đệ tử mãnh điệu tiến lên một bước, tay cầm chuôi kiếm, trợn mắt nhìn. Bác Tuyết phái có người thấy vậy, cười lạnh một tiếng, làm sao, Phong Hàn sư huynh thắng Lý Thanh Dương ngươi còn không phục, muốn động thủ. Có thể, ta Bác Tuyết phái luôn sẵn sàng tiếp đón. Nói. Cái này nhân thân bên trên tán phát ra cường đại chiến ý, cùng với xa xa đối lập nhau, không hề yếu. Người này là Bắc Tuyết phái nội môn đệ nhị Đỗ Tinh, thực lực gần như chỉ ở Phong Hàn phía dưới. Phong Hàn cười ha ha một tiếng, hướng về phía Linh Kiếm Tông bên này lớn tiếng nói, không sao cả, các ngươi cứ việc tùy ý phái người đi ra, nội môn trước 10 cùng tiến lên chính là, ta tiếp hết lượn. Nói, trường đao dương lên, thuộc về Linh Hải cảnh khí thế cường đại không kiêng nể gì cả về phía Linh Kiếm Tông bên kia đấu đá đi qua. Đệ bao quát kiếm bản to thanh niên ở bên trong không ít người đều tới lui lại đi. Khinh người quá đáng. Gánh vác kiếm bản to thanh niên tức giận đến cắn răng, liền muốn nhịn không được rút kiếm, linh hải cảnh thì như thế nào, liều mạng với bọn hắn. Lý Thanh Dương lại đưa tay đè lại kiếm của đối phương trôi, lắc đầu. Triệu Nguyên sư đệ không nên vọng động, trận chiến này chúng ta không có phần thắng. Kiếm bản to thanh niên thần sắc dãy rủa một phen, cuối cùng trùng điệp thở dài, tay phải vô lực từ trên trôi kiếm chạy xuống. Lý Thanh Dương nói không sai. Mặc dù là hai tông đệ tử đại loạn đấu, bọn họ Linh Kiếm Tông cũng không có phần thắng chút nào. Bởi vì bọn họ lần này vốn là vắng họp hai gã nội môn trước 10 đệ tử, hơn nữa đối với phương lại có một cái linh hải cảnh phong hàn. Thật đánh nhau, Linh Kiếm Tông đệ tử biết trong nháy mắt bị áp đảo, tử thương thảm trọng. Cái kia chẳng lẽ, chúng ta liền thực sự như vậy nhận thua sao? Có người không cam lòng nói ra. Lý Thanh Dương nhìn không ai bị nổi phong hàn, trong mắt tinh mang thiểm thước, nói thật nhỏ, linh hải cảnh mà thôi, ta muốn phá linh hải, cũng liền một trong vòng 2 tháng sự tình. Đến lúc đó, lại đem cái này bãi tìm trở về chính là. Lần này, để bọn họ càn rỡ nhất thời A. Cũng chỉ có thể như vậy. Rất nhiều Linh Kiếm Tông đệ tử nhẹ nhàng thở dài, thần sắc cũng không cam vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn Lý Thanh Dương hít sâu một hơi, mở miệng tuyên bố, lần này đánh cuộc, chúng ta Linh Kiếm Tông nhận thức. Cũng không các loại, chờ, Lý Thanh Dương nói hết lời, liền thấy một đạo nhân ảnh như tiểu quỷ mị hư vô vọt vào giữa sân. Ta tới chầm sao? Bất kể là Linh Kiếm Tông cùng Bắc Tuyết phái đệ tử cũng vì đó sửng sốt. Bọn họ chứng kiến, cả người tư cao ngất, tướng mạo tuấn mỹ thiếu niên xuất hiện giữa sân, đang không chớp mắt nhìn chằm chằm trên tảng đá hai quả thành tựu tiền đặt cuộc chữ vật linh giới. Người kia là ai? Không ít người trong đầu đều toát ra một cái ý niệm như vậy. Còn có nhận biết cái này tấm mặt mũi một số người, thần sắc gần như cùng lúc đó thay đổi một cái. Là hắn. Kha Đoạn Nhạc mở to hai mắt, chứng kiến này đạo thân ảnh quen thuộc. Hắn vết thương trên mặt phảng phất lại bắt đầu mơ hồ làm đau. Lý Hàn Sơn thân thể cũng mãnh địa căng thẳng, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm giữa sân người nọ, cái trán gân xanh không ngừng bạo khởi, dường như đang đè nén nội tâm sóng lớn mãnh liệt tâm tình. Hắn là ai vậy? Bên cạnh, nội môn đệ nhị Đỗ Tinh chứng kiến hai người biểu hiện nhịn không được hỏi. Kha Đoạn Nhạc nhìn Lý Hàn Sơn liếc mắt, cười khổ nói, chính là cái kia, đoạt chúng ta đổ vật Linh Kiếm Tông đệ tử. Đỗ Tinh sửng sốt, biểu tình chợt biến đến cổ quái. Linh Kiếm Tông bên này cũng có người nhận ra thiếu niên thân phận là Cố Huyền. Cố Huyền tới. Phía trước bị Cố Huyền từ Lý Hàn Sơn trong tay cứu qua một lần Linh Kiếm Tông đệ tử từng cái hưng phấn dị thường, giống như là thấy được hy vọng. Lục Giang trên mặt cũng lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng, nhưng rất nhanh lại biến thành khổ sáp. Coi như Cố Huyền tới thì thế nào? Hắn tuy là mạnh mẽ, nhưng là vẹn vẹn chỉ là tiên thiên bắt trọng, liền Lý Thanh Dương sư huynh đều thua, hắn làm sao có thể địch nổi linh hải cảnh phong hàn? Thấy có đệ tử nghị luận, Lý Thanh Dương mấy người cũng bị câu dẫn ra lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, người này là ai? Các ngươi quen nhau. Lục Giang gật đầu, giải thích, hai ngày trước, thấy tận mắt hắn tay không đánh bại Bắc Tuyết phái Lý Hàn Sơn. Cái gì? Đánh bại Lý Hàn Sơn, vẫn là tay không? Thiệt hay giả, hắn mới, chỉ có, tiên thiên bắt trọng, tu vi còn không bằng ta đây. Nghe được Lục Giang nói, Linh Kiếm Tông các đệ tử thất kinh, nghị luận ầm ĩ, không thể tin được. Liền Lý Thanh Dương đều sửng sốt một chút. Không biết như thế nào mở miệng. Gánh vác kiếm bản to Triệu Nguyên càng là nói thẳng, Lục Giang ngươi cũng không đang nói đùa, Lý Hàn Sơn thực lực so với ta mạnh hơn một đường, người này chính là tiên thiên bắt trọng, có thể địch nổi Lý Hàn Sơn. Lục Giang cười khổ không nói. Đừng nói là người khác, coi như là hắn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không tin tưởng Cố Huyền có thể làm được. Loại sự tình này giải thích miệng lưỡi vô dụng, cần phải tận mắt nhìn thấy mới có thể chứng thực. Mặc kệ thế nào, lúc này ánh mắt của toàn trường đều tụ tập ở Cố Huyền trên người. Cố Huyền trong mắt cũng chỉ có hai quả liên tiếp đỏ thâm cơ duyên tuyến chữ vật linh giới. Còn tốt, không để lỡ. Cố Huyền hơi thở phào một cái. Hắn ở tuyết ổ trung tiềm tu một ngày, đem canh kim cương khí đột phá đến tầng thứ hai, sau đó vội vội vàng vàng chạy tới, thiếu chút nữa thì bỏ qua cái cơ duyên này. Là không phải chỉ cần đánh bại ngươi, là có thể lấy đi cái này hai cái nhẫn. Cố Huyền hỏi một bên Phong Hàn. Nghe nói như thế, Phong Hàn sửng sốt một chút, biểu tình dần dần biến đến cổ quái. Vây xem hai phái đệ tử biểu tình cũng biến thành cổ quái, xem Cố Huyền ánh mắt thật giống như đang nhìn một người điên. Cái này không biết từ đâu xuất hiện tiên thiên bắt trọng tiểu tử, trong lời nói lộ ra ý tứ hình như là chuẩn bị khiêu chiến Phong Hàn sư huynh. Bọn họ không nghe lầm chứ? Chương 58, 58. Chính diện đối kháng, đó là một biến thái. 3. Chương 58. Chính diện đối kháng, đó là một biến thái. 3. Ha ha. Phong Hàn tự tiếu phi tiếu nhìn lấy Cố Huyền, gật đầu nói, không sai. Cố Huyền gật đầu, trực diện Phong Hàn, nói, như vậy, liền bắt đầu a. Xem Cố Huyền một bộ dáng nghiêm túc, Phong Hàn nụ cười trên mặt một chút xíu thu liễm, mày nhăn lại.
Ngươi nghiêm túc?
Đương nhiên. Cố Huyền kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi còn không dám? Vây xem đệ tử nghe nói như thế đã không biết dùng ngôn ngữ gì liền hình dung nội tâm cảm thụ. Tiên Thiên bắt trọng chọn chiến linh hải kỳ, còn đại ngôn bất tàm phản vấn đối phương là không phải là không dám. Tiểu tử này đầu óc có phải hay không bị hư à? Ta thật hoài nghi hai người các ngươi rốt cuộc là đã trải qua cái gì. Bác Tuyết phái Đỗ Tinh liếc Kha Đoạn Nhạc cùng Lý Hàn Sơn liếc mắt, cười lạnh nói, ta chỉ chứng kiến một cái vô tri người điên.
A.
Linh Kiếm Tông chúng đệ tử cũng hai mặt nhìn nhau, không ngờ như thế nào biểu đạt. Phong Hàn trầm mặc một hồi, đột nhiên lắc đầu, thần tình biến đến băng lạnh. Nhảy nhót tiên hề, không biết mùi vị, bỏ trở lại cho ta. Phong Hàn chém ra một đao, một đạo thuộc về linh hải cảnh khủng bố ánh đao xuất hiện, xé liệt phong tuyết, thẳng tắp hướng Cố Huyền chém tới.
Không tốt.
Lý Thanh Dương hô nhỏ một tiếng. Tuy là giữa sân thiếu niên kia biểu hiện đúng là có chút xuất nhân ý biểu, nhưng dù sao cũng là bọn hắn Linh Kiếm Tông đệ tử, thành tựu Linh Kiếm Tông nội môn thủ tịch, hắn có trách nhiệm giữ gìn. Liên tại Lý Thanh Dương chuẩn bị xuất thủ cứu giúp lúc, một hồi trầm muộn âm bạo thanh vang lên. Trắng non nắm tay cùng kinh khủng ánh đao đụng vào nhau, phát sinh cự đại tiếng nổ đùng đoàng. Cố Huyền thân hình rút lui hơn 10 mét, chậm rãi thu quyền. Nhìn lấy quyền trên đỉnh núi rỉ ra nhẹ nhẹ vết máu, Cố Huyền đôi mắt sáng lên.
Ngươi rất mạnh, có tư cách để cho ta xuất đao.
Ách. Lý Thanh Dương lao ra một nửa thân hình định tại chỗ, biểu tình có chút sững sờ. Linh Kiếm Tông cùng Bắc Tuyết phái vây xem đệ tử cũng ngây ngẩn cả người, giống như là chứng kiến cực kỳ cảnh tượng khó tin. Phong Hàn linh hải cảnh nhất đao, lại bị cái này Tiên Thiên bắt trọng Linh Kiếm Tông đệ tử chặn lại rồi.
Tay không.
Cái này bốn. Bắc Tuyết phái Đỗ Tinh há mồm ra, nửa ngày nói không nên lời một câu.
Ta đã sớm nói, tiểu tử này rất là yêu nghiệt.
Lý Hàn Sơn lạnh rên một tiếng, nhìn lấy Cố Huyền trong con ngươi dường như thiêu đốt hỏa diễm. Một quyền này, lại để cho hắn nhớ tới phía trước bị Cố Huyền tay không trưởng đao đánh bại một màn kia. Kha Đoạn Nhạc vết thương trên mặt cũng bắt đầu phát tác đứng lên. Liên linh hải cảnh ánh đao cũng dám tay không tiếp.
Tên biến thái này.
Thấy không, đây chính là Cố Huyền thực lực. Lục Giang quay đầu nhìn về phía những thứ kia phía trước nghi vấn hắn người. Triệu Nguyên nhãn thần chấn động, không nói được một lời, Lý Thanh Dương thì hít sâu một hơi, thần sắc phức tạp than thở, không nghĩ tới, không nghĩ tới chúng ta Linh Kiếm Tông nội môn còn có như thế nhân vật thâm tàng bất lộ. Chứng kiến Cố Huyền tiếp được chính mình cái này nhất đao, Phong Hàn trong mắt cũng lộ ra vài phần khiếp sợ. Tuy là hắn mới vừa một đao kia vẫn chưa dùng toàn lực, nhưng là không phải phổ thông tiên thiên cảnh võ giả có thể tiếp được, chớ nói chi là tiên thiên bắt trọng.
Rất tốt.
Phong Hàn trầm giọng mở miệng, Linh Kiếm Tông, ngươi coi là một nhân vật.
Lại tới.
Lần này, thuộc về linh hải cảnh thực lực không giữ lại chút nào bạo phát. Một đạo so trước đó còn mạnh mẽ hơn gấp mấy lần đao quang chạm ra, quang bốn phía kinh khí, cũng đủ để cho vây xem rất nhiều cao thủ biến sắc.
Một đao này, ngay cả ta cũng không tiếp nổi.
Đỗ Tinh chắc chắn nói, tiểu tử này xong. Nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ tươi đẹp ánh đao màu vàng nóng nhạt xẹt qua đám người tầm mắt. Hai đao chạm vào nhau, chấn được mọi người màng thai ông ông tắc hưởng, trên mặt đất tuyết động không được cuộn.
Cố Huyền, lại tiếp nhận.
Không đợi đám người khiếp sợ, Phong Hàn đao thứ ba đã đi ra.
Hảo hảo hảo, ta xem Lý Thanh Dương nội môn đệ nhất vị trí, nên cho ngươi tới ngồi.
Lại tới.
Cố Huyền thần sắc bình tĩnh, cầm đao đón nhận.
Hai tầng canh kim cương khí, có thể dùng hắn nội kính cường độ là người bình thường gấp 3 ở trên, lại tăng thêm 3 giao lực thêm được, mặc dù là linh hải cảnh, cũng có thể chính diện đối kháng.
Thuộc về canh kim cương khí ánh đao màu vàng nóng nhạt cùng Phong Hàn ánh đao màu trắng đan vào một chỗ.
Mỗi một đao, đều kinh diễm tuyệt luân.
Mỗi một lần va chạm, đều thạch phá thiên kinh.
Vô luận là Bắc Tuyết phái vẫn là Linh Kiếm Tông đệ tử, đều thấy choáng, lòng tràn đầy cả mắt đều là nồng nặc chấn động màu sắc.
Tiên Thiên bắt trọng chính diện đối kháng linh hải cảnh, ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ.
Nguyên lai trong tin đồn càng một cái đại cảnh giới đối địch thiên mới là thật tồn tại.
Cái này Cố Huyền đến cùng là lai lịch gì?
Thực lực mạnh thành như vậy, nội môn trên bảng dĩ nhiên không có tên của hắn.
Tuổi của hắn, cũng tuổi trẻ đến đáng sợ a, thật là cái yêu nghiệt.
Lâu cầm Cố Huyền không dưới, Phong Hàn cũng có chút bực bội rồi.
Đường đường linh hải cảnh, thời gian dài như vậy bắt không được một cái tiên thiên bắt trọng, mặc dù là thắng, cũng là sỉ nhục.
Nghĩ tới đây, Phong Hàn khí thế thay đổi, biến đến dường như so với trong trời đất này phong tuyết đều lạnh hơn vài phần.
Không xong.
Bên sân, vây xem Lý Thanh Dương thần sắc biến đổi, khẽ hô nói, Phong Hàn muốn động thật sự, hắn băng hà đao ý mặc dù không có tiến bộ, nhưng lĩnh ngộ độ cũng tiếp cận nhất thành.
Nơi đây lại là băng thiên tuyết địa, có thể vô căn cứ làm cho của hắn đao ý mạnh lên 3 phần.
Lấy hắn linh hải cảnh thực lực thi triển ra.
Lý Thanh Dương lời còn chưa nói hết, Linh Kiếm Tông các đệ tử đã hiểu được, thần sắc khẩn trương, nhìn về phía giữa sân Cố Huyền thân ảnh mang lên lo lắng mơ hồ. Băng hà mênh mông cuồn cuộn. Lúc này, Trang Thượng Phong Hàn đã sát chiêu tế xuất. Chỉ thấy hắn chém ra một đao, vô số ánh đao cuồn cuộn hạ xuống, trong mắt tất cả mọi người phảng phất xuất hiện một cái hạo hạo đãng đãng băng hà, mang theo lấy gió tuyết đầy trời, cuốn tới. Chương 59, 59. Đao đoạn băng hà, ra tiểu hàng cảnh, 4. Chương 59. Đao đoạn băng hà, ra tiểu hàng cảnh, 4. Lĩnh ngộ tiếp cận nhất thành băng hà đao ý, ở tiểu hàn cảnh cực bắc đỉnh băng tuyết trong hoàn cảnh, phảng phất huyễn hóa ra một cái chân chân chính chính vạn năm băng hà, trùng trùng điệp điệp dâng mà đến. Dù cho vẹn vẹn chỉ là vây xem, đám người cũng có thể cảm nhận được cái kia sông tới mặt đến xương đao phong, phảng phất liền tiên huyết đều phải bị đông lại. Một đao này, so với phong hàn phía trước thi triển bất luận cái gì nhất đao cũng mạnh hơn mấy lần. Liên Lý Thanh Dương cũng không từng lĩnh giáo qua. Phong hàn sư huynh thần uy. Bắc Tuyết phái đã có đệ tử kích động hô to. Ở nơi này đáng sợ ánh đao dưới, Kết Lập Cố Huyền hiện ra nhỏ bé như vậy, một giây kế tiếp liền bị ánh đao nuốt mất. Nhưng ngay khi mọi người cho rằng bụi bặm lắng xuống lúc, một tia nồng đậm vẻ tuyệt vọng từ trong lòng mỗi người dâng lên. Hắc sắc, từng luồng quỷ dị hắc vụ ở lan tràn. Cả thiên không trung bay xuống hoa tuyết phảng phất đều bị ngất nhuộm thành hắc sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh đao chợt nổi lên. Khí thế bàng bạc băng hà dị tượng bị ánh đao màu vàng nóng nhạt từ đó bình thường đào thành hai nửa. Đao đoạn băng hà. Phong Hàn đồng tử co rút lại, trên mặt lộ ra cực độ khiếp sợ màu sắc, há mồm ra đang muốn nói cái gì đó. Ánh đao đã tới. Vâng. Thân thể hắn bị chính diện đánh trúng, cả người bị sinh sôi chém bay đi ra ngoài, sâu khảm vào phía sau một khối đá lớn bên trong. Mọi người đều ngẩn ra, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn. Trang thượng thế cục biến hóa quá nhanh, đầu óc lập tức còn không có lộ lại. Một mực an tĩnh có chọn mười mấy thời gian hô hấp, tĩnh mịch rốt cuộc bị phá vỡ. Phong. Phong Hàn sư huynh, bại. Thất bại. Đó là một cái kinh ngạc đến hầu như biến hình thanh âm, lộ ra nồng nặc không thể tin được. Mọi người rồi mới từ cự đại đánh trúng trì hoãn tâm thần, hồi tưởng lại mới vừa đến cùng chuyện gì xảy ra. Phong Hàn thất bại. Linh hải cảnh, đao ý ra hết Phong Hàn sư huynh dĩ nhiên thất bại. Thua ở một cái linh kiếm tông nguy ngập vô danh tiên thiên bắt trọng đệ tử trên tay. Cái này bốn. Làm sao có khả năng phát sinh? Kéo dài qua một cái đại cảnh giới khiêu chiến, kết quả thì ra là như vậy. Hơn nữa cái này còn không phải bình thường trên ý nghĩa khiêu chiến vượt cấp, bởi vì Phong Hàn bản thân liền là lĩnh ngộ đao ý thiên tài, hơn xa so với bình thường linh hải cảnh càng mạnh. Trên mặt tất cả mọi người đều viết đầy cực độ khiếp sợ và khó có thể tin, bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mình bây giờ có hay không có thể là đang nằm mơ. Đầy trời sao động bay múa hoa tuyết vụn băng dần dần lắng lại sóng gió, một đạo nhân ảnh hiện lộ ở trước mặt mọi người. Đó là một cái thân hình cao ngất thiếu niên, đang chậm rãi thu đao. Thiếu niên khuôn mặt tuấn mỹ, một đôi tròng mắt cũng là đen như mực, quỷ dị dị thường. Khiến người ta xuất phát từ nội tâm địa sinh ra một tia sâu đậm hàn ý. Chính là hắn, đánh bại Phong Hàn. Mọi người tâm thần rung động. Lúc này, một đạo nhân ảnh khó khăn từ trong đá vụn bò ra ngoài. Nhìn lấy Cố Huyền, Phong Hàn trên mặt tái nhợt viết đầy khiếp sợ và không cam lòng. Đao của ngươi ý, lĩnh ngộ được 2 phần 10 ở trên. Thiếu niên mỉm cười, trong mắt hắc sắc một chút xíu rút đi, thản nhiên nói, ngươi ngược lại là đoán không sai. Chỉ một thoáng, mọi người thân thể hung hăng chấn động, tràng thượng vang lên từng đợt ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Hít kha zz hí zz. 2 phần 10 trở lên đao ý. Thiên thiên bắt trọng. Nói đùa sao? Nhưng nếu như không phải như vậy, làm sao có thể càng một cái đại cảnh giới đánh bại Phong Hàn? 2 phần 10 đao ý 2 phần 10 A. Lý Thanh Dương trong miệng thì thào, nhìn giữa sân đạo kia cao ngất thân ảnh, thần tình có chút hoảng hốt. Linh Kiếm Tông những đệ tử còn lại nhóm từng cái càng là đã sớm sợ ngây người. Lục Giang phía trước nghe Lý Thông nói Cố Huyền đao ý lĩnh ngộ ở nhất thành ở trên, cái kia đã đầy đủ gọi hắn giật mình. Vạn vạn không nghĩ tới, trên thực tế là 2 thành nhiều. Thương hại hắn liên tục võ học ý cảnh cánh cửa đều không mò lấy đâu. Giữa người và người chênh lệch không khỏi cũng quá lớn. Bắc Tuyết phái bên kia, phía trước vẫn nghi vấn Cố Huyền thực lực, Đỗ Tinh bây giờ miệng há thật lớn, cảm cùng chật khớp một dạng. Lý Hàn Sơn trong mắt hỏa diễm dập tắt. Hắn biết mình cùng Cố Huyền trong lúc đó có chênh lệch, nhưng không nghĩ tới chênh lệch đã vậy còn quá đại, lớn đến hắn đều mất đi truy đuổi hứng thú. Người, tại sao phải cùng quái vật so với đâu? Phía trước bị Cố Huyền cướp đi đồ vật, cũng tuyệt đoạt lại ý niệm trong đầu. Thậm chí còn nghĩ đến Cố Huyền đánh bại Phong Hàn dùng chính là mình bội đao, trong lòng hắn hoàn sinh ra một tia cùng có vinh yên kỳ diệu tâm tình tới. Một bên Kha Đoạn Nhạc sờ mặt mình một cái ở trên vết thương, nhìn nhìn lại té xuống đất Phong Hàn, đột nhiên cảm giác được vết thương dường như không có đau đớn như vậy. Tên biến thái này liền Phong Hàn sư huynh đều đánh, mình bị hắn đánh quá cũng rất bình thường a. Cố Huyền có thể không đếm xỉa tới những thứ kia đưa hắn đoàn đoàn bao vây các loại ánh mắt, tự mình đi tới đá lớn trước, đem hai quả tâm tâm niệm niệm thật lâu chữ vật linh giới cầm lấy. Đây là cơ duyên của hắn a, có thể tính tới tay bốn. Cùng lúc đó, tiểu hàn cảnh bên ngoài, người xuyên màu đen trường bào hình trưởng lão và Bắc Tuyết phái Khôi Ngô lao đầu đang ở đánh cờ. Người thua. Hình trưởng lão thuận tay hạ xuống một quân cờ, từ tốn nói. Khôi Ngô lão đầu nhìn chằm chằm bàn cờ hai hàng lông mày nhíu chặt, đang ở minh tư khổ tưởng. Sau một lát, hắn đem trong tay quân cờ ném đi, lắc đầu nói, không được không được, chơi cờ thực sự thật không có ý tứ, kém xa đánh lộn thông khoái. Hình trưởng lão dường như đã sớm thói quen lão đầu tính nết, yên lặng cất xong bàn cờ, liếc nhìn sắc trời mở miệng nói, ba ngày thời gian nhanh đến, bọn họ cũng mau ra đây. Chương 60. Yên tâm, ta đặc biệt đã thông báo phong hàn thủ hạ Lưu Tỉnh, Nam. Chương 60. Yên tâm, ta đặc biệt đã thông báo phong hàn thủ hạ Lưu Tỉnh, Nam. Một trò chuyện cái này, Khôi Ngô lão đầu nhất thời không mệt. Trước đó nói xong, so vẫn là riêng phần mình môn hạ đệ tử ở tiểu hàn cảnh trung thu được thu hoạch tổng số, người thua cho người thắng 100 khối thượng phẩm nguyên thạch. Hình trưởng lão liếc lão đầu liếc mắt, kinh ngạc nói, thường ngày lúc này, ngươi cũng là đứng ngồi không yên, một bộ lòng như lửa đốt dáng vẻ, lần này làm sao phảng phất đã thắng một dạng. Ngươi đây cũng đừng xế vào. Chơi cờ ta dưới bất quá ngươi, thế nhưng cái này cuộc bên ngoài sự tình. Khôi Ngô lão đầu sờ cầm một cái chỗ vài râu ngắn, cười ha hả nói, vậy coi như không nhất định. Hình trưởng lão mày nhăn lại, không nói gì. Hai người đối lập nhau đứng đợi một đoạn thời gian, hình trưởng lão mở miệng nói, thời gian không sai biệt lắm, có thể mở ra cửa ra để cho bọn họ đi ra. Khôi Ngô lão đầu gật đầu. Vì vậy hai người xuất ra phía trước sử dụng qua hai nửa ngọc giác, đồng thời thôi động. Rất nhanh, vòng xoáy màu xanh lam xuất hiện lần nữa. Không bao lâu, một gã người xuyên lam bào đệ tử trẻ tuổi từ trong vòng xoáy đi ra, chứng kiến hình trưởng lão, liền vội vàng hành lễ vân an. Hình trưởng lão lấy giấy bút, thản nhiên nói, tính danh. Thu hoạch như thế nào? Đệ tử trẻ tuổi cung kính trả lời, đệ tử Lý Dược, lần này vào tiểu hàn cảnh tổng cộng thu được 100 năm trở xuống linh dược 4 cây, 100 năm linh dược 3 cây, 300 năm phần linh dược 1 bội. Nói, đệ tử trẻ tuổi từ trong lòng móc ra mấy cái ngọc hạp, đặt ở hình trước mặt trưởng lão. Hình trưởng lão, kiểm nghiệm. Sau đó vung tay lên, đem ngọc hạp thu hồi, gật đầu nói, ta đã đem thu hoạch của ngươi ghi lại, trở lại tông môn phía sau tự có tương ứng tông môn cống hiến cấp cho đến đệ tử của ngươi lệnh bài bên trong. Đa tạ trưởng lão. Đệ tử trẻ tuổi nói lời cảm tạ sau đó, ngoan ngoãn đi tới một bên chờ đợi. Sau đó, lại lần lượt có người từ trong vòng xoáy đi ra, Linh Kiếm Tông cùng Bắc Tuyết phái đệ tử đều có. Mỗi cái đệ tử sau khi ra ngoài đều không khác mấy là tương tự nước chảy, kiểm tra thu hoạch, ghi chép tính danh. Lại sang bên chờ đợi. Lần này đệ tử sao đi ra như vậy chi chậm. Kiểm nghiệm hết một gã đệ tử thu hoạch phía sau, hình trưởng lão nhìn lấy vòng xoáy màu xanh lam nhíu nhíu mày, nhịn không được mở miệng. Hắn vô ý thức liếc nhìn bên cạnh Khôi Ngô lão đầu, phát hiện lão đầu dường như tuyệt không sốt ruột, thản nhiên cùng đợi. Cái này liền có điểm kỳ quái, lấy hình trưởng lão đối với đối phương hiểu rõ, năm rồi lúc này môn hạ đệ tử nếu như đi ra đùa cợt, lão đầu đã sớm chửi má nó mới đúng. Liên tưởng đến phía trước lão đầu kỳ quái biểu hiện, hình trưởng lão trong lòng điểm khả nghi càng sâu, vì vậy tùy tiện kéo tới một người học cho hỏi, tiểu hàn cảnh bên trong có thể xảy ra chuyện gì? Cái kia Linh Kiếm Tông đệ tử đàng hoàng trả lời, Lý Thanh Dương sư huynh cùng Bắc Tuyết phái phong hàn đánh cuộc, triệu tập rất nhiều người đi trước, bọn ta mấy người đều là không có đi. Hình trưởng lão đôi mắt lóe lên, mãnh địa nhìn về phía lão giả Khôi Ngô, mở miệng nói, việc này, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Khôi Ngô lão đầu cười hắc hắc, đã sớm biết thì thế nào, không ngại nói cho ngươi biết. Chú ý này cũng là ta muốn đi ra phân phó phong hàn đi làm. Hình trưởng lão lạnh lùng nói, ngươi đánh ngược lại là một tay tính toán thật hay, bất quá theo ta được biết, các ngươi Bắc Tuyết phái nội môn thủ tịch, dường như cũng không phải là đối thủ của Lý Thanh Dương A. Khôi Ngô lão đầu nheo mắt lại, thản nhiên nói, là không phải là đối thủ còn không phải là muốn đánh quá mới biết được. Ta thừa nhận, các ngươi Linh Kiếm Tông Lý Thanh Dương so với phong hàn ở ngộ tính bên trên sắc thực hiếu thắng một tí tẹo như thế. Bất quá nha, phong hàn tuy là tư chất không được, nhưng thắng ở tu hành khắc khổ a. Tục ngữ nói tốt, ông trời đền bù cho người cần cù. Hình trưởng lão đôi mắt chớp động, ngắt lời nói, lời này của ngươi có ý tứ. Khôi Ngô lão đầu cười híp mắt nói, ta chính là muốn nói cho ngươi, phong hàn tiểu tử này a, ở vào tiểu hàn cảnh phía trước, cách linh hải cảnh còn kém như vậy một chân bước vào cửa công phu. Là ta dám đem hắn từ bế quan đồng lia đi ra tham gia lần thực tập này. Ai, cũng không biết hắn ở tiểu hàn cảnh bên trong 3 ngày này, có thể hay không đột nhiên đột phá đâu. Hình trưởng lão nghe nói như thế, trong nháy mắt hiểu rõ ràng trong đó quan khiếu, nhịn không được biến sắc. Người cái lao già kia, loại này vô sỉ biện pháp đều có thể nghĩ ra được. Vì thắng ta một lần, ngươi thật đúng là không từ thủ đoạn nào a. Hình trưởng lao tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chửi ầm lên. Khôi Ngô lao đầu lại không hề để tâm, cười hì hì nói, vậy làm sao có thể gọi vô sỉ, hai chúng ta tông lập xuống quy củ bên trong, dường như không có đầu nào quy định không thể như vậy đi. Ngươi! Hình trưởng lao khi đến mặt đỏ dần, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể oán hận nói, nếu như Lý Thanh Dương đám người ra khỏi một chút sự tình, ta nhất định muốn ngươi để mặt. Yên tâm! Khôi Ngô lao đầu an ủi, ta đã sớm dặn dò qua Phong Hàn, lần này đánh cuộc, chỉ luận thắng thua, điểm đến thì ngưng. Hai anh! Hình trưởng lão lạnh rên một tiếng, tức giận đến nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý đến hắn nữa. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Bắc Tuyết phái vậy mà lại sử dụng loại thủ đoạn nhỏ, phái một cái gần đột phá linh hải cảnh đệ tử tiến nhập tiểu hàn cảnh bên trong đột phá, sau đó ỷ vào cao hơn những người khác một cái đại cảnh giới thực lực một đường nghiền ép. Thực sự là tốt tính kế a. Hắn hiện tại chỉ hy vọng môn hạ đệ tử không cần có sơ suất gì, đặc biệt mấy cái tư chất xuất chúng hạt giống tốt, cái kia tương lai cũng đều là linh kiếm tông trụ cột vững vàng a. Hình trưởng lão hai hàng lông mày nhíu chặt, không chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu hàn cảnh cửa ra, giữa hai lông mày quanh quẩn nhàn nhạt vẻ buồn rầu. Trái lại Bắc Tuyết phái lao đầu, lại là một bộ dương dương đắc ý, nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Rất nhanh, vòng xoáy màu xanh lam trung đồng thời đi ra một đám người. Là Linh Kiếm Tông đệ tử. Hình trưởng lão thần sắc căng thẳng, nhất thời tiến lên hai bước chủ động nên đón. Chương 61, 61. Tiểu tử này, là quái vật sao? 1. Chương 61. Tiểu tử này, là quái vật sao? 1. Trong đám người này một người cầm đầu thanh tú tuấn lãng thanh niên nhân, chính là Lý Thanh Dương. Chứng kiến Lý Thanh Dương, hình trưởng lão trong bụng nhất thời bưng lỏng. Người không có việc gì là tốt rồi. Nhưng hắn rất nhanh lại chứng kiến Lý Thanh Dương sắc mặt tái nhợt, còn có nhuộm vết máu loang lổ vào áo, nhãn thần lại là trầm xuống. Bắc Tuyết phái Phong Hàn nhưng là ở tiểu hàn cảnh trung đột phá linh hải cảnh rồi hả? Hình trưởng lão hỏi Lý Thanh Dương. Bên kia Khôi Ngô lão đầu nghe được cũng nhìn qua. Hiển nhiên đối với đáp án của vấn đề này cũng là rất hiếu kỳ. Lý Thanh Dương thần sắc phức tạp gật đầu, nói, là. Đạt được Lý Thanh Dương trả lời khẳng định, hình trưởng lão còn chưa nói, Khôi Ngô lão đầu cũng đã trước một bước cười lên ha hả. Còn được, không uổng phí ta dốc lòng bồi dưỡng. Lúc này, Lý Thanh Dương chủ động mở miệng nói, hình trưởng lão, lần này ở tiểu hàn cảnh bên trong linh dược thu hoạch. Không đợi Lý Thanh Dương nói hết lời, hình trưởng lão liền ngắt lời nói, không sao cả, cái này không trách được ngươi. Người bình an đi ra liền tốt. Lý Thanh Dương do dự một chút, còn muốn giải thích, lúc này vòng xoáy màu xanh lam trung đã đi ra nhóm lớn Bắc Tuyết phái đệ tử. Khôi Ngô lão đầu chứng kiến nhà mình đệ tử đi ra, trên mặt khó nén sắc mặt vui mừng, không ngừng bận rộn hô, tới tới tới, mau lại đây. Phong Hàn mang theo một chuyến Bắc Tuyết phái đệ tử đi tới Khôi Ngô lão đầu trước mặt, thi lễ một cái, thăm hỏi, gặp qua Bắc trưởng lão. Khôi Ngô lão đầu cười gật đầu, có thể chờ hắn đảo qua Phong Hàn thời điểm cũng là sửng sốt. Sắc mặt xám xịt, nội kính hỗn loạn, rõ ràng cho thấy bị thương dáng vẻ. Đột phá linh hải cảnh còn có thể thụ thương, xem ra Linh Kiếm Tông cái kia họ Lý tiểu tử nội tình không cạn a. Bất quá, hắn cũng không để ý. Phong Hàn tiểu tử, vội vàng đem các ngươi ở tiểu hàn cảnh bên trong thu hoạch lấy ra, cho hình trưởng lão nhìn. Nói, Khôi Ngô lão đầu diếu võ dương oai hướng hình trưởng lão bên này nhìn thoáng qua. Hắn đã khẩn cấp muốn thấy được hình trưởng lão chính mắt thấy được thí luyện kết quả phía sau hắt như hoa cái sắc mặt. Đây tuyệt đối là hắn mấy năm nay thoải mái nhất cùng hãnh diện một ngày. Có thể Khôi Ngô lão đầu đợi nửa ngày, nhưng không thấy Phong Hàn động thủ. Đùa cợt làm cái gì? Mau đưa lấy các thứ ra a. Khôi Ngô lão đầu cau mày thúc giục. Phong Hàn thần tình xấu hổ, ấp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn kiên trì nói ra, đệ tử thẹn với trưởng lão kỳ vọng, lần này đánh cuộc, đệ tử thua. Cái gì? Khôi Ngô lão đầu nghe nói như thế ánh mắt lập tức trở to, hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Liên bên cạnh hình trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người. Sau đó rất nhanh, hình trưởng lão mặt bên trên bắt đầu hiện ra sắc mặt vui mừng. Phong Hàn thua, nói cách khác Lý Thanh Dương thắng hắn. Lý Thanh Dương còn chưa đột phá linh hải, liền có thể vượt cấp chiến thắng đều là thiên tài Phong Hàn. Thiên tư này, thực lực này, vượt xa khỏi hắn dự đoán, đợi một thời gian, thành tựu bất khả hạn lượng a. Tốt, thật tốt quá. Hình trưởng lão kích động vỗ Lý Thanh Dương bả vai, lớn tiếng khen, ngươi không thẹn ta Linh Kiếm Tông nội môn thủ tịch. Đương đắc bên trên ta tông tiên tiêu. Bất quá, Lý Thanh Dương cũng là vẻ mặt lúng túng giải thích, hình trưởng lão, ngươi hiểu lầm. Giúp chúng ta Linh Kiếm Tông thắng được đánh cuộc cũng không phải là ta, mà là có khác một thân. Phong Hàn thăng cấp linh hải, ta xác thực không địch lại. Ách! Nghe nói như thế, hình trưởng lão vừa sững sờ ở, gương mặt kinh ngạc. Đánh bại Phong Hàn không phải Lý Thanh Dương. Vậy sẽ là ai? Trong nội môn còn có so với Lý Thanh Dương cái này thủ tịch càng mạnh, có thể đánh bại linh hải cảnh phong hàn tồn tại. Hình trưởng lão vẻ mặt nghi hoặc, ánh mắt ở mấy cái đứng hàng nội môn trước 10 dường như có ấn tượng đệ tử trên người quét tới quét lui. Hình trưởng lão, đánh bại phong hàn chính là Cố Huyền Cố sư đệ. Lý Thanh Dương nói, quay đầu hướng về sau nhìn lại. Linh Kiếm Tông trong đội ngũ, đoàn người tự động tách ra, hiển lộ ra một người. Là một tuấn tú cao ngất thiếu niên. Trung quanh Linh Kiếm Tông đệ tử tất cả đều dùng cực kỳ kính nể lại ánh mắt sùng bái nhìn lấy hắn. Người theo ta nói là hắn. Bác Tuyết phái Khôi Ngô lão đầu nhịn không được đều, vừa sợ vừa giận chất vấn Phong Hàn, tiên thiên bắt trọng một tên tiểu tử. Ngươi ở đây nói đùa ta sao? Phong Hàn bị Khôi Ngô lão đầu quanh thân tản ra khí thế cường đại ép tới không thở nổi, khổ sắp mở miệng nói, Bác trưởng lão, người này tuy là chỉ có tiên thiên bắt trọng, nhưng đao ý lĩnh ngộ chí ít ở hai thành ở trên. Ta toàn lực ứng phó cũng không phải là đối thủ của hắn. Hai thành trở lên đao ý lĩnh ngộ. Khôi Ngô lão đầu giống như là bị người lập tức bóp tiếng nói, cả kinh liền âm thanh đều biến hình, kém chút không có từ dưới đất nhảy dựng lên. Nhìn lại Linh Kiếm cùng Bắc Tuyết hai phái đệ tử, bọn họ biểu tình trên mặt chứng minh rồi Phong Hàn lời nói chân thực tính. Khôi Ngô lão đầu không thể không tiếp thu một sự thật. Tiểu tử này, là quái vật sao? Hắn mở to hai mắt nhìn Cố Huyền, dường như muốn đem cả người hắn xem cái thông thấu. Bên này hình trưởng lão nghe được Phong Hàn nói, trái tim cũng ác tàn nhẫn hơi nhúc nhích một chút. Thiên thiên bắt trọng, lĩnh ngộ hai thành trở lên đao ý. Thiên tư này, đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Chờ chút. Cố Huyền. Tên này làm sao quen thuộc như vậy? Hình trưởng lão dường như nghĩ đến cái gì, đồng nhiên một cái bước xa nhảy tót lên Cố Huyền trước mặt, gấp giọng hỏi ngươi chính là Cố Huyền. 4 tháng trước vào nội môn. Chương 62. Lúc tới thừa Chu Vĩ, trở về lúc ngồi thuyền đầu. 2. Chương 62. Lúc tới thừa Chu Vĩ, trở về lúc ngồi thuyền đầu. 2. Hình trưởng lão nhớ tới, mấy tháng phía trước hắn liền nghe nói. Có một cái tên là Cố Huyền ngoại môn đệ tử ở phía sau thiên thập trọng liền lĩnh ngộ được đao ý, ở nội môn tuyển chọn bên trên rực rỡ hào quang, đánh bại mấy tên tiên thiên cảnh đối thủ, đoạt được người đứng đầu. Lúc đó tin tức này ở Linh Kiếm Tông trưởng lão trong vòng vẫn là gây nên một phen nho nhỏ chấn động. Dù sao, hậu thiên cảnh liền lĩnh ngộ võ học ý cảnh thiên tài cũng không thấy nhiều, phần này thiên tư, xem như là rất hiếm thấy. Nếu như Cố Huyền lĩnh ngộ chính là kiếm ý, vậy tuyệt đối sẽ trở thành nội môn các trưởng lão người người tranh đoạt hương một bột. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn lĩnh ngộ là đao ý. Linh Kiếm Tông lấy kiếm pháp lập tông, tu tập đao pháp trưởng lão cơ hồ không có. Kết quả là, như vậy một cái võ đạo hạt giống tốt, lại rơi vào không người bằng lòng thu tình cảnh lúng túng. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm. Hình trưởng lão nghĩ tới là, nếu như trước mặt đệ tử này thật sự là 4 tháng trước vào nội môn Cố Huyền, đây chẳng phải là ý nghĩa 4. Người này ở ngắn ngủi thời gian 4 tháng bên trong, tu vi từ hậu thiên thập trọng vẫn thoan thăng đến tiên thiên bắt trọng, lại còn đem đao ý lĩnh ngộ được hai thành cảnh giới. Hình trưởng lão chăm chú nhìn Cố Huyền, chứng kiến Cố Huyền gật đầu, hắn rốt cuộc nhịn không được nội tâm chấn động, thân thể hung hăng run một cái. Suy đoán của hắn, không sai. Bên cạnh Linh Kiếm Tông đệ tử nghe đến mấy cái này, cũng nhất thời dồn dập ngược lại hít một hơi khí lạnh. 4 tháng trước vào nội môn, 4 tháng bước nhỏ thiên bắt trọng, tốc độ tu luyện này. Cười tên lửa đều không nhanh như vậy a. Đừng quên, Cố Huyền còn lĩnh ngộ hai thành đao ý. Cái này tư chất, cái này ngộ tính. Quả thực vô địch. Thương cảm ta vào nội môn gần 5 năm rồi, hiện tại mới, chỉ có, tiên thiên lục trọng. Cùng Cố Huyền sư huynh vừa so sánh với. Ai, thật muốn tìm khối tảo phớ đụng chết. Chúng đệ tử xem Cố Huyền ánh mắt thay đổi liên tục. Nguyên bản còn tưởng là hắn là cái quái vật, hiện tại cảm thấy, coi như là dùng quái vật yêu nghiệt để hình dung hắn đều không quá đủ phân lượng. Bác Tuyết phái nhân không phải người mù cũng không phải người điếc, tự nhiên nghe được Linh Kiếm Tông bên này đối với Cố Huyền tiếng nghị luận, từng cái trong lòng đã sớm nhấc lên kinh đào hãi lãng. Ngoa tào, cái gia hỏa này không chỉ có ngộ tính gần giống yêu quái, tu hành tư chất cũng mạnh dọa người. Then chốt hắn mới 16 tuổi, niên kỷ so với Phong Hàn sư huynh bọn họ nhỏ hơn trọn 3-4 tuổi. Cái này Cố Huyền đã không phải là một dạng trên ý nghĩa thiên tài, có thể cũng coi là đỉnh cấp thiên tài, cùng Linh Kiếm Tông Dương Miểu, ta Tông Tiết Vô Phong sư huynh không sai biệt lắm một cấp bậc. Ai, loại này đao đạo thiên tài, làm sao không phải chúng ta Bắc Tuyết phái đệ tử? Đúng vậy, Khôi Ngô lão đầu cũng muốn nói, như vậy tu hành đao đạo yêu nghiệt, làm sao lại không phải bọn họ Bắc Tuyết phái đệ tử đâu? Hết lần này tới lần khác vào Linh Kiếm Tông, đúng là mẹ nó là phung phí của trời. Khôi Ngô lão đầu nhìn chằm chằm Cố Huyền, hâm mộ trong mắt đều nhanh đỏ. Hình trưởng lão, ta có thể lên giao thu hoạch sao? Cố Huyền bị một đám người nhìn chằm chằm hồi lâu, thấy cả người không được tự nhiên, vội vã mở miệng đánh vỡ xấu hổ. Hình trưởng lão cười híp mắt nhìn lấy Cố Huyền, tựa như đang nhìn một khối khó gặp cục cưng quý giá, gật gật đầu nói, đi, ngươi lấy ra đi, ta thay ngươi đăng ký. Cố Huyền khẩn cấp đem chính mình chuyến này thu hoạch hết thể xuất ra. Trong đó có Lý Thanh Dương cùng Phong Hàn đánh cuộc tiền đặt cược, còn có Cố Huyền phía trước chính mình hoặc lục soát hoặc giành được đến. Từng bội linh dược, từng cái ngọc hạp từ chữ vật linh giới chung lấy ra, ở trước mặt hắn trực tiếp chất thành một tòa núi nhỏ. Nhìn hình trưởng lão mí mắt trực nhảy, Bắc Tuyết phái Khôi Ngô lão đầu ra mặt lại là trận trận co quắp, thường thường hiện lên đau lòng màu sắc. Cái này xếp trong linh dược ít nhất có một nửa là bọn họ Bắc Tuyết phái đó à, trong đó còn bao gồm một bội 5000 năm phân chuẩn dược vương. Kết quả hiện tại tất cả đều bị Cố Huyền, cũng chính là Linh Kiếm Tông được đến, thực sự là thua thiệt lớn. Bất quá cái này đánh cuộc vốn là từ bọn họ Bắc Tuyết phái nói lên, thua cũng không oán được người khác. Không chỉ có như vậy, Khôi Ngô lão đầu cùng hình trưởng lão đổ ước cũng thua hoàn toàn, còn có ngoài định mức trả lại ra 100 khối thượng phẩm nguyên thạch. Thật là trộm gà không thành lại mất nắm gạo. Cho ngươi. Khôi Ngô lão đầu mặt đen đến dường như hoa cái một dạng, oán hận đem một viên chứa nguyên thạch chữ vật linh giới ném cho hình trưởng lão. Sau đó cấp tốc gọi ra phi thuyền bắt chuyện môn hạ đệ tử bên trên thuyền. Chúng ta đi. Bắc Tuyết phái phi thuyền tựa như lúc tới giống nhau, vội vã rời đi. Hình trưởng lão lại là tâm tình thật tốt, lập tức cũng bắt chuyện đệ tử bên trên phi thuyền, chuẩn bị đi vòng vèo tông môn. Bên trên thuyền lúc, sở hữu Linh Kiếm Tông đệ tử rất là tự giác hướng hai bên tối lui, cho Cố Huyền nhường ra một con đường. Cố Huyền đi lên phi thuyền, nguyên bản còn muốn tùy tiện tìm một vị trí đứng vững, lại bị Lý Thanh Dương kéo đến đầu thuyền, nói: đây mới là Cố sư đệ vị trí. Hiện tại toàn bộ nội môn, lại không người dám cùng ngươi kề vai. Nói, Lý Thanh Dương lui lại mấy bước, xem như là chủ động cúi đầu với Cố Huyền phía dưới. Cố Huyền đôi mắt chớp động. Nghĩ đến tự mình tiến tới lúc ngồi là thuyền vĩ, cùng một đoàn đệ tử nhét chung một chỗ. Hiện tại lúc trở về lại đến rồi thuyền đầu, độc hưởng một mảnh đất trống. Cái này qua lại vị trí biến hóa tựa như võ đạo nhân sinh một dạng, thật sự là kỳ diệu. Chương 63. Đi hình ngục sơn thử thời vận, 3. Chương 63. Đi hình ngục sơn thử thời vận, 3. Trở lại tông môn, hình trưởng lão tản ra đệ tử, lại duy chỉ có lưu lại Cố Huyền. Lần này ngươi vì tông môn lập xuống đại công, được đến điểm cống hiến không ít, có từng nghĩ tới hối đoái cái gì? Hình trưởng lão hỏi Cố Huyền. Lần này tiểu hàn cảnh thí luyện hai tông đệ tử sở hữu thu hoạch cơ hồ bị Cố Huyền một người được đến, đổi thành tông môn cống hiến đạt được một cái khoa trương tình trạng. Cố Huyền trong lòng đã sớm có chủ ý, lập tức trả lời, đệ tử muốn đổi lấy một môn đạo pháp, phẩm cấp càng cao càng tốt. Hình trưởng lão sờ sờ râu mép, suy tư nói, tàng kinh các ngược lại là có mấy môn huyền giai hạ phẩm đạo pháp, ngươi toàn bộ đều đổi, điểm cống hiến cũng chắc chắc có thừa. Cố Huyền mày nhăn lại, do hỏi, xin hỏi trưởng lão, tông môn nội sẽ không có càng phẩm cấp cao đạo pháp rồi sao? Đệ tử hiện tại tu tập chính là huyền giai hạ phẩm đạo pháp. Hình trưởng lão trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Hắn lo lắng chính là cái này vấn đề. Linh Kiếm Tông dù sao cũng là lấy kiếm pháp lập tông, bên trong môn truyền thừa mạnh nhất chính là một môn địa giai hạ phẩm kiếm pháp. Lấy Cố Huyền Thiên Tư ngộ tính, thêm lên hắn lần này lấy được tông môn cống hiến, hình trưởng lão coi như là xin chỉ thị tông môn, đem cái này môn địa giai kiếm pháp trước giờ truyền thụ cho Cố Huyền một bộ phận cũng là không có vấn đề gì. Có thể hết lần này tới lần khác, Cố Huyền luyện là đao. Linh Kiếm Tông công pháp truyền thừa nhiều lấy kiếm pháp làm chủ, đao pháp chỉ có vẹn vẹn mấy môn. Tối cao cũng bất quá huyền giai hạ phẩm, cho một vậy đệ tử luyện một chút cũng miễn cưỡng được rồi, nhưng Cố Huyền tư chất gần giống yêu quái, huyền giai hạ phẩm đao pháp đối với hắn mà nói, thật đúng là không đáng chú ý. Bản thân tông môn nội liền không người có thể ở đao đạo bên trên cho tiểu tử này nhiều lắm chỉ điểm, nếu như công pháp cũng vô pháp thỏa mãn, cứ thế mãi phát triển tiếp, không làm tốt biết làm cho hắn thay đổi địa vị a. Hình trưởng lao âm thầm phát sầu, càng nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra một ý kiến. Ngươi nếu muốn càng phẩm cấp cao đao pháp, ta chỗ này ngược lại là còn có một địa phương khác, có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Cố Huyền hiếu kỳ nói, địa phương nào? Hình trưởng lão mời nói. Hình trưởng lão thản nhiên nói, hình ngục sơn. Cố Huyền thần sắc chấn động. Thành tựu Linh Kiếm Tông đệ tử, hắn tự nhiên biết hình ngục sơn là địa phương nào. Đó là Linh Kiếm Tông chuyên môn giam giữ mắc phải sai lầm lớn đệ tử, còn có trong môn trưởng đệ tử cũ chóc cầm về hung nhân ác nhân chỗ. Có thể nói, chỉ cần vào hình ngục sơn, trên cơ bản sẽ không có sống đi ra khả năng. Ta Linh Kiếm Tông ở Đại Vũ Lập Tông nhiều năm như vậy, hình ngục sơn trùng chấn áp người không có 1000 cũng có 800, trong đó đủ có tu vi tinh thâm, chủ tu đao pháp ác nhân. Những người này sau khi chết, hoặc nhiều hoặc ít biết lưu lại ít đồ, ngươi như là vận khí tốt, có thể ở hình ngục sơn đạt được một môn hài lòng đao pháp. Hình trưởng lão nói, xuất ra một khối huyền thanh lệnh bài giao cho cô Huyền, nói, ngươi cầm ta trưởng lão lệnh bài đi Hình Ngục Sơn, chỉ cần không làm bị hư hỏng tông môn lợi ích việc, làm cái gì ở bên trong đều có thể. Đa tạ trưởng lão. Cố Huyền nhận lấy lệnh bài, nói tiếng cảm ơn. Nếu như Hình trưởng lão nói, tàng kinh các bên trong đẳng cấp tối cao đào pháp cũng liền huyền giai hạ phẩm, vậy đi Hình Ngục Sơn thử thời vận dường như cũng là một lựa chọn tốt. Người này ánh mắt trong suốt, tâm trí kiên định, cần phải sẽ không bị tà đạo võ học ảnh hưởng. Võ học vô thiện ác, then chốt xem sử dụng người bốn. Nhốt tại Hình Ngục đỉnh hung nhân, đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ còn lại cao thấp miêu hai ba con, không tạo thành uy hiếp gì. Hình trưởng lão suy nghĩ tỉ mỉ mấy lần trong cảm giác gian cũng không có vấn đề gì, sẽ không ra chuyện rắc rối gì, thoáng yên tâm. Ngược lại nhìn Cố Huyền rời đi phương hướng, lại nhịn không được nhẹ giọng cảm thán. Ai, tiểu tử này vì sao không luyện kiếm muốn luyện đao đâu? Cố Huyền lĩnh Hình trưởng lão lệnh bài, hầu như mã bất đình để, trực tiếp chạy tới Hình Ngục Sơn. Rất nhanh, một tòa ở vào tuyệt đỉnh cô phong xuất hiện ở Cố Huyền trước mắt. Mây mù lượn quanh, bốn phía tất cả đều là vách núi, phi điểu tuyệt tung, chỉ có một cái xiềng xích treo cầu đi thông trên đỉnh núi. Cố Huyền đi tới treo cầu trước, lập tức có thủ vệ ngăn cản. Thông môn trọng địa, người không phận sự miễn vào. Cố Huyền xuất ra Hình trưởng lão lệnh bài, hai gã thủ vệ lập tức thay đổi thái độ, cung cung kính kính thối lui đến hai bên. Nguyên lai là Hình trưởng lão người, mời đi theo ta. Sau đó một gã thủ vệ dẫn Cố Huyền đi lên treo cầu. Đi ở treo trên cầu, Cố Huyền nhìn lấy phía dưới sâu không thấy đáy vạn trượng thâm uyên, trong lòng âm thầm liễu lưới. Độ cao này nếu như ngã xuống, trừ phi đột phá tu vi thần tướng, cụ bị lăng không hư độ năng lực, bằng không chỉ có một con đường chết. Không hổ là Hình Ngục Sơn, chỉ cần vào, cơ bản chính là có chạy đằng trời. Bất chi bất giác, Cố Huyền đến rồi treo cầu đối diện, chân chân tránh tránh đứng ở Hình Ngục trên đỉnh. Bên này lại có hai cái thủ vệ, còn có thể thường thường chứng kiến có thủ vệ thành quần kết đội ở chung quanh tuần tra, có thể được xưng là phòng giữ sông nghiêm. Dẫn đường thủ vệ làm cho Cố Huyền chờ đợi ở đây, mình thì vội vã rời đi. Không bao lâu, một gã thân mặc trường bào màu đen người đàn ông trung niên ở liên can thủ vệ vây quanh chạy tới. Nguyên lai là Hình phong chủ Cao Đồ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Người đàn ông trung niên cười ha hả cùng Cố Huyền hàn huyên, ta là Hình Ngục Sơn quản sự Cốc Ngai, xin hỏi này tới chuyện gì? Không nghĩ tới Hình trưởng lão lại còn là Hình Ngục đỉnh phong chủ, chắc không được có quyền lực để cho mình đến đây Hình Ngục Sơn thử vận khí. Cái tên này vì Cốc Nhai trung niên nam nhân tu vi rõ ràng ở linh hải cảnh, đối với mình còn khách khí như vậy, xem ra Hình trưởng lão ở Hình Ngục Sơn uy nghiêm rất cao a. Cố Huyền cũng không lời nói nhảm, trực tiếp đem chính mình tới trước mục đích nói với Cốc Nhai. Chương 64. Trong phòng giam tử sắc cơ duyên ánh sáng. 4. Chương 64. Trong phòng giam tử sắc cơ duyên ánh sáng. 4. Cốc Nhai nghe xong Cố Huyền lời nói, trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, nếu Cố sư điệt là phụng Hình phong chủ lệnh bài mà đến, yêu cầu của ngươi ta tự nhiên toàn lực thỏa mãn. Bất quá Hình Ngục Sơn dù sao không thể so địa phương khác, có chút phương diện ta vẫn còn muốn cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Cốc sư thúc cứ việc nói chính là. Ngay sau đó, Cốc Nhai dẫn Cố Huyền đi vào Hình Ngục Sơn, đem Hình Ngục đỉnh một ít quy củ cùng tương quan cấm kỵ với hắn nói liên tục. Cố Huyền thế mới biết, nguyên lai Hình Ngục Sơn nội quan đặt tội phạm cũng có phân cấp. Dựa theo thực lực cao thấp, phân biệt giam giữ ở thiên địa huyền người 4 đẳng cấp trong phòng giam. Nhân cấp nhà tù thấp nhất, chủ yếu giam giữ một ít hậu thiên cảnh võ giả. Huyền giai nhà tù giam giữ chính là tiên thiên cảnh võ giả, cứ thế mà suy ra, địa giai linh hải, thiên giai huyền đan. Đương nhiên, hiện tại Hình Ngục Sơn là không có có huyền đan cảnh hung nhân giam giữ lại bên trong, tất cả thiên giai nhà tù đều là bỏ trống, ngược lại là địa giai nhà tù còn có mấy phạm nhân, không sống qua lấy cũng cùng chết rồi không khác nhau nhiều. Cố sư điệt nếu là tới tìm công pháp, dễ nói, ta hiện tại cũng là người ta đem các loại năm Hình Ngục Sơn thu thập được các loại võ học sửa sang một chút, cho ngươi đưa tới. Cốc Nhai cười ha hả đối với Cố Huyền nói, có thể phải hao chút thời gian, Cố sư điệt không bằng theo ta chung quanh đi dạo. Cố Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt. Nói là đi dạo, có thể Hình Ngục Sơn có cái gì tốt chuyện, đơn giản chính là thẩm vấn tội phạm. Cố Huyền theo Cốc Nhai đi tới một chỗ huyền giai nhà tù, chứng kiến một người thủ vệ đang ở nghiêm hình tra tấn một cái tóc thai bù xù nam nhân. Các loại cực hình ra thân, nam nhân rất nhanh bị hành hạ đến mình đầy thương tích, hấp hối. Cốc Nhai thấy Cố Huyền nhíu mày, thản nhiên nói, người này ở ngoài trăm dặm Thiên Thủy Thành mắc phải số lượng cái cọc diệt môn đại án, làm nhiều việc ác, bị ta Linh Kiếm Tông đệ tử bắt trở về. Vậy tại sao còn phải nghiêm hình tra tấn? Chủ yếu là vì ép hỏi trên người sở học võ học công pháp, vì phòng ngừa hắn từ đó nói xạo, còn muốn nhiều lần ép hỏi mới được, cái này vừa mới bắt đầu. Cố Huyền gật đầu, tàng kinh các bên trong đại đa số võ học sợ rằng đều là như vậy tới. cũng chỉ có xác nhận công pháp không có vấn đề, Linh Kiếm Tông mới dám đem truyền thụ cho môn hạ đệ tử học tập. Ngay sau đó Cốc Nhai lại mang Cố Huyền nhìn mấy trận khảo vấn, các loại hình phạt, ngược lại là thấy Cố Huyền mở rộng tầm mắt. Bất quá, hình ngục sơn nội hoàn kỳ âm lãnh chật trội, ẩm ướt mốc xú. Chấm dứt áp rất nhiều tù phạm, những tù phạm này bị nghiêm hình tra tấn lúc, còn có trước khi chết phóng xuất ra đại lượng thống khổ, tuyệt vọng, oán hận vân vân tự. Trải qua rất nhiều năm tháng tới, phảng phất tại hình ngục sơn bên trong ngưng kết thành một đoàn vẫy không ra mây đen. Người thường ở bên trong ngây người lâu, nhất định giảm thọ chết sớm. Mặc dù là võ giả, khí chất cũng sẽ biến đổi một cách vô tri vô giác biến đến tối tăm đứng lên. Lúc buổi tối, Cốc Ngai rốt cuộc phái người đem sửa sang lại công pháp đưa tới. Chọn một tá võ học bí tịch, thấy Cố Huyền lòng tràn đầy chờ mong. Thuận tay cầm lên một bản. Ẩm Phong Đao Pháp, nhân cấp tuyệt phẩm. Hắc Sát Đao Pháp, nhân cấp tuyệt phẩm. Huyết Luân Đao Pháp, huyền giai hạ phẩm. Những thứ này đao pháp từng cái phẩm cấp cũng không thấp, vào huyền giai thì có vài bản, tối cao chính là một môn tên là Xanh Nghiệm Ma Đao huyền giai thượng phẩm đao pháp. Bất quá, đại đa số đao pháp cũng là ma đạo đao pháp, luyện pháp tà môn biến hóa kỳ lạ, có thậm chí cần đến một ít phụ trợ phương pháp tu hành, thủ đoạn chi tàn nhẫn khốc liệt, củng cố huyền võ đạo cực kỳ không hợp. Suy nghĩ kỹ một chút, sẽ bị giam giữ ở hình ngục đỉnh nào có cái gì người tốt, sở học đao pháp tự nhiên cũng là chút tà môn đao pháp. Quan trọng nhất là, Cố Huyền cũng không biết những thứ này đao pháp chúng có tồn tại hay không cả bấy, một phần vạn luyện một chút xảy ra vấn đề hắn hối hận cũng không kịp. Phẩm cấp cao không dám luyện, phẩm cấp thấp không muốn luyện. Cố Huyền đem cuối cùng một môn đao pháp để qua một bên, khe khẽ thở dài. Chẳng lẽ, lần này vào hình ngục sơn liền muốn vô công mà phản sao? Có thể tự mình vào bên trong phòng giam nhìn một cái, không chừng có ở trong phòng giam bị giam đến chết tù phạm sẽ đem suốt đời sở học len lén khắc lục ở trong phòng giam. Vì vậy, Cố Huyền lập tức hướng Cốc Nhai đưa ra tham quan phòng giam thỉnh cầu. Cốc Nhai sau khi nghe được trở nên sửng sốt, trong nháy mắt đoán được Cố Huyền ý tưởng, cười ha ha một tiếng nói, Cố sư điệt là cảm thấy có tội phạm sẽ đem võ học khắc vào trong phòng giam A, không nói gạt ngươi, quả thật có tội phạm làm như vậy quá, không ít công pháp cũng là từ trong phòng giam siêu tầm đi ra. Bất quá Cố sư điệt nếu nghĩ tự mình đi gặp xem, ta cũng không ngăn, ngươi cứ việc tới liền là. Cốc Nhai vung tay lên, sảng khoái đáp ứng rồi Cố Huyền thỉnh cầu. Không nghĩ tới chính mình tiểu tâm tư lập tức liền bị người phơi bày. Suy nghĩ một chút cũng phải, hình ngục sơn vốn là Cốc Nhai địa bàn, bọn họ cũng không phải bản nhân, mình có thể nghĩ tới người khác chưa chắc không thể nghĩ đến. Cố Huyền trong lòng nhất thời sinh ra vài phần bất đắc dĩ. Bất quá, nói tất cả nói, còn là muốn đi xem một cái. Ngay sau đó, Cố Huyền ở một người thủ vệ dưới sự hướng dẫn đi trước nhà tù. Trước từ huyền giai nhà tù bắt đầu. Đi vào một cái nhà tù, bên trong lập tức chuyển đến một hồi tanh tưởi. Cố Huyền bịt lại miệng mũi, dùng trường đao đẩy ra trên đất rơm rạ vải, từng điểm tìm tòi. Sau một lát, Cố Huyền đi ra nhà tù, tiến nhập tiếp theo gian. Trong nháy mắt, ba gian nhà tù lục soát qua đi, không thu hoạch được gì. Ở Cố Huyền chuẩn bị tiến nhập căn thứ tư phòng giam thời điểm, một người mặc áo bào cho tạp dịch từ Cố Huyền bên người vội vã đi qua. Liên tại cùng tạp dịch gặp thoáng qua trong nháy mắt, Cố Huyền trong mắt đông nhiên bắn ra một đạo mãnh liệt tinh mang, mở miệng quát lên, đứng lại. Cái kia tạp dịch thân thể chấn động mạnh, không ngừng bận rộn đi tới Cố Huyền trước mặt hành lễ, kinh sợ nói, đại nhân, có gì phân phó? Cố Huyền diện vô biểu tình, mâu quang chớp động. Trong mắt hắn, trước mặt cái này nhát gan thô bị tạp dịch trên người, lúc này quanh thân đang tản ra từng đạo thần bí tôn quý ánh sáng màu tím. Cái này nhân thân bên trên, có tử cấp cơ duyên tồn tại. Chương 65. Bí kỹ, Bạt Đao Thức Tổng Cương, Nam. Chương 65. Bí kỹ, Bạt Đao Thức Tổng Cương, Nam. Cái này tạp dịch trên người tử sắc cơ duyên ánh sáng, so với Cố Huyền lần trước ở phường thị vô tình gặp được hàm hậu thanh niên một lần kia còn muốn nồng nặc vài phần. Tử cấp cơ duyên đại biểu ít nhất là địa giai bảo vật hoặc là công pháp, lần trước tử cấp cơ duyên để cho ta đạt được canh kim cương khí, lần này lại có thể mang đến cái gì? Cố Huyền kiềm chế xuống nội tâm chờ mong, đối với tạp dịch nói ra, ngươi là người phương nào? Hiện tại đi làm cái gì? Tạp dịch đàng hoàng trả lời, tiểu nhân Trương Hổ, chính là hình ngục đỉnh tạp dịch. Mới vừa thủ vệ truyền đến tin tức, nói địa giai nhà tù chết rồi phạm nhân, để cho ta hiện tại vội vàng đi qua cho người ta nhặt xác. Cố Huyền gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi trước trở về, ta đi qua nhìn một chút, đợi lát nữa lại tới nhặt xác. Cái này, Trương Hổ nghe được Cố Huyền lời nói có chút hơi khó, bên cạnh thủ vệ lại nguyết hắn một cái, máng, Cố đại nhân lời nói ngươi không nghe được sao. Còn không mau cút đi. Là, Trương Hổ không ngừng bận rộn ly khai. Chờ A lui Trương Hổ. Cố Huyền lại đẩy ra vẫn cùng với chính mình thủ vệ, sau đó theo Trương Hổ trên người dọc theo người ra ngoài cơ duyên tuyến một đường tìm kiếm. Chính như Trương Hổ nói, cơ duyên sợi dây gắn kết thông phương hướng thâm nhập hình ngục sơn, vẫn liên thông đến địa giai nhà tù. Địa giai nhà tù Cố Huyền vẫn là lần đầu tiên tới. Nơi đây phòng giam số lượng so với người giai cùng huyền giai ít hơn rất nhiều, nhưng từng cái nhà tù đều là huyền thiết tinh thép chế tạo, mặt trên còn có khắc trận pháp đặc biệt cấm chế, không gì phá nổi. Mà Cố Huyền truy tìm chính là cái kia tử sắc cơ duyên tuyến, chính là từ một gian trong phòng giam dọc theo người ra ngoài. Cố Huyền cấp tốc đi tới, chứng kiến nhà tù đại môn rộng mở, một đạo nhân ảnh trực đĩnh đĩnh nằm trên mặt đất. Là một cái khô héo câu lũ lao đầu, gây đến hầu như không còn hình người, lúc này ánh mắt trừng trừng, diện mục dữ tợn, đã chết lâu ngày. Nhìn ra được phía trước đã có người đến kiểm tra qua, xác nhận lao đầu tử vong, mới có thể thông báo Trương Hổ đến đây nhặt xác. Cố Huyền chứng kiến tử sắc cơ duyên tuyến sau cùng chỗ rơi dĩ nhiên là lao đầu miệng. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng bội đao cạy ra lao đầu miệng, kiểm tra cẩn thận, đống nhiên hai mắt sáng lên. Lao đầu trong miệng hàm chứa một đoàn đồng nát vải, trên vải dường như còn có mơ hồ chữ viết. Cái này, chính là Cố Huyền muốn tìm cơ duyên. Cố Huyền vội vã xuất ra vải, mở ra kiểm tra, chỉ thấy trên vải dùng tiên huyết rậm rạp viết đại lượng chữ nhỏ. Dẫn đầu mấy cái chữ nhỏ, thấy Cố Huyền thân thể hơi chấn động một chút. Bí kỹ. Bạt đao thức tổng cương. Cái này dĩ nhiên là một môn bí kỹ. Bí kỹ xem như là võ học một loại, nhưng trình độ chân quý vượt xa khỏi một dạng võ học. Bí kỹ chủng loại có rất nhiều năm, hiệu quả cũng ngũ hoa bát môn. Có thể cải biến một người tướng mạo thân hình, có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra vượt qua bình thường gấp mấy lần sức chiến đấu. Phía trước ở tiểu hàn cảnh bên trong, Bắc Tuyết phái Kha Đoạn Nhạc thu liễm khí tức nỗ lực đã lừa gạt chính mình sưu tầm, dùng chính là bí kỹ. Cái này bí kỹ. Bạt đao thức tổng cương, từ tên xem trọng giống như là một môn chiến đấu loại bí kỹ. Cố Huyền tiếp tục xem tiếp. Theo hắn xâm nhập xem, trong con ngươi quang mang cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Thực sự là quỷ tài một dạng ý tưởng. Cố Huyền nhìn xong cả đoạn bài, nhịn không được cảm thán. Cái này bạt đao thức tổng cương dạy là như thế nào đem võ giả khí, thần, thi xúc với nhất đao bên trong nháy mắt buộc phát ra đi. Khí là chỉ võ giả nội kính, nguyên lực, thần là chỉ võ giả tinh thần, cũng bao quát võ học ý cảnh, thì lại là lực lượng cơ thể. Ba người chi lực dung hợp với nhất đao bên trong, mỗi một đao đều đúng nghĩa đem hết toàn lực, uy lực có thể tưởng tượng được. Chiếu trên vải miêu tả, nếu là có thể đem cái này môn bí kỹ tu luyện thành công, liền có thể trong nháy mắt buộc phát ra võ giả tầm thường hơn 10 lần thậm chí mấy chục lần lực lượng. Nhất đao bù đắp được người khác trăm đao. Hậu thiên cảnh ung dung chém tiên thiên cảnh tùy ý sát linh hải cảnh có thể tàn sát huyền đan cảnh cũng có thể sát thần bộ dạng. Hạn mức cao nhất chỉ lấy quyết với tập luyện giả khí thị thần ba phía cơ sở càng mạnh, hạn mức cao nhất lại càng cao. Cái này môn bí kỹ trọng điểm liền tại một cái xúc chữ, xúc càng lâu, xuất đao lúc uy lực lại càng mạnh mẽ. Không xuất đao thì vậy, như xuất đao phải là thạch phá thiên kinh. Đao tẩu thiên phong, như yêu lại tựa như ma. Tuy là mỗi lần rút đao sau đó cũng sẽ rơi vào một cái ngắn ngủi suy yếu kỳ, nhưng vẫn là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Vài cuối cùng, còn có một hàng chữ nhỏ. Lão phu nếu có thể sớm 50 năm sáng chế cái này môn đao pháp bí kỹ, đương sát tận linh kiếm tông cả nhà. Nhìn thấy mà giật mình huyết tự, lộ ra lão đầu trước khi chết không cam lòng cùng oán hận. Hắn ở hình ngục đỉnh trong tù tốn trọn 50 năm sáng tạo ra cái này môn bí kỹ, nhưng bây giờ vẫn là tiện nghi Cố Huyền cái này linh kiếm tông đệ tử, không thể không nói là một trâm trọng. Đã có cơ duyên tuyến tồn tại, vẫn là màu tím, chứng minh bạt đao thức cái này môn bí kỹ cũng không có gì không ổn, là có thể tu luyện. Nếu như không phải ta từ đó tiết hồ, cái này môn phẩm cấp chí ít ở địa giai đao pháp bí kỹ liền sẽ bị Trương Hổ được đến. Đợi một thời gian, ta Linh Kiếm Tông nói không chừng sẽ xuất hiện một cái từ tạp dịch bắt đầu quật khởi mạnh mẽ đao đạo quỷ tài. Dù sao, lão đầu thi thể vừa dơ vừa thúi, ngoại trừ chuyên môn làm nhặt xác công tác tạp dịch Trương Hổ, ai sẽ dây vào a? Đương nhiên, Cố Huyền xuất hiện, Trương Hổ truyền thuyết nhất định là đã không có. Thuận tay đem vải tan thành phấn mạn. Cố Huyền trong đầu cũng truyền tới dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ tiệt hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, gấp trăm lần lĩnh ngộ đan, 3 ngày, 1. Chương 66, 66. Tự nghĩ ra đao pháp, tự lập võ đạo chi cơ. 1. Chương 66. Tự nghĩ ra đao pháp, tự lập võ đạo chi cơ. 1. Lần trước Cố Huyền tiệt hồ tử cấp cơ duyên, hệ thống phần thưởng hắn một viên linh thể thăng giai đan, trực tiếp làm cho hắn hỗn nguyên linh thể từ sơ giai lên tới trung giai. Lần này tiệt hồ thành công, ngốc dĩ nhiên phần thưởng một viên gấp trăm lần lĩnh ngộ đan, hơn nữa có tác dụng trong thời gian hạn định có ước chừng 3 ngày. Ý vị này, Cố Huyền có thể làm 3 ngày ngộ tính gần giống yêu quái thiên tài siêu cấp. Bạt đao thức là bí kỹ loại võ học, ý tứ là nhất kích tất sát, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất phải thấy máu. Có thể dùng làm con bài chưa lật sử dụng, bình thường đối địch cũng là không dùng được, ta thiếu một môn mới đao pháp. Nhưng từ hình ngục sơn tù phạm tìm tòi ra đao pháp không phải quá tà chính là quá âm hiểm, thậm chí khả năng tồn tại hai hoàng ẩm, ta không dám luyện. Cố Huyền nhìn lấy trong tay gấp trăm lần lĩnh ngộ đan, trong đầu đột nhiên toát ra một cái to gan ý tưởng tới. Trên người ta còn có một miếng một ngày có tác dụng trong thời gian hạn định 50 lần lĩnh ngộ đan, thêm lên này cái 3 ngày có tác dụng trong thời gian hạn định gấp trăm lần lĩnh ngộ đan, có thể nhường cho ta ở 4 ngày trong thời gian ngộ tính để thăng 50 lần gấp trăm lần. Có thể, ta có thể suy nghĩ tự nghĩ ra đao pháp. Tự nghĩ ra đao pháp cái ý niệm này vừa sinh ra, liền không cách nào áp chế bắt đầu căng gọn. Cố Huyền trong mắt nhúc nhích một đám lửa, dã tâm bừng bừng. Bí kỹ. Bạt đao thức cũng là lão nhân này tự nghĩ ra, hắn có thể. Ta vì cái gì không thể? Ta có đan dược phụ trợ, còn có đại lượng nhân cấp huyền giai đao pháp thành tựu tham khảo, những thứ này không thể so một cái người trốn ở trống rông trong phòng giam bế môn tạo xa còn có ưu thế. Hơn nữa, ta còn tuổi trẻ, mặc dù chỉ là sáng tạo ra một cái đao pháp hình thức ban đầu, sau này còn có thời gian dài tới đánh bóng hoàn thiện. Ta có cái gì không dám? Ta liền tự lập ta võ đạo chi cơ. Cố Huyền hít sâu một hơi, rốt cuộc hạ quyết tâm. Đương nhiên, ở tự nghĩ ra đao pháp phía trước còn cần làm một ít chuẩn bị. Cố Huyền lập tức ly khai nhà tù, phân phó người làm cho Trương Hổ trở về nhà xác. Ngươi bây giờ có thể một lần nữa trở về nhà xác. Là. Tạp dịch Trương Hổ đi tới trong ngày thường chính mình đưa cơm nhiều nhất cái kia một gian địa giai nhà tù. Mặc dù không rõ ràng sở hình ngục sơn mới tới cái kia vị tuổi trẻ đại nhân vì sao phải tự mình đến kiểm tra thi thể, nhưng tốt xấu cuối cùng nhà xác công việc vẫn là từ tự mình tiến tới hoàn thành. Trương Hổ nhìn thoáng qua thẳng tắp nằm trên mặt đất, ánh mắt trừng trừng, miệng há lớn lao đầu thi thể, trong lòng mặc niệm một câu chớ trách, sau đó cõng lên lao đầu thi thể liền đi ra ngoài. Hình ngục sơn bên trong chết đi sở hữu tù phạm thi thể đều sẽ bị đưa đến sơn sau vách núi chỗ vứt bỏ, lao đầu thi thể cũng không ngoại lệ. Thế nhưng ở đem lao đầu thi thể bỏ lại vách núi phía trước, Trương Hổ lại bắt đầu ở lao đầu trên người tỉ mỉ tìm tòi. Từ lúc mới bắt đầu đầy cõi lòng chờ mong, đến cuối cùng chỉ còn lại có thất vọng sâu đậm. Đáng chết. Trương Hổ ở lão đầu trên thi thể hung hăng đạp một cước, mặt đầy oán hận nói ra, lão già khốn nạn. Thiệt thòi ta trong ngày thường đối với ngươi còn như vậy chiếu cố, thiếu chút nữa thì không có coi ngươi là cha ruột giống nhau cung phụng. Nói xong trước dậy ta rút đao, chờ chết sau đó mới đem bạt đao thức tổng cương tâm pháp truyền thụ cho ta, thậm chí còn buộc ta phát xuống tu vi thành công phía sau tàn sát hết linh kiếm tông cả nhà thể độc. Kết quả, dĩ nhiên là đang đùa ta. Đáng chết đáng chết. Như ngươi như vậy nói không giữ lời người, chết rồi vừa lúc. Trương Hổ không hết hận ở lão đầu trên thi thể đạp mạnh hơn 10 chân, lại ói ra vài hớp nước bọt, cuối cùng mới, chỉ có, bóng bảy địa tương lão đầu thi thể bỏ lại vách núi đi. Nguyên bản hắn cùng lão nhân này đã sớm thương lượng xong, lão đầu chuyển thụ cho hắn y bát, hắn thay lão đầu báo thủ. Kết quả đây, đối phương đến chết cũng không sẽ thật sự y bát hoạch tâm chuyển thụ cho hắn, chỉ ở khi còn sống dạy hắn mấy cái rút đao thức mở đầu. Chỉ có thức mở đầu không có tâm pháp tổng cương có ích lợi gì à, còn không bằng trang giá bả thức đâu. Trương Hổ võ đạo chi mộng triệt để nghiền nát, nghĩ đến chính mình rất có thể cả đời đều muốn ở hình ngục sơn làm cái đệ tử tạp dịch, trong lòng hắn đối với chết đi lao đầu oán hận không khỏi càng nhiều vài phần. Đáng tiếc hắn không biết, kỳ thực lao đầu vẫn chưa nuốt lời. Chỉ là nguyên bản thuộc về hắn cơ duyên, bị Cố Huyền cho tiệt hổ mà thôi năm. Bên này, Cố Huyền trở lại chỗ ở của mình, bắt đầu một lần nữa lật xem cốc nhai đưa tới những thứ kia đao pháp. Mỗi một cửa đao pháp, vô luận phẩm cấp, vô luận chính tà, đều tinh tế phỏng đoán. Đồng thời trong đầu, diễn luyện. Quá trình này, vẫn rằng co 3 ngày. 3 ngày nay, Cố Huyền đem hơn 10 cửa tà môn ma đạo đao pháp tất cả đều nhiều lần tìm hiểu rất nhiều lần. Đi bên ngoài bã, lấy tinh hoa. Chính mình cảm giác không sai biệt lắm, sau đó ra khỏi phòng, đi tới hình ngục sơn nhà tù. Bằng vào ta quen thuộc nhất tuyệt đao vì chủng, lấy hơn 10 cửa ma đạo tà đạo đao pháp vì chất dinh dưỡng, mượn hình ngục sơn tích lúc nhiều năm đoán khí tư thế, lấy đúc ta vô thượng đao pháp chi cơ. Cố Huyền xuất ra chính mình trước kia thời điểm lấy được 50 lần lĩnh ngộ đan, một ngụm nuốt vào. Trong nháy mắt, hắn cảm giác trước mắt mình cảnh tượng phảng phất lập tức rõ ràng mấy chục lần. Hắn thậm chí có thể chứng kiến hình ngục sơn trong phòng giam nổi lơ lửng từng luồng đỏ sẫm hắc hôi âm oán khí hơi thở, hắn thần thức năng lực cảm nhận tăng cường trọn 50 lần. Không chỉ có như vậy, đại não tốc độ vận chuyển, năng lực lĩnh ngộ cũng tăng cường 50 lần. Hiện tại Cố Huyền trong đầu mỗi thời mỗi khắc đều có vô số linh cảm bạo phát. Phía trước hiểu thấu đáo lĩnh ngộ những thứ kia đao pháp cũng ở không ngừng va chạm, ý như suối tuôn. 50 lần lực lĩnh ngộ so với gấp 10 lần lực lĩnh ngộ mạnh mẽ quá nhiều, không biết gấp trăm lần lực lĩnh ngộ như thế nào cảm thụ. Cố Huyền kìm lòng không đặng cảm thán một tiếng, không dám lãng phí từng giây từng phút thời gian, trực tiếp đi vào một gian nhân cấp nhà tù, đứng lặng lặng lấy. Cứ như vậy, Cố Huyền mỗi một gian nhà tù đều sẽ đi vào ngây ngốc một hồi. Mượn trong phòng giam tiền nhậm các tù phạm trước khi chết lưu lại hoán nghiệm, chấp nghiệm, hận ý vân vân tự không ngừng kích thích chính mình trong đầu đao pháp linh cảm. Trong quá trình này, một môn đao pháp hình thức ban đầu cũng ở chậm rãi xuất hiện. 4. Chương 67, 67. Vô gian đao pháp. 2. Chương 67. Vô gian đao pháp. 2. Cố Huyền gần nhất đang làm cái gì? Hình ngục đỉnh một cái bên trong gian phòng, Cốc Nhai thưởng thức trong chén trà thơm, thuận miệng hỏi thủ hạ thủ vệ. Thủ vệ lao thành thật thật trả lời, Cố Huyền đại nhân mấy ngày nay vẫn du tẩu ở từng cái nhà tù bên trong. Cốc Nhai nghe xong không khỏi thấy buồn cười, lắc đầu nói, tiểu tử này, còn ảo tưởng có thể từ trong phòng giam tìm được cái gì kỳ công dị điển sao. Cũng không suy nghĩ một chút, nếu thật có chuyện tốt như vậy, còn có thể đến phiên hắn. Thủ vệ do dự nói, Cố đại nhân cũng không giống như là tìm đồ đạc, hắn tiến nhập nhà tù phía sau cơ bản chỉ là tĩnh đứng hoặc là tĩnh tọa, chưa từng chung quanh lục soát qua. Ồ! Cốc Nhai trên mặt lộ ra vài phần vô cùng kinh ngạc, hiếu kỳ nói, vậy hắn đây là đang làm cái gì? Không biết. Thủ vệ lắc đầu, lại nói, Cố đại nhân còn giống như đối với chúng ta khảo vấn tù phạm cảm thấy rất hứng thú, mấy ngày này hắn thường xuyên qua đây quan sát, thấy nhìn không chuyển mắt, nhìn xong liền đi. Cái gia hỏa này, chẳng lẽ nhìn ta đưa đi những tà môn đó đao pháp, luyện được tẩu hỏa nhập ma à? Cốc Nhai càng nghĩ càng thấy được có khả năng này, trong lòng căng thẳng, liền vội vàng đứng lên. Hắn hiện tại ở đâu? Dường như ở thiên giai nhà tù. Mang ta tới. Là. Cốc Nhai có chút lo lắng. Nếu như Cố Huyền thật ở hình ngục sơn luyện công luyện xảy ra điều gì đường rẽ, hình trưởng lão bên kia, hắn cũng không tiện bàn giao. Rất nhanh, Cốc Nhai chạy tới thiên giai nhà tù. Cố Huyền ở đâu một gian nhà tù? Cốc Nhai hỏi ở nơi này chỗ trông coi thủ vệ. Ở tại cái kia. Thủ vệ sắc mặt tái nhợt, thanh âm có chút run rẩy chỉ hướng một gian thiên giai nhà tù. Cốc Nhai dương mắt nhìn lên, trong bụng nhất thời trầm xuống. Không tốt. Chỉ thấy gian kia nhà tù, u ám âm u, chiếu sáng không vào. Lấy thị lực của hắn, cũng chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến có một đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng ngồi ở trong đó. Đạo thân ảnh kia phía sau, dường như có một đoàn đoàn biến hóa kỳ lạ hắc vân đang không ngừng cuộn cuộn, cho người ta không gì sánh được âm u khủng bố cảm giác. Này rõ ràng chính là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu A. Cốc Nhai vội vàng hướng trong phòng giam đi tới. Nhưng ngay khi hắn gần bước vào nhà tù lúc, trong phòng giam, một đôi mắt đột nhiên mở. Trong sát na, Cốc Nhai cảm giác tê cả da đầu, cả người tóc gáy nổ lên. Hắn phảng phất chứng kiến trước mắt xuất hiện lắc lư quỷ vực, vô số vặn vẹo giữ tợn bóng người trong thống khổ dãy rủa, nghiệp hỏa thiêu đốt, tội nghiệt chìm nổi. Cốc Nhai sợ vỡ mật, nhưng mà kinh khủng này cảnh tượng chỉ gắn bó ngắn ngủi trong nháy mắt. Toàn bộ đột nhiên biến mất. Chỉ thấy một đoạn đao phong lẳng lặng lơ lửng ở Cốc Nhai trên trán ba tấc nơi, đại giọt lớn mồ hôi lạnh từ hắn cái trán lan xuống. Ngay sau đó, trường đao thu hồi, một thiếu niên đẹp trai chậm rãi từ trong phòng giam đi ra, trong con ngươi đang cấp tốc rút đi hắc sắc, khôi phục thanh minh. Cốc Nhai từng ngụm thở hổn hển, xem Cố Huyền ánh mắt tràn đầy chấn động kinh hãi. Hắn đường đường linh hải cảnh, mới vừa đối mặt Cố Huyền một đao kia, kém chút cho là mình muốn chết. Đây là cái gì đao pháp? Không khỏi cũng quá kinh khủng. Người này trước mặt thật là tiên thiên cảnh bắt trọng. Cố sư điệt. Cốc Nhai khó khăn đem nội tâm kinh đảo hãi lãng đè xuống, sắc tiếng mở miệng, ta cho ngươi những thứ kia đao pháp, nhìn là tốt rồi, vẫn là thiếu tập luyện tốt nhất. Cố Huyền mỉm cười, mở miệng nói, Cốc sư thúc yên tâm, những thứ kia công pháp ta không một môn tu tập, mới vừa chỉ bất quá mặt khác một môn công pháp có chút lĩnh ngộ. Cốc Nhai xem Cố Huyền khí tức thuần thúy, mâu quang trong suốt, sắc sắc thật thật không giống tu tập công pháp tà môn bộ dạng, trong bụng lúc này mới thoáng yên ổn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Quấy rối Cốc sư thúc nhiều ngày, ta cũng nên ly khai. Cố Huyền lập tức cùng Cốc Nhai lên tiếng kêu gọi, bay thẳng đến hình ngục sơn đi ra ngoài. Nhìn lấy Cố Huyền đi xa bối ảnh, Cốc Nhai ánh mắt phức tạp. Nhịn không được cảm thán nói, người này quả thật khủng bố, không hổ là hình phong chủ coi trọng người. 7 ngày thời gian, Cố Huyền đi khắp hình ngục sơn mỗi một gian nhà tù, thể nội trong đó còn sót lại oán nghiệm, hận ý, thống khổ, tuyệt vọng cùng giàn vặt, lại tham quan học tập không dưới 100 lần tù phạm thụ hình nỗi khổ, rốt cuộc sáng chế một môn thuộc với đao pháp của mình. Vô gian đao pháp. Đao pháp vừa ra, quỷ ảnh lắc lư, như vô gian địa ngục hàng lâm hậu thế. Vô gian chính là 18 tầng địa ngục một tầng cuối cùng. Tội nhân ở chỗ này phải chịu chư hình, nhất khắc không ngừng, không có khoảng cách, cố xưng vô gian địa ngục. Tuy là cái này môn đao pháp hiện tại chỉ là một hình thức ban đầu, còn cần không ngừng hoàn thiện cùng đánh bóng, nhưng uy lực đã không tầm thường. mới vừa nhất đao, kém chút đem bất ngờ không kịp để phòng Cốc Nhai đều chém mất. Cố Huyền phòng trường, vô gian đao pháp phẩm cấp chí ít ở huyền giai tuyệt phẩm. Lần này đao pháp ta mới thành lập, lại lấy được bí kỹ. Bạt đao thức tổng cường, sau đó phải làm liền chỉ là chuyên tâm tu luyện, tranh thủ nhanh chóng đột phá linh hải cảnh. Cố Huyền trong lòng âm thầm nghĩ, dưới hình ngục sơn bước chân cũng sắp 3/5. Linh kiếm tông nội môn, thử phong điện. Trước thiên hùng loại yêu thú túi mật 10 miếng, kiểm tra không có lầm, nhiệm vụ hoàn thành. Đây là của ngươi này thưởng cho, xin cầm lấy. Đa tạ sư huynh. Trầm Lãng tiếp nhận thử phong điện đệ tử đưa tới 5 khối trung phẩm nguyên thạch, cung kính nói tiếng cảm ơn.